Lưu Đao phòng làm việc mấy người vây quanh ở Trần Ca bên người, không ai mở lời, hết thảy đều không biết nên tiếp lời gì. Cuối cùng vẫn là Lưu Đao đi ra, đêm nay ngươi nhất định phải cẩn thận, an toàn đệ nhất, cái kia bệnh viện tâm thần chúng ta ban ngày đi dạo qua một vòng. Các ngươi đi qua rồi, có cái gì phát hiện? Trần Ca nhìn chăm chú về phía Lưu Đao, đem hắn xem có chút xấu hổ. Chúng ta ở bên ngoài đi một vòng, không dám vào đi. Bất quá, ta ở trên mạng giúp ngươi lấy được khôi phục trung tâm bản vẽ kiến trúc, nghe nói là một vị ở nơi đó qua bệnh nhân vẽ. Lưu Đao bật máy tính lên bên trong một văn kiện, bên trong là một chương rất thô ráp bản đồ. Khôi phục trung tâm bên trong hết thể có 3 tòa nhà, gần sát cùng một chỗ, nghe nói nội bộ tương hô liên tiếp. Thứ nhất cùng thứ hai phòng bệnh ở bình thường bệnh tật, lối ra bắt đầu ở hướng mặt trời mặt, thứ ba phòng bệnh tương đối thần bí, là phong bế bệnh khu, đang đóng một chút có tính nguy hiểm bệnh nhân, lối ra bắt đầu ở lương dương phương hướng. Ngươi muốn đặc biệt lưu ý cái này thứ ba phòng bệnh, căn cứ trên mạng vị kia bệnh tật miêu tả, thứ ba phòng bệnh là bệnh viện bên trong cấm khu, nghiêm cấm những bệnh nhân khác tới gần, một khi phát hiện có bình thường bệnh khu bệnh nhân tiến vào đi, liền sẽ gặp rất thống khổ trừng phạt. Muốn ta nói ngươi đêm nay trực tiếp cũng không cần đi cái kia thứ ba phòng bệnh, chỉ cần thả chậm tiết tấu, trước hai cái phòng bệnh đã đầy đủ ngươi thăm dò. Lưu Đao đem màn ảnh máy vi tính nhắm ngay Trần Ca, để hắn ghi lại lộ tuyến. Thứ ba phòng bệnh rất đặc biệt sao? Ngươi có hay không ở trên mạng tìm tới kỹ lưỡng hơn tin tức? Trần Ca chầm chầm vào màn ảnh máy vi tính, thần sắc nghiêm túc. Không coi là nhiều, nhưng đều tương đối kéo, nghe xong liền biết là bịa đặt đi ra. Có người nói bệnh nhân ở cái kia tòa nhà phong bế bệnh khu bên trong giết bác sĩ, sự tình qua vài ngày mới bị bại lộ, còn có nói cái kia bệnh khu ở đây lấy kỳ thật không phải người, toàn bộ là ma quỷ. Lưu Đao cười khan một tiếng, có đúng không rất giả dối. Khép lại máy tính, ở đây mấy người đều phát hiện Trần Ca khí chất trên người đang phát sinh biến hóa, hắn tựa hồ đang lo lắng cái gì. Điều chỉnh thử camera đi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Trần Ca vác lên ba lô, đem bộ ngực nhỏ hình camera, cổ tay cỡ nhỏ camera, bộ phối hợp sắp xếp gọn, xác định không có vấn đề về sau, hắn hướng bên ngoài lều đi đến. Ngươi nếu thật là sợ hãi không chống nổi liền chạy ngược về, còn có nhớ kỹ ở trên đường làm tiêu ký, đem điện thoại của ta thiết trí thành một khóa quay số điện thoại. Lưu Đao sau lưng Trần Ca hô, phát xong trước một phút đồng hồ, ta sẽ điện thoại cho ngươi, đến lúc đó ngươi cũng có thể ở chính mình trực tiếp gian nhìn thấy trực tiếp hình ảnh. Cuối cùng ta dài dòng nữa một câu, chỗ kia ai cũng không tiến vào qua, nói không chính xác có dấu thứ gì, ngươi nhất định phải chú ý bản thân an toàn. Trần Ca không nghĩ tới Lưu Đao sẽ nói với hắn nhiều như vậy, dừng ở cửa trướng đồng, ngay trước mấy người mặt đem Lưu Đao số điện thoại di động thiết trí thành một khóa quay số điện thoại. Hắn đối mấy người khoát tay áo, các ngươi ban đêm liền ở tại trong lều vải, cũng là không nên đi, không quản thấy cái gì, nghe được cái gì, đều không cần tới tìm ta, hiểu chưa? Nhưng nếu như, các ngươi phụ trách tốt hậu cần là được rồi, trực tiếp giao cho ta. Một người một mèo tiến vào rừng rậm, hắc ám nuốt sống bọn hắn thân ảnh. Nhìn xem Trần Ca cùng mèo trắng rời đi, trong lều vải một mực nghi ngờ Trần Ca Lý Tỷ hai tay khoanh ở ngực, dùng chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm lẩm bẩm một câu, tiểu tử này, bóng lưng ngược lại là phong nhã. Chân chính muốn đi vào thét lên chỉ số 3 sao cảnh tượng, Trần Ca so với ai khác đều muốn khẩn trương, hắn rõ ràng chỗ này nguy hiểm, rõ ràng hơn Lưu Đao cuối cùng nói cái kia mấy câu rất có thể đều là thật. Có nhiều thứ cũng không phải là bệnh nhân hư cấu đi ra, khả năng chính là bởi vì bọn hắn thấy được thường nhân không thấy được đồ đạc, cho nên mới bị xem như bệnh nhân. Dựa theo trong đầu ghi lại bản đồ, Trần Ca đi tới rừng rậm phần cuối, một ngôi cũ nát liên thể thức xây dựng xuất hiện ở trước mắt. Tòa này bệnh viện tâm thần chiếm diện tích không nhỏ a. Ngay từ đầu Trần Ca tưởng rằng tư nhân bệnh viện, nghĩ đến hoàn cảnh sẽ rất kém, tiếp nhận không được bao nhiêu bệnh nhân, chân chính đến về sau hắn mới phát hiện chính mình sai rất thái quá. Tòa này bệnh viện bị rừng rậm vây quanh, cửa ra vào chỉ có một cái, cửa lớn phong kín, bởi vì tường xi măng cách trở, Trần Ca tạm thời không nhìn thấy nhiều thứ hơn. Đi đến chỗ gần, Trần Ca phát hiện một chút để hắn bất an đồ đạc. Khôi phục trung tâm xi măng trên tường rào viết rất nhiều lời câu không lưu loát, những câu này đều có một cái đặc điểm. Cái kia chính là trong đó tất nhiên sẽ mang theo tên của một người. Mới vừa nhìn thấy thời điểm, Trần Ca thử đem câu bên trong tên người nhớ kỹ, nhưng về sau hắn phát hiện những câu này nhiều lắm, tên người còn có rất ít lặp lại, cho nên liền từ bỏ. Chẳng lẽ tất cả bệnh nhân tên đều viết ở trên tường rào? Hắn không rõ những câu này ý tứ, chỉ là bản năng cảm thấy có điểm kỳ quái. Những câu này khẳng định không phải người bình thường viết ra, bọn hắn muốn biểu đạt cái gì? Trần Ca nhìn xem vách tường, không hiểu có chút hoảng hốt. Phảng phất cái kia mỗi một câu nói đều là một đoạn nguyền rủa, bạch hổ, ngươi không nên cách ta quá xa. Cũng liền ở lúc không có người, Trần Ca dám như thế không chút kiêng kỵ kêu lên mèo trắng tên. Tới gần khôi phục trung tâm về sau, mèo trắng biểu hiện ra rõ ràng định ý, cái này đối mấy thứ bẩn thỉu mười phần mẫn cả mèo tựa hồ đã trải qua đã nhận ra cái gì. Đừng hốt hoảng, trên người chúng ta cũng có át chủ bài. Trần Ca dương lên trong tay hai chân bị trói gà trống, thuận tiện đem công cụ chủ y lấy ra đừng ở trên lưng. Hắn không có vội vã tiến vào bên trong xem xét, thẳng đến Lưu Đao gọi điện thoại tới. Thiết bị vận hành bình thường, hình ảnh ổn định, trực tiếp đã bắt đầu, ngươi có thể thông qua điện thoại di động của mình tiến vào trực tiếp gian xem xét. Được a. Trần Ca đổ bộ bình đài, đầu tiên thấy được Tần Quảng trực tiếp quảng cáo, hắn điểm vào xem một chút, Tần Quảng cùng đoàn đội của hắn ở Mộ Dương Trung học bên ngoài ra một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, tựa hồ là chứa trực tiếp thiết bị xe vọt vào bên cạnh đất hoang bên trong. Tần Quảng bản nhân đang ở trực tiếp gian bên trong cùng vợ xin lỗi, nói vừa rồi tài xế của hắn đã thấy ma quỷ xuất hiện, có cái gì ghé vào kính chắn gió bên trên. Đám người này dĩ nhiên thực chạy tới Mộ Dương Trung học, xem ra ta cho ngươi hắn lời khuyên, hắn đồng thời không có để ở trong lòng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này Tần Quảng xin lỗi đều có 40 vạn người đang nhìn, thật đúng là không thể coi thường. Trần Ca ngay sau đó lại tiến vào chính mình trực tiếp gian, hẳn là bình đài để cử sinh ra hiệu quả, quan sát số người trong khoảng thời gian ngắn tiêu thăng đến 2 vạn 5 ngàn. Trực tiếp gian hình ảnh bị phân màn hình, đại màn hình chính là bộ ngực hắn camera HD, hình ảnh ổn định, họa chất cực cao. Góc dưới bên trái còn có một cái nhỏ màn hình. Cái này màn hình đối ứng là trên cổ tay hắn cổ tay mang camera, thật giống như đồng hồ đồng dạng, có thể tự do hoạt động, nâng lên cánh tay có thể chụp tới hắn chính mình thân thể. 10 giờ tối, ta cũng nên mở ra trực tiếp. Hắn đem cổ tay bên trên camera nhắm ngay chính mình, nhìn xem trên màn hình điện thoại di động phi tốc lăn mưa đạn, thật không nghĩ tới, ta vậy mà lại đêm hôm khuya khoắt đi làm điên cuồng như vậy sự tình. Đem mèo trắng cùng ba lô đặt ở trên tường rào, Trần Ca trực tiếp leo tường tiến vào thứ 3 tinh thần tật bệnh khôi phục trung tâm. Chương 154, lồng chó. Chương này làm trên app CV nên có thể ca được mượn, phục vụ cú đêm, V. Bệnh viện tâm thần cùng bình thường bệnh viện gánh chịu lấy bất đồng trị liệu công tác, bọn hắn mặc dù đều ở trong thành thị, nhưng tuyệt đối đại đa số người đều sẽ vô tình hay cố ý rời xa nơi này. Trần Ca quay về trên cổ tay camera nói, điểm này không ai có thể phản bác, dù sao vô luận như thế nào giải thích, bọn hắn đều cùng chúng ta tồn tại một tia bất đồng. Chỉ bất quá một số thời khắc. Chúng ta cũng không biết rõ sai đến tột cùng là bọn hắn, còn là tự nhận là bình thường chúng ta. Leo tường tiến vào khôi phục trung tâm, Trần Ca lực chú ý độ cao tập trung lại, trước mặt ta tòa này bệnh viện có vô số truyền thuyết, trời tối người yên lúc, phòng bệnh trong hội chuyển ra quỷ dị kêu thảm, không có một hai trên hành lang không hiểu hiện ra chữ bằng máu, viện trưởng Ly Kỳ mất tích, đến nay không có tìm được, có người suy đoán hắn khả năng giấu ở phòng bệnh một nơi nào đó. Làm nên một đồng lớn, Trần Ca nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Vừa môn cũng không mua vé, còn có người đem hắn trực tiếp cùng Tần Quảng trực tiếp đối đầu so. Linh dị trực tiếp, lại một vị đi ở tìm đường chết tiền tuyến nam nhân. Cách màn hình, ta phảng phất đã thấy kết cục của ngươi, có chút dẫn chương trình chú định chỉ có thể sống ở trong trí nhớ. Cái khác ta đều có thể lý giải, khả năng không thể giải thích một chút vì cái gì trong tay ngươi sẽ nhấc theo một con gà. Ngươi đây là muốn làm linh dị thức ăn ngon. Khai sáng mới lưu phái. Đêm phòng bệnh. Liền xông ngươi lớn mật chọn tài liệu, chú ý. Trần Ca nhìn xem vừa mưa đạn, bọn gia hỏa này nói đến tao nói đến gian dảo, chính là không có người cảm giác được sợ hãi. Sống gà trống có thể tránh ma quỷ, ta đêm nay sẽ mang lại cho các ngươi không giống kinh hãi thể nghiệm, lại nói như thế âm trầm kinh khủng bệnh viện, ta ngồi 2 giờ xe mới tìm được, các ngươi liền không có chút nào sợ hay sao. Trần Ca kiên nhẫn giải thích, nhưng vừa môn không chút nào hoảng. Sợ cái gì? Vừa rồi cũng có cái dẫn chương trình nói như vậy, kết quả hắn hiện tại đang ở sửa xe. A. Mèo mèo thật đáng yêu. Bầu không khí hòa hoãn, Trần Ca cũng bình tĩnh lại, lại cùng vừa hàn huyên mấy câu, hắn liền bắt đầu chân chính tìm tòi bí mật thứ 3 tinh thần tật bệnh khôi phục trung tâm. Tòa này tư nhân bệnh viện chiếm diện tích rất lớn, toàn bộ bệnh viện bị tường xi măng vây quanh, ở giữa là cung cấp bệnh nhân tự do hoạt động đại viện, trừ một số nhỏ đất xi măng bên ngoài, địa phương khác đều mọc đầy có thể che lại đầu gối cỏ dại. Lại hướng phía trước chính là Trần Ca vừa rồi nhìn thấy liên thể kiến trúc, ba tòa nhà bệnh lầu thành phẩm tự phân bố. Lầu 2 hướng trên, tất cả tầng lầu tương hô liên tiếp. Hướng mặt trời xây dựng chính là thứ nhất cùng thứ 2 phòng bệnh, cái kia đưa lưng về phía bọn họ hẳn là thứ 3 phòng bệnh. Kỳ quái, viện mới là gì muốn như thế thiết kế? Thứ 3 phòng bệnh không nhìn thấy ánh nắng, chẳng lẽ có chút bệnh nhân không thể thấy ánh nắng sao? Tòa này bệnh viện từ kiến trúc bố cục bên trên cũng là người ta cảm thấy quỷ dị, tồn tại nhất định có nguyên nhân, không quản là vì nhiệm vụ tập luyện, còn là phụ mẫu lưu lại manh mối. Đêm nay đều muốn tiến vào thứ 3 phòng bệnh nhìn một chút. Trần Ca đi ở phía trước, mèo trắng theo sát ở phía sau hắn. Tối nay ánh trăng sáng, đem mặt đất xi măng chiếu hoàn toàn trắng bệnh, Trần Ca đạp lên cầu thang đi tới thứ nhất phòng bệnh cửa ra vào. Phòng bệnh cửa lớn là làm bằng sắt, Trần Ca chỉ là thử thăm dò đẩy thoang cái, không nghĩ tới cửa lớn dĩ nhiên trực tiếp mở. Khóa cửa là hỏng. Mấy lần trước nhiệm vụ tập luyện để Trần Ca tích tụ kinh nghiệm phong phú, hắn giơ tay lên đèn tin nhìn về phía khóa tâm, thẻ lò xo đứt đoạn, hiển nhiên là bạo lực mở khóa. Trần Ca nhìn xem phòng bệnh bên trong tĩnh mịch hành lang, tâm bên trong hiện ra một cái nghi vấn, mở khóa chính là người nào? Bệnh viện phong cấm sau, lại có người đến nơi này, là phát bệnh bệnh nhân, còn là cha mẹ của mình. La đồng sự nói cha mẹ của hắn trước khi mất tích đề cập tới thứ ba phòng bệnh, phụ mẫu ở nơi vui chơi bên trong lưu lại tờ giấy bên trên cũng xác thực viết cùng thứ ba phòng bệnh có liên quan tin tức. Nhưng là ở trong đó có một cái rất mấu chốt điểm, Trần Ca không có hiểu rõ. La đồng sự ở cha mẹ của hắn trước khi mất tích nghe được câu nói kia, mà cái kia trương nhuốm máu tờ giấy, tựa như là cha mẹ của hắn sau khi mất tích mới xuất hiện. Bọn hắn ở thứ ba phòng bệnh bên trong gặp cái gì? Nương theo chói thai cách tiếng, Trần Ca đẩy ra thứ nhất phòng bệnh cửa sắt. Hành lang bên trên chất đầy rác rưởi cùng giường chiếu, có thể tưởng tượng ra nhiều năm trước khôi phục trung tâm bên trong tình cảnh, kín người hết chỗ, rất nhiều bệnh nhân cũng chỉ có thể nằm ở hành lang bên trên. Cùng chính quy bệnh viện bất đồng, tinh thần tật bệnh khôi phục trung tâm bên trong không có nhiều như vậy phòng, chen chúc qua đường đi hai bên, là từng gian không biết làm gì dùng chỗ gian phòng. Co rúm cánh mũi, Trần Ca ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thối, cái mùi này hắn ở Hải Minh nhà trọ ngửi được qua, cùng Vương Thanh Long trên người tán phát ra mùi rất giống. Còn không có đi vào, liền cho ta một loại thật không tốt cảm giác. Trần Ca cũng là lần thứ nhất tiến vào bệnh viện tâm thần, tại không có bất luận cái gì biểu thị chỉ dẫn tình huống dưới, hắn chỉ có thể dựa vào trong đầu bức kia nghe nói là bệnh nhân vẽ bản đồ. Ba tòa nhà bệnh lầu kết cấu bên trong hẳn là không sai biệt lắm, thứ nhất phòng bệnh mức độ nguy hiểm thấp nhất, ta trước tiên đem cả tòa lầu đi một vòng, làm quen một chút địa hình lại nói. Mới vừa bước về trước một bước, mèo trắng cỏ thoáng cái bắt lấy ba lô, nhảy tới Trần Ca trên bờ vai, nó tựa hồ nghĩ đối Trần Ca biểu đạt thứ gì, nhưng là Trần Ca nhìn hồi lâu cũng không để ý tới hiểu. Mèo trắng chủ động nhảy đến bả vai ta bên trên, đây là nó lần thứ nhất đối ta làm ra như thế thân mật động tác, nó đến cùng cảm giác được cái gì. Cử động này là đại biểu sợ hãi, còn là có cái khác hàm nghĩa. Xâm nhập hành lang, Trần Ca vẫn cảm thấy dưới chân giống như dẫm lên thứ gì. Hắn cúi đầu nhìn, ở đất nứt ra gạch bên trong có thật nhiều không biết tên côn trùng thi thể. Phòng bệnh nhiều năm không có người sử dụng, không thể nào là thuốc sắt trùng loại hình đồ vật, những này tiểu côn trùng là chuyện gì xảy ra. Lầu một tất cả cửa phòng tất cả đều là mở ra, bố trí cũng đều cơ bản giống nhau, trừ chật hẹp tỏa ra mùi nấm mốc cái giường đơn bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Bệnh viện trước kia đến cùng ở qua bao nhiêu bệnh nhân. Trần Ca đi vào nào đó một gian trong phòng cảm thụ thoáng cái. Bốn tấm giường gỗ đem gian phòng lách vào tràn đầy, chỉ có lưu một cái đặt chân xoay người không gian. Mỗi ngày sinh hoạt ở như thế chật hẹp thế giới bên trong, tiêu tính không có bệnh cũng sẽ từ từ chết lặng, đánh mất sinh hoạt hy vọng đi. Trần Ca từ đè nén phòng bệnh bên trong đi ra, rất mau tới đến cái thứ nhất chỗ rẽ. Nơi này có một loại giống như trong bệnh viện y tá đứng lên địa phương, chất gỗ trên bàn còn mở có mấy cái không bình thuốc cùng từng chương viết tên tấm thẻ. Xem ra bệnh nhân cần tới đây nhận lấy mỗi ngày dược vật. Trần Ca đi đến nhìn thoáng qua, phát hiện hai cái vốn không nên xuất hiện ở đây đồ vật. Y tá đứng ở giữa bầy đặt hai cái cốt thép mối hàn lồng sắt, không tính lớn, có điểm giống là chó trong thành phố nuôi chó lồng sắt. Hai cái này chiếc lồng là làm cái gì? Trần Ca nhảy vào y tá đài, hắn dùng đèn tin chiếu hướng trong lồng, kết quả có phát hiện càng kinh người hơn. Trong đó một cái lồng sắt bên trong, bầy đặt một cái nửa sống nửa chín, ngay cả lông đều không có nhổ sạch sẽ con vịt. Không có mục nát biến chất. Con vịt là gần nhất mới ném vào lồng sắt bên trong. Trần Ca đem công cụ chú ý cầm trong tay, cẩn thận từng ly từng tí dán chặt vết tường, bệnh này trong nội viện trừ ta ra, hẳn là còn có những người khác. Chương 155, trong lầu không chỉ một người. Đun sôi thịt bại lộ trong không khí sau một thời gian ngắn, chất thịt sẽ trở thành cứng ngắc. Trần Ca đem ngực cố định camera nhắm ngay con vịt, đưa tay đụng đụng nó, vỏ ngoài mềm mại, còn có một tia dư ấm. Cái này con vịt mới vừa làm ra không cao hơn một giờ. Hắn động đậy thân thể, đem lồng sắt bên trong con vịt lấy ra, nội tạng không có dọn dẹp sạch sẽ, vịt cái cổ bị trực tiếp chặt đứt, không tìm được đầu vịt. Trần Ca lật qua lật lại con vịt thân thể, nửa sống nửa chín trên thịt lưu lại có dấu răng, bụng bị xé mở, trên mặt đất không có lông vịt, cắn xé con vịt sinh vật tựa hồ là đem lông vịt cũng ăn vào trong bụng. Lồng sắt bên trong nuôi có cỡ lớn loài chó. Đem con vịt thả về chỗ cũ, Trần Ca lại nhìn về phía lồng sắt một chỗ khác. Ở thả có con vịt lồng sắt bên ngoài, bày biện hai cái nhựa tợ lặt tịt bát, bên trong chứa không màu chất lỏng. Cùng một cái lồng sắt bên ngoài tại sao muốn mở hai cái bát? chiếc lồng này bên trong nuôi hai cái chó. Hai cái bát màu sắc ngoại hình đều giống nhau như lúc, Trần Ca đem bát bưng lên đặt ở chóp mũi người người. Trong đó một cái trong chén chất lỏng vô sắc vô vị, hẳn là nước bình thường, một cái khác trong chén chất lỏng tản mát ra nhàn nhạt có kích thích tính mùi, giống như xuống thuốc diệt chuột. Vì phòng ngừa chuột gặm hỏng đạo cụ, Trần Ca nhà ma trước kia cũng mua có thuốc diệt chuột, cho nên hắn rất quen thuộc cái này mùi. Hai cái ngoại hình đồng dạng bát, một cái bên trong lấy nước, một cái bên trong lẫn vào thuốc diệt chuột. Chẳng lẽ chăn nuôi người liền không sợ, hắn nuôi dưỡng ở lồng bên trong động vật không cẩn thận uống sai. Cảnh tượng trước mắt quả thật có chút cổ quái, Trần Ca đem tất cả những thứ này đều đánh vào ống kính, hắn quét mắt màn hình điện thoại di động, mưa đạn hoạt động rất nhanh, trong đó có một cái số lượng từ rất nhiều nhắn lại từ trước mắt hắn chợt lóe lên, mơ hồ có lồng sắt cùng người chữ. Mưa đạn nhiều lắm, Trần Ca cũng không có trở về lật, hắn kiểm tra lồng sắt mỗi một cây cốt thép, phát hiện chiếc lồng lối ra bên trên nhiễm có một mảng lớn mỡ đông, giống như là một người hai tay liều mạng bắt lấy cốt thép, không nguyện ý bị mang đi đồng dạng. Chẳng lẽ lồng bên trong chứa không phải động vật, mà là người? Y tá đứng ở giữa vứt bỏ bình thuốc nghiêng đổ trên đất, khắp nơi đều ném lấy viết có bệnh nhân tên túi giấy nhỏ, có chút trong túi giấy còn lưu lại màu sắc khác nhau viên thuốc. Một cái bỏ phế 4-5 năm bệnh viện tâm thần bên trong, lại có người sống ở lại, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ còn không chỉ một cái. Trần Ca càng thêm cẩn thận đứng lên, hắn ban ngày làm toàn bộ chuẩn bị cũng là vì đối phó ma quỷ, không để mắt đến bệnh nhân bản thân tính nguy hiểm. Từ y tá đứng ở giữa đi ra, Trần Ca chú trọng kiểm tra hai bên vách tường. Lồng sắt bên trong da hỏa là bị cưỡng ép mang đi, hai tay của hắn dính đầy mỡ đông, đang rẽ rủa quá trình bên trong khẳng định sẽ lưu lại một chút vết tích. Không đi ra xa mấy bước, Trần Ca liền thấy tường da bị cào nát, mỡ đông bên trong hỗn tạp vết máu. Bị thương rồi. Trần Ca theo vết tích, một đường đuổi tới phòng bệnh lầu 2. Ở chỗ này, hành lang chia hai cái, một cái thông hướng thứ nhất phòng bệnh nội bộ, một cái khác đầu thông hướng thứ hai phòng bệnh. Toàn bộ khôi phục trung tâm là liên thể thức xây dựng, ba tòa phòng bệnh nội bộ tương hô liên tiếp. Dùng gần 20 phút thời gian, Trần Ca đi khắp thứ nhất phòng bệnh, trong đại lâu có thể trô giấu người rất ít, hắn đồng thời không có tìm được trong lồng người, cũng không có tìm được càng nhiều người sống ở chỗ này sinh hoạt vết tích. Tên kia có phải hay không là được đưa tới cái khác phòng bệnh bên trong. Trần Ca đi xuống lầu dưới, điện thoại di động trong túi bỗng nhiên chấn động lên, là Lưu Đao đánh tới. Có chuyện gì sao? Trần Ca thần kinh kéo căng. Bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ đối với hắn sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Trần Ca, ngươi đi quá nhanh. Tối nay là suốt đêm trực tiếp, hiện tại mới trôi qua 20 phút, ngươi đã chạy lần lượt một tòa bệnh lầu, phía sau trực tiếp ngươi chuẩn bị như thế nào tiến hành. Lưu Đao thời khắc chú ý Trần Ca trực tiếp, tần quảng người bên kia khí mới vừa đột phá 60 vạn, ngươi bên này bây giờ còn chưa phá 5 vạn, đừng chỉ cố lấy thăm dò, nhiều cùng vờ giao lưu trao đổi. Trần Ca nghe Lưu Đao, trở lại lầu 1. Làm hắn nhìn về phía lầu một cuối hành lang lúc, con ngươi rất nhỏ co vào, phòng bệnh cửa sắt như thế nào đóng lại. Ta nhớ được lúc tiến vào cửa lớn là mở. Ngươi đang nói cái gì? Lưu Đao thanh âm dừng một chút, hiện tại tình thế đối với chúng ta không thể lạc quan, ngươi cũng có khác gáp lực quá lớn, dựa theo ý nghĩ của mình đi truyền bá là được rồi. Chờ một chút lại trò chuyện, cúp trước. Trần Ca thu hồi điện thoại, giơ công cụ chú ý hướng cửa sắt cái kia chạy đi, trải qua y tá đứng lên thời điểm. Hắn vô ý thức hướng bên trong nhìn thoáng qua. Giống như chỗ nào xuất hiện biến hóa. Trong nội tâm lo lấy phòng bệnh cửa lớn, Trần Ca không có trước tiên lật vào y tá đứng lên xem xét, hắn đầu tiên là chạy tới phòng bệnh cửa ra vào, dùng sức lắc lư cửa sắt. Khóa lại. Chuyện khi nào? Trần Ca ghé vào chỗ khe cửa nhìn ra ngoài, ở ngoài cửa sắt mặt nắm tay bên trên có người mới thêm một cái khóa lớn. Hắn dùng sức va chạm cửa sắt, bên ngoài còn giống như chống đỡ lấy thứ gì, cửa lớn không nhúc nhích tí nào. Vòng tròn khóa, chống đỡ vật, vừa nhìn chính là kẻ tái phạm. Vứt bỏ bệnh viện tâm thần bên trong có người sống sinh hoạt, Trần Ca hoài nghi là đã từng bệnh nhân lại về tới nơi này. Bọn hắn không phải bình thường trên ý nghĩa tên điên, bọn gia hỏa này có thể muốn so tuyệt đại đa số người bình thường còn muốn thông minh, tuyệt đối không thể coi thường. Trần Ca thử dùng công cụ chú ý khiêu động khóa cửa, không có bất kỳ cái gì hiệu quả, hắn lại tiến vào hai bên phòng bệnh, trên cửa sổ toàn bộ bị sắt rào chắn phong kín. Giờ này khắc này, Trần Ca càng thêm có thể cảm nhận được những cái kia bị đưa vào bệnh viện tâm thần người bệnh tâm tình, nơi này giống như là một tòa đặc thù ngục giam. Cầu cứu. Báo động. Trần Ca nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, trực tiếp nhân khí còn đang tăng trưởng, nếu như bây giờ rời đi, lần này trực tiếp tương đương nói liền hủy. Lại nói hắn còn có nhiệm vụ tập luyện tại người, muốn ở nửa đêm rạng sáng trước đó tiến vào thứ 3 phòng bệnh sống sót đến Hưng Đông, một khi báo động, chỉ là hỏi thăm đoán chừng liền muốn lãng phí mấy giờ thời gian. Ta nhớ được lầu 2 cửa sổ không có lắp lưới bảo vệ, từ nơi đó rời đi cũng giống vậy, tạm thời không có tất có báo động. Trần Ca vì hoàn thành lần luyện tập này nhiệm vụ, tìm tới phụ mẫu mất tích manh mối, cũng coi là không đếm xỉa đến. Trở lại y tá đứng lên, Trần Ca vừa rồi đi ngang qua lúc phát hiện bên trong xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Lật vào trong đó, lồng sắt phía ngoài nhựa tợ lạc tiệp bát đã trải qua trống rỗng, bên trong chất lỏng đều bị đổ đi. Hắn là sợ hãi ta phát hiện trong đó có một cái trong chén dưới có thuốc diệt chuột. Trần Ca không thể lý giải đối phương cách làm, đang muốn đứng dậy, đột nhiên trông thấy quầy hàng bên dưới trên ván gỗ viết mấy hàng chữ nhỏ. Vì thấy rõ ràng những chữ kia, Trần Ca xoay người đem đầu thăm dò vào trong quầy, chưa kịp hắn tới gần những chữ kia, đỉnh đầu cảm giác có chút ngứa, tựa như là có tiểu côn trùng tiến vào trong đầu tóc. Hắn đưa tay gãi gãi, mu bàn tay trong lúc lơ đãng đụng phải thứ gì. Quay đầu nhìn lên, Trần Ca lòng dạ ác độc hung ác nhảy một cái. Dưới quầy mặt tấm ngăn bên trên dán vào từng thanh màu đen tóc dài. Có dài có ngắn, cũng không biết rằng là từ đâu lấy được. Phía dưới này vì cái gì có tóc? Là lồng sắt bên trong người kia. Không đợi Trần Ca nghĩ rõ ràng, y tá đài bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng bén nhọn mèo kêu, hắn mau từ dưới quầy bò ra ngoài hướng ra phía ngoài nhìn. Mèo trắng hướng về lầu hai chỗ ngoặt thang lầu trương răng nghe răng, dị sắc mèo đồng tử nhìn chằm chằm một chỗ nào đó. Chương 156, người nào theo ta? Có người. Trần Ca không nói hai lời, nắm lấy công cụ chủ y liền vào tới, hắn không định cho đối phương cơ hội phản ứng. Đi ra. Phòng bệnh cửa lớn khóa trái, hắn hành tung đã trải qua bại lộ, cho nên cũng không lại cố kỵ nhiều như vậy. Một người một mèo chạy đến thang lầu chỗ ngoặt, trong hành lang đen kịt một màu, không có cái gì. Chạy đi đâu rồi? Ở nhà ma Trần Ca đã trải qua khảo nghiệm qua mèo trắng, cái này mèo đối với một thứ gì đó đặc biệt mẫn cảm, cơ hồ sẽ không ra sai. Mèo trắng không có xù lông, chỉ là biểu hiện ra tiến công tính, vật kia mức độ nguy hiểm hẳn là so ra kém mộ dương trung học. Mèo trắng ở Trần Ca nhà ma bên trong xù lông hai lần, một lần là tiến vào mộ dương trung học thời điểm, một lần là ở phòng vệ sinh cửa máu xuất hiện thời điểm, căn cứ mèo trắng vừa rồi phản ứng, Trần Ca đại khái đã đoán được quái vật kia thực lực. Hiện tại mấu chốt nhất là, không rõ ràng đồ chơi kia là người hay là quỷ. Trở lại y tá đứng lên, Trần Ca trực tiếp dùng cái búa đập ra tấm ngăn, đem toàn bộ đáy bảng xốc lên. Cảnh tượng trước mắt có một chút khiếp người, trên ván gỗ đinh lấy dùng dây nhỏ buộc tốt tóc, nếu như đem tấm ván gỗ ngược lại, tóc cuối cùng sẽ hướng xuống buông xuống, nhìn xem làm người run sợ. Người kia tại sao muốn lấy mái tóc đính tại trên ván gỗ? Đây là hắn đặc thù đam mê. Tất cả tóc đều dùng dây nhỏ buộc tốt, có tinh tế mềm mại, đen nhánh tỏa sáng. Vừa nhìn liền biết là thường xuyên bảo dưỡng, đoán chừng là từ cái nào đó cô gái trẻ tuổi trên đầu được tạo tới, còn có thì rối bù phân nhánh, cơ hồ trắng phao, rất hiển nhiên là thuộc về cái nào đó lao nhân. Trần Ca thông qua tương đối giải quyết, đem đầu tóc tách ra, bọn hắn hẳn là thuộc về bốn cái người khác nhau. Bốn người này bên trong, tối thiểu còn có một cái sống sót. Trần Ca nhìn xem y tá đứng ở giữa bầy biện hai cái lớn lồng sắt, dần dần minh bạch lồng sắt tác dụng, đúng là điện tử. Hắn đem tấm ván gỗ để ở một bên. Lần nữa ghé vào dưới quầy mặt, lúc này hắn thấy rõ ràng trên ván gỗ chữ viết, các ngươi đối ta đã làm tất cả mọi chuyện, ta đều sẽ còn trở về. Chữ viết rất nhỏ, phía dưới còn có một chút đứt quãng câu nói đầy đủ không lưu loát, cảm giác kia tựa như là một người viết đến một nửa, đột nhiên nổi điên, bắt đầu nói mê sảng đồng dạng. Có chút bệnh tâm thần người bệnh cảm xúc kích động lúc, sẽ một người đối với không khí nói chút ai cũng nghe không hiểu, người bình thường nói chuyện hoang đường thời điểm cũng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Trần Ca thử đi giải đọc. Nhưng là căn bản không rõ ràng đối phương muốn biểu đạt cái gì. Nhìn xem trên ván gỗ chữ, Trần Ca chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, bệnh viện tâm thần phía ngoài trên tường rào còn viết vô số tương tự lời nói, mỗi một câu nói bên trong đều mang theo một cái tên người, càng kinh khủng chính là những chữ viết kia tất cả đều không giống, hiển nhiên không phải xuất từ cùng là một người chi thủ. Ngẫu nhiên có một bệnh nhân biểu hiện ra tình huống như vậy có thể lý giải, nhưng khi tất cả mọi người xuất hiện dạng này triệu chứng lúc, khái niệm liền hoàn toàn khác biệt. Xem ra cái này chỗ bệnh viện bên trong bệnh nhân, hoán khí đều rất lớn a. Trần Ca lấy điện thoại di động ra, đem trong quầy chữ vua xuống, lại đem gà trống cột vào ba lô phía sau, càng nhiều người càng dễ dàng lưu lại sơ hở, ta nên đi thứ hai phòng bệnh nhìn một chút. Trần Ca nhảy ra y tá đài, hắn từ trong ba lô lấy ra một bao muối, xé cái miệng nhỏ, ở y tá đứng lên phụ cận đổ mấy cái tuyến. Hắn làm như vậy không phải là vì trừ tà, mà là muốn tóm lấy cái kia ẩn giấu tên điên. Cầm trong tay muối bao, Trần Ca đi tới thứ nhất cùng thứ hai phòng bệnh ở giữa lầu hành lang, ở hắn nhanh muốn tiến vào thứ hai phòng bệnh lúc, mèo trắng đột nhiên nhảy lên bệ cửa sổ, cào lấy lầu hành lang trên cửa sổ kính. Cẩn thận, đừng rơi xuống. Trần Ca đứng ở cửa sổ, phòng bệnh bị rừng rậm vây quanh, liếc nhìn lại nhìn không thấy bất luận cái gì đèn đuốc. Ai có thể nghĩ tới dã ngoại hoang vu bên trong sẽ có dấu như thế một dãy nhà. Trần Ca không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng là mèo trắng liền ghé vào cửa sổ không đi, ngửa đầu phát ra tiếng kêu. Là phía bên ngoài cửa sổ có vấn đề. Ở đỉnh đầu của ta. Từ đối với mèo trắng tín nhiệm, Trần Ca mở cửa sổ ra, hướng trên lầu nhìn. Tiêu ở hắn ngay phía trên, lầu 3 lầu hành lang cửa sổ, có một trương hơi có biến hình khuôn mặt đang ở nhìn xuống. Cóng lấy ánh sáng, người kia nghe thấy Trần Ca mở cửa sổ thanh âm về sau, liền lập tức hướng về sau trốn tránh, hắn cửa sổ cũng không có đóng liền trực tiếp biến mất. Gương mặt kia Trần Ca cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà liền ở đỉnh đầu của mình, song phương đại khái chỉ nhìn nhau không đến 0.1 giây thời gian, hắn căn bản không kịp nhìn kỹ, chẳng qua là cảm thấy gương mặt kia ngũ quan có điểm dị dạng, cùng người bình thường không giống nhau lắm, nhưng là cụ thể chỗ nào không giống, hắn nhất thời gian còn nói không được. Không có hành động thiếu suy nghĩ, Trần Ca cẩn thận lắng nghe, thế nhưng là lầu hành lang bên trên đồng thời không có truyền đến tiếng bước chân, phán đoán không ra đối phương là hướng phương hướng nào chạy. Luôn cảm thấy gương mặt kia hai bên có chút không đúng sưng, hẳn là người đi. Trần Ca nắm chặt công cụ chú ý tiến vào thứ hai phòng bệnh, lúc trước hắn cho rằng thứ nhất phòng bệnh cùng thứ hai phòng bệnh không sai biệt lắm, thế nhưng là chờ hắn chân chính tiến vào thứ hai phòng bệnh sau mới phát hiện, cái này hai tòa phòng bệnh bên trong bố trí hoàn toàn bất đồng. Thứ hai phòng bệnh muốn so thứ nhất phòng bệnh âm trầm trống trải rất nhiều, trong hành lang không có chen chúc giường mổ, từng cái phòng đơn bên trong, trừ cơ bản nhất cái giường đơn bên ngoài, còn tăng thêm cái bàn cùng đèn bàn. Hoàn cảnh muốn so thứ nhất phòng bệnh tốt hơn nhiều. Trần Ca tiện tay ở lầu hành lang lối vào vung một nắm muối, tiến vào cách hắn gần nhất gian phòng thứ nhất. Giường chiếu bị xốc lên, trong chăn sợi bông ném một chỗ, cái bô cùng bộ đồ ăn bày ở cùng một chỗ, trên vách tường còn có rất đa dụng móng tay móc ra chữ. Mỗi ngày chiếu cố bệnh như vậy người, bệnh viện tâm thần y tá cùng hộ công cũng thật không dễ dàng. Trần Ca thối lui ra gian phòng, tiếp tục hướng trước. Thứ hai phòng bệnh bên trong phòng bệnh chủng loại phong phú rất nhiều, có chuyên môn khai thông phòng, phòng giải trí, phòng đánh cờ, phòng tắm. Trần Ca thậm chí còn ở cuối hành lang thấy được một cái xây dựng sân khấu cỡ nhỏ hội đường, chỉ bất quá trong phòng bố trí có điểm kỳ quái. Cái này chỗ cỡ nhỏ hội đường tựa hồ không phải dùng để tổ chức liên hoan cùng tiệc tối, cửa sổ dùng tấm ván gỗ phong kín, mang theo đặc biệt thêm dày rèm cửa sổ, tất cả trang trí không phải màu đen chính là màu trắng, lộ ra 10 phần đè nén. Đẩy cửa phòng ra, Trần Ca còn không có đi vào liền dừng bước, hắn trông thấy sân khấu vị trí giữa bày biện nửa tấm phóng đại ảnh đen trắng. Ảnh chụp dán tại trên mặt tường, vốn nên hoàn chỉnh một chương, chỉ là không biết bị người nào cắt mất một nửa. Bất quá vẻn vẹn từ còn lại cái kia một nửa cũng có thể nhìn ra, trong tấm ảnh là một cái trung niên nữ y tá, nàng hình thể trắng kiện, biểu lộ rất hung. Phóng đại đen trắng chiếu, không thông sáng màu đen rèm cửa sổ, từng dãy chất gỗ chỗ ngồi, nơi này như thế nào cảm giác cùng cái linh đường đồng dạng. Trần Ca nghĩ mãi mà không rõ, bệnh viện tâm thần bên trong tại sao lại có như thế một cái hoạt động phòng, nếu như là viện phương bố trí, như vậy ý nghĩa ở đâu? Cái này nữ y tá chẳng lẽ chính là thứ ba phòng bệnh người bị hại? Có thể hình của nàng vì sao lại dán tại thứ hai phòng bệnh hoạt động trong phòng? Nhớ kỹ trong tấm ảnh cái kia nữ y tá lớn lên tướng, Trần Ca không có dừng lại. Hắn đóng cửa lại, tại cửa ra vào vung một nắm muối, vội vàng tiến vào hành lang, hướng lầu 3 đi đến. Chương 157, người bị hại. Trong không khí phiêu tán nhàn nhạt mùi thối, tựa hồ càng đến gần thứ 3 phòng bệnh, cái mùi này liền càng dày đặc. Thứ 2 phòng bệnh cùng thứ 3 phòng bệnh chính giữa hành lang bên trên khóa, một cái cửa sắt đem hai cái phòng bệnh tách ra. Xuyên thấu qua cửa sắt khe hở, mơ hồ có thể nhìn thấy thứ 3 phòng bệnh bên trong cảnh tượng, cái bàn nghiêng đổ, trong hành lang ném lấy một đống lớn đệm chăn. Kỳ quái hơn chính là dưới đệm chăn mặt căng phồng, giống như che kín thứ gì. Trần Ca đứng tại rì xét cửa sắt bên cạnh, con mắt chằm chằm vào trên cửa sắt lỗ khóa, hắn đi tới lầu 3 đã trải qua có một đoạn thời gian. Hai cái mặt khóa tâm. Bệnh viện tâm thần đường nối cửa phần lớn đều là hai cái mặt khóa tâm, tình huống khẩn cấp dưới, không quản đứng tại cửa sắt một bên nào đều có thể khóa lại cửa sắt, cấm chỉ trong ngoài thông hành, phong tỏa một khu vực nào đó. Vốn là đây chỉ là rất không đáng chú ý một điểm, lại đưa tới Trần Ca chú ý. Hắn từ thiếp thân trong túi lấy ra Vương Hải Minh lưu lại chiếc chìa khóa kia, đối với lỗ khóa thử một chút. Có thể là bởi vì thời gian rất lâu không có bảo dưỡng qua, lỗ khóa đã trải qua gỉ chết, chìa khóa căn bản nhét vào không lọt. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, cái chìa khóa này cũng không phải là đường nối chìa khóa cửa. So sánh lỗ khóa cùng chìa khóa răng cao, răng khoảng cách, Trần Ca lại lần nữa đem Vương Hải Minh chìa khóa thu tốt. Hắn khi tiến vào khôi phục trung tâm thời điểm liền lưu ý qua. Phần lớn cửa phòng bệnh đều là đơn mặt khóa tâm, lỗ khóa rất nhỏ, chiếc chìa khóa kia căn bản nhét vào không lọt. Chìa khóa là Vương Hải Minh từ thứ 3 phòng bệnh bên trong mang ra, cùng chìa khóa đối ứng cửa khả năng tiểu ở thứ 3 phòng bệnh bên trong. Lớn mật đến đâu suy đoán thoáng cái, thứ 3 phòng bệnh bên trong chỉ có 9 cái bệnh nhân tư liệu, cái kia biến mất phòng số 3 bệnh nhân có thể hay không chính là Vương Hải Minh. Trần Ca không thể khẳng định chính mình suy đoán, nếu như là Vương Hải Minh mà nói viện phương hẳn là có lưu xuất viện ghi chép, thế nhưng là bác sĩ cao tra lần lượt tất cả tư liệu, đều không có liên quan tới số 3 phòng bệnh tin tức. Vẹn vẹn một cái Vương Hải Minh, hẳn là còn chưa xứng để viện phương tiêu hủy tất cả tư liệu cùng ghi chép. Bệnh này tòa nhà bên trong nước có điểm sâu, Trần Ca đối với nơi này 5 năm trước đến cùng phát sinh qua cái gì, kỳ thật cũng không phải quá cảm thấy hứng thú, hắn chỉ nghĩ tìm tới phụ mẫu lưu lại manh mối, cùng đóng lại cửa phương pháp. Tiến vào lầu 3 hành lang, Trần Ca cầm lấy đèn tin, cẩn thận từng ly từng tí từ từng gian trước phòng bệnh đi qua. Vừa rồi tại lầu hành lang chính giữa nhìn thấy cái kia người, có thể hay không liền trốn ở một cái nào đó trong phòng. Đi tới lầu 3 hành lang phần cuối, Trần Ca dừng ở một gian không biết công dụng cửa gian phòng. Trong phòng này bên trong tản ra nồng đậm mùi nấm mốc, cửa phòng cũng cùng cái khác phòng bệnh không giống nhau lắm, mang theo một cái mới tinh khóa lớn. Ổ khóa bên trên một điểm vết gì không có, cái thanh này khóa cùng thứ nhất phòng bệnh trên cửa chính khóa đồng dạng, đều là mới lắp lên. Trần Ca lấy ra Vương Hải Minh chìa khóa thử một chút, như cũ mở không ra. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đen kịt hành lang, xác định phụ cận không có người về sau, dơ lên công cụ chủ y đem ổ khóa trực tiếp từ trên ván cửa cậy mở. May mắn là gỗ cửa, nếu như đổi thành cửa sắt, ta còn thực sự không nhất định có thể vào. Đẩy mạnh cửa phòng, nồng đậm mùi nấm mốc đập vào mặt, trong phòng chất đống núi nhỏ tầm thường quần áo bệnh nhân cùng ga giường đệm chăn. Nơi này hẳn là thứ 2 phòng bệnh phòng giặt đồ. Trần Ca thân thể đứng thẳng, bộ ngực hắn ca mê ra ghi chép xuống hết thảy, bao quát hắn nói ra những lời kia. Người đang ở hiểm cảnh, hắn không dám thả lỏng đi cùng vợ câu thông, chỉ là đứng tại góc độ của mình, đem nghĩ đến, nhìn thấy nói ra, tựa như tại làm một bộ chân thực khủng bố phim phóng sự đồng dạng. Phòng giặt đồ bên trong mùi nấm mốc hòa tan phòng bệnh bản thân mùi thối, cảm giác trong phòng không khí đều biến sền sệt, rất không thoải mái. Cố nén khó chịu, Trần Ca tiến vào bên trong. Phòng rất lớn, dựa vào tường vị trí bày đặt mấy đài máy giặt cùng chuyên môn trừ độc dụng cụ, trừ cái đó ra cũng chỉ còn lại có tích tụ như núi quần áo bẩn cùng mốc meo bốc mùi ga giường đệm chăn. Cái nhà này thoạt nhìn cũng không có gì, vì sao muốn chuyên môn khóa lại? Trần Ca đưa ánh mắt tập trung ở cái kia một đống lớn quần áo bẩn bên trên, hắn cố nén khó ngửi mùi, dùng công cụ chủ y đem phía ngoài đệm chăn đẩy ra. Luôn cảm thấy bên trong có dấu đồ đạc. Trần Ca tăng tốc động tác, ở xốc lên một cái tràn đầy vết bẩn áo ngoài lúc, công cụ chủ y đụng phải cây sắt, phát ra một tiếng văng giòn. Lồng sắt. Hắn đem chăn nệm ở phía trên một giường chăn mền đẩy ra, trước mắt hình ảnh làm hắn hãi hùng khiếp vía. Dưới đệm chăn mặt cất giấu một cái lồng sắt, lồng bên trong chứa một cái bị cạo sạch đầu nữ nhân trẻ tuổi. Miệng đút lấy mốc meo vào gối, tay cột vào lồng sắt bên trên, nữ nhân trạng thái tinh thần không phải quá ổn định, nhìn xem Trần Ca liều mạng lắc đầu, hai tay huy động, hai cơ hướng ra phía ngoài đạp chiếc lồng. Trần Ca nhất thời chưa kịp phản ứng, hắn không nghĩ tới sẽ ở một đống lớn quần áo bẩn phía dưới phát hiện một người sống. Trực tiếp gian bên trong lúc này cũng nổ lật trời, mưa đạn quét màn hình, thậm chí bởi vì phát ngôn viên cân nhắc quá nhiều, ngay cả trực tiếp hình ảnh đều xuất hiện một tia nghẽn mạng. Trần Ca lặng lẽ lui ra phía sau, hắn như cũ hết sức cẩn thận, trước tiên đóng cửa phòng, sau đó đem bên tường máy giặt đẩy lên phía sau cửa. Hắn sợ hãi bị người từ phía sau tập kích, ngăn chặn cửa phòng mới dám tới gần lồng sắt. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói mà nói sao? Trần Ca khẽ dựa gần, trong lòng nữ nhân liền bắt đầu liều mạng phản kháng. Căn bản là không có cách giao lưu. Trên người không có vết thương, trên môi cũng không có mỡ đông, nữ nhân này không phải từ thứ nhất phòng bệnh lồng sắt bên trong chuyển di đi ra, chung quanh khả năng còn có những người khác tồn tại. Trần Ca lại đem bên cạnh đệm chăn kéo, ở cái này một phiến hôi thối chính giữa tổng ẩn giấu đi ba cái lồng sắt. Ba cái lồng sắt thành phẩm chữ bày ra, tựa như là khôi phục trung tâm ba tòa phòng bệnh. Nữ nhân bày ở chính giữa, nàng bên trái là một người có mái tóc cao thấp không đều lao hán, thoạt nhìn 6-70 tuổi. Gầy như quét ủi, miệng, trên ngón tay lưu lại mỡ đông, nữ nhân bên phải là một cái làn da trắng xám, tựa hồ thật lâu đều chưa từng gặp qua ánh mặt trời trung niên nam nhân, cái này người nhìn thấy Trần Ca đi vào, ánh mắt hết sức kỳ quái, đan xen kích thích, chán ghét cùng sợ hãi. Ba người. Sự tình nằm ngoài dự đoán của Trần Ca, sắc mặt hắn âm tình bất định, trong đầu bước lên từng cái ý nghĩ. Nắm chặt công cụ chủ y, Trần Ca cùng ba cái lồng sắt bảo trì khoảng cách nhất định. Ở nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Gặp ba cái xa lạ người, cách làm an toàn nhất là, không nên tin bọn hắn nói, cũng không cần mạo muội tới gần bọn hắn, bởi vì rất có thể hung thủ liền giấu ở trong bọn họ. Trần Ca vòng quanh bọn hắn đi một vòng, chiếc lồng không lớn, căn bản không phải cho người ta chuẩn bị, người sống tiến vào bên trong, liền chuyển thân đều làm không được. Ba cái lồng sắt, chỉ có tay nữ nhân chân bị hạn chế, miệng cũng bị lấp kín. Làm cho người cảm thấy nghi ngờ địa phương càng ngày càng nhiều, nếu như ba người đều là người bị hại, vì cái gì bị khống chế hành động hết lần này tới lần khác là khí lực nhỏ nhất nữ nhân. Bên trái lao hán cùng bên phải người trung niên, một cái ngu dại ngốc trệ, một cái bộ mặt biểu lộ dị thường phong phú, hai người bọn họ tay chân đều không có bị trói buộc, nhưng lại không có người mở lời cầu cứu, cứ như vậy nuốt ở lồng sắt bên trong nhìn xem Trần Ca. Cùng mưa đạn báo táp trực tiếp gian so sánh, Trần Ca ngược lại hiện ra cực kỳ tỉnh táo, hắn cầm trong tay công cụ chú ý đứng tại ba cái lồng sắt phía trước, các ngươi bị giam ở chỗ này bao lâu? Chương 158, hai bát nước. Nghe được Trần Ca vấn đề, lồng sắt bên trong ba người biểu hiện không giống nhau. Trên mặt dính đầy mỡ đông lão nhân không nói một lời liếm lấy ngón tay, giống như ở dư vị vừa mới ăn gì đó. Nữ nhân con mắt trừng lớn, ở lồng sắt bên trong liều mạng ngạo nộ ơ y, phảng phất một cái bị ném lên bờ cá lớn. Cái kia trung niên nam nhân biểu hiện thì nhất là khác thường, trong ba người chỉ có hắn nhìn chằm chằm vào Trần Ca, nhìn không chuyển mắt. Ba người này vì sao lại bị cầm tù ở bệnh viện tâm thần bên trong? Trần Ca đầu tiên là đi đến lão nhân lồng sắt bên cạnh, cốt thép mối hàn thành lồng sắt bên trong, bày đặt hai cái nhựa tờ lặt tịp bát. Lão nhân phát giác có người tới, cũng không sợ, hắn ngồi trong lồng, không coi ai ra gì mút thỏa thích bắt đầu chỉ lên lưu lại mỡ đông. Từ thứ nhất phòng bệnh chuyển di tới chính là hắn. Trần Ca nhìn hồi lâu cũng không có từ lão nhân trên người phát hiện cái gì không đúng địa phương, tóc cao thấp không đều, bị người dùng dao kéo cạo qua, tóc này hẳn là mới mọc ra. Trông thấy lão nhân tóc, Trần Ca nghĩ đến y tá đứng lên tủ bản mặt sau tóc, trong đó có một bộ phận đen trắng nửa nọ nửa kia, hẳn là thuộc về lão nhân trước mắt. Tóc bị cạo qua một lần, còn có thể mọc ra nhiều như vậy, xem ra lão nhân đã bị cầm tù ở chỗ này thời gian rất lâu. Lúc ấy Trần Ca thông qua so sánh tóc dài ngắn, cho rằng có bốn cái người khác nhau bị cạo qua tóc, thế nhưng là trước mắt chỉ có ba người. Còn có một cái không có tìm tới. Trần Ca ánh mắt quét qua nữ nhân, cuối cùng dừng ở trung niên nam nhân trên người, đầu hắn tóc rất dài, rối bời che ở đỉnh đầu, tóc của người này tựa hồ không có bị cạo qua. Trần Ca càng thêm cẩn thận, cạo đầu tựa hồ là hung thủ ác thú vị, hắn tại đùa bỡn con mồi của mình, cũng hung thủ vì sao lại đơn độc buông tha trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân quen biết hung thủ, hay là hắn chính là hung thủ? Trần Ca bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, ở thứ nhất phòng bệnh cùng thứ hai phòng bệnh chỗ nối tiếp, Trần Ca thấy qua một trường khuôn mặt xa lạ, kia là một trường không đối xứng, có chút dị dạng khuôn mặt. Có thể ở phòng bệnh bên trong đi tự do đi, đồng thời còn giám thị theo dõi chính mình, dị dạng khuôn mặt hẳn là mới là hung thủ sau màn, nhưng là hiện tại lại tăng thêm một người trung niên nam nhân. Như thế đến xem, cầm tù người bị hại hung thủ chỉ sợ không chỉ một. Trần Ca nắm chặt công cụ chú ý. Trong đầu của hắn thậm chí nghĩ đến một loại càng hỏng bét tình huống. Nếu bệnh này tòa nhà bên trong, trừ chính mình, toàn bộ đều là hung thủ. Đương nhiên, loại tình huống này xác suất không lớn. Hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng dừng ở trước mặt nữ nhân kia. Hai nam nhân đều không có trả lời hắn vấn đề ý tứ, hắn chỉ tốt thử lấy rơi nữ nhân miệng bên trong vỏ gối, nhìn xem có thể hay không từ trên người nàng biết được tin tức gì. Chớ khẩn trương, ta là tới cứu các ngươi. Trần Ca lung lay lồng sắt lên khóa, không có chìa khóa. Chỉ dùng chú ý đập, có trời mới biết muốn nện vào lúc nào sau mới có thể đem ba người phóng xuất. Nữ nhân giống như đối người sống có loại trời sinh sợ hãi, Trần Ca khẽ rửa gần nàng liền bắt đầu phát bệnh, miệng bên trong âu nghẹn ngào nuốt, lắc đầu khoát tay, cảm xúc kích động. Bình tĩnh một chút, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Trần Ca đi vòng qua nữ nhân trước người, vừa mới chuẩn bị đưa nàng ngoài miệng vỏ gối lấy xuống, sau lưng một mực trầm mặc trung niên nam nhân bỗng nhiên mở miệng. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng để nàng nói chuyện, nàng rất ồn ào. Quay đầu, Trần Ca thấy được một đôi âm trầm, tràn ngập đề phòng con mắt, người trung niên này nam nhân không biết là đối tất cả mọi người như thế, còn là vẹn vẹn đối Trần Ca như thế, hắn biểu hiện ra một loại phát ra từ nội tâm chán ghét, thật giống như Trần Ca chuyện đang làm, để hắn cực kỳ buồn nôn đồng dạng. Nàng rất ồn ào. Trần Ca không sợ bọn họ nói chuyện, liền sợ bọn hắn cự tuyệt giao lưu. Chỉ cần những người này mở lời, hắn liền có cơ hội từ bọn hắn trong lời nói thu hoạch đến tin tức hữu dụng. Đúng vậy, rất ồn ào. Trung niên nam nhân nói chuyện cứng nhắc, hắn tựa hồ ngay cả cùng người trò chuyện đều cảm thấy buồn nôn. Có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Nàng có phải hay không tinh thần chịu tội kích thích? Trần Ca liên tiếp hỏi hai vấn đề, trung niên nam nhân ngậm miệng không nói, thẳng đến Trần Ca lại đem tay vươn vào lồng sắt, chuẩn bị đi lấy nữ nhân miệng bên trong vỏ gối lúc, trung niên nam nhân mới phun ra ba chữ, không biết. Ngươi biết chút gì? Nữ nhân này ngươi không nhận biết, cái kia cái thứ nhất lồng bên trong lão nhân ngươi biết sao? Trần Ca hỏi trong lòng mình một mực hiếu kỳ một vấn đề, vì cái gì chỉ có hắn lồng bên trong mở có hai cái nhựa tợ lạt tịp bát, các ngươi lồng bên trong chỉ có một cái nhựa tợ lạt tịp bát. Ta có thể nói cho ngươi, chỉ hy vọng ngươi đừng cho nữ nhân kia mở lời, nàng rất ồn ào. Trung niên nam nhân lặp đi lặp lại cường điệu nữ nhân rất ồn ào, Trần Ca trong nội tâm hiếu kỳ, ngoài mặt vẫn là đáp ứng xuống, có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không có nói dối lừa gạt ta. Ta từ trước tới giờ không nói dối. Nam nhân ngồi ngay ngắn ở lồng sắt bên trong, thanh âm trầm thấp, lão nhân thân thể không tốt, cao kỉnh cũng rất kém cỏi, bạn già sau khi đi, chỉ có một người rảnh rỗi trong nhà, toàn bộ nhờ con của hắn nuôi sống. Con của hắn là cái bác sĩ, tiền lương không cao lắm, nhưng nuôi sống hai người một điểm vấn đề không có. Cũng về sau lão nhân này cũng không biết nói sao nghĩ, ở người khác kết hợp một chút, lấy cái quả phụ làm vợ. Con của hắn cũng không có phản đối, chỉ bất quá rời đi ra ngoài, mỗi tháng cho hắn gửi tiền. Thế sự khó liệu, cũng không lâu lắm, hắn làm thầy thuốc con trai nghe nói là bởi vì thường xuyên tiếp xúc người bệnh, kết quả đột nhiên nổi điên, còn tại trong bệnh viện đả thương mấy cái bệnh nhân. Con của hắn ném công tác, người bệnh người nhà không buông tha, đền hết tất cả vốn liếng, sự tình mới bình ổn lại. Con trai điên rồi cần trị liệu, công lập bệnh viện tâm thần một tháng muốn 3-4 ngàn, con số này đối với hắn mà nói khó có thể chịu đựng. Thời điểm then chốt con của hắn trước kia công tác cái kia bệnh viện đứng ra, xa hơn thấp hơn bệnh viện công phí tổn, đem hắn con trai tiếp vào bệnh viện chính giữa. Đã từng bác sĩ biến thành bệnh nhân, con trai tính cách càng thêm cổ quái, mai cho đến bệnh viện đóng cửa, đều không có chữa khỏi. Ở con trai nằm viện trong khoảng thời gian này, lão nhân thân thể của mình cũng càng ngày càng kém. Tuổi tác cao, đi ra ngoài làm việc đều không ai muốn, kiếm được tiền toàn bộ dán cho bệnh viện. Cái kia mới lấy quả phụ, cũng cùng hắn ly hôn. Hắn hướng con trai kể ra khó khăn của mình, hy vọng con trai có thể tỉnh lại, chiến thắng chứng bệnh. Đáng tiếc, cũng không lâu lắm, con của hắn liền cắn bị thương cùng thôn người. Một khi phát bệnh, con của hắn phá hư dục vọng liền biến cực mạnh. Cuối cùng không có biện pháp, lão nhân làm cái lồng sắt đem con trai khóa đi vào. Như thế kéo dài không bao lâu, lão nhân cũng ngã bệnh. Đừng nói chữa bệnh, hiện tại ăn cơm đều thành vấn đề. Lão nhân nhìn xem lồng sắt bên trong thỉnh thoảng phát bệnh con trai, cuối cùng làm cái quyết định. Hắn mỗi lần cũng chờ đến con trai phát bệnh lúc mới đi đưa nước, hướng lồng sắt bên ngoài thả hai cái bát, một cái trong chén là nước sạch, một cái trong chén xuống thuốc diệt chuột. Sống hay chết, hắn để con trai tự mình lựa chọn. Trung niên nam nhân mặt lạnh lấy, hắn tựa hồ thật lâu không có nói qua nhiều như vậy, sắc mặt so trước đó càng thêm tái nhợt, đây chính là lão nhân lồng sắt cửa ra vào vì sao lại thả hai bát nước nguyên nhân. Nghe xong trung niên nam nhân câu chuyện, Trần Ca nhớ tới y tá đứng quẩy phía dưới câu nói kia, các ngươi đối ta đã làm tất cả mọi chuyện. Ta đều sẽ còn trở về. Chương 159, số 8 phòng bệnh nhân, 3. Hắn là đang trả thù, có mục đích, có tính nhắm vào tiến hành trả thù. Trần Ca trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều thứ. Trung niên nam nhân trong chuyện xưa để lộ ra rất nhiều tin tức, mà những tin tức này cùng Trần Ca trong đầu một cái manh mối độ cao ăn khớp. Thứ 3 phòng bệnh 9 cái bệnh nhân bên trong, có một người tình huống cùng trung niên nam nhân trong chuyện xưa nhân vật chính rất giống. Đã từng đều là bác sĩ. Đều là bởi vì mắt thấy nhiều lắm vặn vẹo thống khổ người bệnh, dẫn đến tâm lý xuất hiện vấn đề, từ bác sĩ biến thành bệnh nhân, mấu chốt nhất là bọn hắn đều có rất mạnh tính công kích. Trần Ca đứng tại chỗ, trong đầu hiện ra một cái tên, Hùng Thanh. Cái này người ở tại số 8 phòng bệnh, có mắc lệch bên cạnh không gian mất cân đối chứng, bị cách ly trị liệu, nguy hiểm đánh giá cấp bậc cực cao. Hùng Thanh có thể trở thành trị liệu tinh thần tật bệnh bác sĩ, bản thân trí thông minh tối thiểu ở tiêu chuẩn cơ bản tuyến phía trên. Hắn ở nổi điên thời điểm mới có thể đi làm các loại chuyện kinh khủng, bình thường cùng người bình thường không sai biệt lắm. Hắn có thể hay không chính là bệnh viện tâm thần bên trong ẩn giấu hung thủ. Người này đối khôi phục trung tâm hiểu rõ vô cùng, vừa là bệnh nhân, lại là bác sĩ, hắn đầy đủ có năng lực đi làm chuyện như vậy. Đối phương chiếm cứ tuyệt đối ưu thế về địa lý ưu thế, không quá dễ dàng đối phó. Hùng Thanh bản thân liền là một kẻ đáng sợ, lệnh bên cạnh không gian mất cân đối chứng mặc dù không phải cái gì quá kinh khủng bệnh. Nhưng là bị bệnh người áp đặt cho mình muốn đi hốn nắn những cái kia sai lầm ý nghĩ, điều này sẽ đưa đến Hùng Thanh sẽ làm ra rất kinh hại sự tình. Hắn nhìn cái gì đều là sai lầm, vặn mẹo, liền xem như hoàn chỉnh người đứng ở trước mặt hắn, cũng sẽ cảm thấy không có nửa bên tay chân mới thuận mắt. Bình thường lệch bên cạnh không gian mất cân đối chứng người bệnh rõ ràng chính mình bị bệnh, sẽ cố gắng đi cải biến loại này sai lầm nhận biết, nhưng là Hùng Thanh bất đồng, hắn là muốn dùng loại này sai lầm nguy hiểm nhận biết đi cải biến người khác. Dùng bệnh viện bên trong đơn sơ cũ nát điều kiện, nếu quả thật có người ném tay chân, kết quả kia đã trải qua chú định, chắc chắn phải chết. Trong lầu phát hiện 4 người tóc, nhưng là hiện tại Trần Ca chỉ tìm được 3 người, ít một cái kia đoán chừng đã kinh ngộ hại. Nửa đêm chưa tới, còn không có tiến vào thứ 3 phòng bệnh liền ra nhiều chuyện như vậy, tối nay có điểm gian nan. 3 sao nhiệm vụ tập luyện độ khó từ vừa mới bắt đầu liền vượt qua nửa đêm trốn giết cùng Mộ Dương trung học, một khi làm ra lựa chọn sai lầm, khả năng liền sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử. Một cái hung thủ đã trải qua khóa chặt, bất quá Trần Ca đồng thời chưa từng gặp qua Hùng Thanh, hắn không biết cái kia mọc ra dị dạng khuôn mặt người là Hùng Thanh, còn là trước mắt cái này giấu ở lồng bên trong trung niên nam nhân chính là Hùng Thanh bản nhân. Hắn đối với lao nhân đi qua biết rõ như vậy kỹ càng, là Hùng Thanh bản nhân khả năng rất cao. Ngồi xổm ở trung niên nam nhân lồng sắt bên ngoài, Trần Ca kiểm tra một chút chiếc lồng lên khóa, ba cái chiếc lồng lên khóa đều như thế, không hề có sự khác biệt. Tiêu tính người trung niên trên người có dấu chìa khóa, ở Trần Ca ngay dưới mắt, nam này cũng không có khả năng mở khóa chạy đến làm bị thương hắn. Lắc lư công cụ chú ý, Trần Ca chầm chầm vào trung niên nam nhân con mắt, suy tư một hồi, còn là quyết định trực tiếp hỏi rõ ràng, những chuyện này ngươi là thế nào biết rõ? Hẳn là ngươi chính là con trai của ông lão. Ta. Trung niên nam nhân nghe ra Trần Ca trong lời nói hoài nghi, hắn nói một câu không hiểu thấu mà nói, ta liền biết ngươi sẽ không tin tưởng ta, các ngươi tất cả đều đang hoài nghi ta, tựa như ta đang hoài nghi toàn bộ các ngươi đồng dạng. Bỏ qua cho ta đi, ta đều trốn đến nơi này tới, các ngươi vì cái gì còn có thể tìm tới ta. Không cần giám thị nhân sinh của ta. Hoài nghi chúng ta toàn bộ. Giám thị nhân sinh của ngươi. Ngươi đang nói cái gì? Trần Ca không biết trung niên nam nhân phát điên vì cái gì. Mỗi khi ta vạch trần các ngươi thời điểm, các ngươi kiểu gì cũng sẽ lộ ra như thế vẻ mặt vô tội. Đây chính là ta chán ghét nhất nguyên nhân của các ngươi, đã bị ta nhìn thấu, các ngươi còn muốn gạt ta tới khi nào? Trung niên nam nhân mười phần lý trí nói chút Trần Ca đầy đủ nghe không hiểu mà nói, không biết ta là nên gọi ngươi Vương Minh, còn là Từ Phỉ, Lý Nhất Sương, Mã Dũng, lại hoặc là ngươi lại đổi mới rồi tên. Ngươi đang nói cái gì? Trần Ca ra hiệu hắn tỉnh táo, nhưng là trung niên nam nhân lại càng ngày càng điên cuồng, tiếp xuống ngươi có phải hay không nên nói, mấy người này ta tất cả đều không nhận ra. Cũng ta xác thực cũng không nhận ra a. Đừng có lại diễn. Các ngươi tất cả đều là một người vai trò. Các ngươi nụ cười dối trá để ta buồn nôn, kết thúc cái này nhảm chán trò xếp đi. Tất cả đều là một người vai trò. Nghe được trung niên nam nhân câu nói này, Trần Ca nhớ tới bác sĩ Cao cung cấp cho hắn một cái khác cái tin tức. Số 5 phòng bệnh nhân gọi Hứa Đồng, có mắc thân người biến hóa chứng, hắn cho rằng bên người tất cả mọi người là do cùng là một người ngụy trang, hắn sinh hoạt ở một cái bị thao túng thế giới bên trong. Người trung niên này nam nhân biểu hiện cùng số 5 phòng bệnh nhân rất giống, ngay từ đầu còn có thể bình thường cho chuyện, nhưng khi Trần Ca đối với hắn lộ ra hoài nghi thời điểm, hắn tiềm ẩn chứng bệnh liền bạo phát. Trần Ca là lần đầu tiên nhìn thấy trọng độ người bị bệnh tâm thần, lên một giây nhìn xem còn phi thường bình thường, một giây sau liền bắt đầu nói năng lộn xộn, diện mục vặn vẹo khủng bố. Hắn nhìn xem lồng sắt bên trong nam nhân, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ một cái vấn đề khác. Vì cái gì đã từng ở tại thứ 3 phòng bệnh nhân, lại về tới nơi này? Là nơi này có cái gì đang hấp dẫn bọn hắn? Vẫn là bọn hắn tất cả đều bị ma quỷ thao túng, không thể không trở về. Thu hoạch đáp án phương pháp đơn giản nhất chính là hỏi thăm trung niên nam nhân, thế nhưng là trạng thái của hắn bây giờ căn bản không có khả năng làm ra trả lời. Không có cách gì giao lưu, Trần Ca chỉ tốt một lần nữa đi đến nữ nhân kia bên người. Phát giác có người tới gần, nữ nhân dùng chân đạp cốt thép, chống đỡ thân thể hướng cách xa Trần Ca phương hướng xê dịch. Dùng đèn tin chiếu một cái nữ hải khuôn mặt, nàng xem ra 20 tuổi xuất đầu, tướng mạo bình thường, hoàn toàn không cách nào cùng thứ 3 phòng bệnh bên trong hai vị người nữ mắc bệnh đánh đồng. Cô bé này cùng lão nhân tóc đều bị tạo đi, hai người bọn họ khả năng mới là thật người bị hại. Trần Ca bây giờ còn chưa hiểu rõ hung thủ vì sao muốn đem tóc của người khác tạo đi, nếu như dựa theo trả thù tâm lý đến suy đoán, có thể là hung thủ từng chịu qua tương tự bức bách. Thả lỏng. Trần Ca đem bàn tay tiến lồng sắt, nữ hài ở bên trong liều mạng trốn tránh, qua đại khái 3-4 phút đồng hồ, nàng đem chính mình giày vò mệt mỏi, mới yên tĩnh xuống. Ta đối với ngươi không có ác ý, tin tưởng ta. Trần Ca nhẹ nhàng bắt lấy nữ hài miệng bên trong vỏ gối, đem hắn lôi đi ra. Ở vỏ gối bị lôi ra ngoài trong nháy mắt, nữ nhân liền như bị điên hướng về phía Trần Ca hô to, tay, tay, tay. Cái gì? Thanh âm nữ nhân rất lớn, còn 10 phần bé nhọn, Trần Ca cũng không biết rằng nàng từng chịu đựng cái gì kích thích, tại sao lại có phản ứng lớn như vậy. Nghe được giọng của nữ nhân, bên trái lồng sắt đờ đẫn lão nhân đột nhiên quỳ rạp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Bên phải trung niên nam nhân cũng đình chỉ nổi điên, nhìn chừng chừng lấy cửa phòng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tay! Tay! Nữ nhân còn tại gọi, Trần Ca trực tiếp đem vỏ gối lại nhét trong miệng của nàng. Nàng cũng là tên điên. Toàn bộ phòng bệnh bên trong tựa hồ một người bình thường đều không có, cái này khiến Trần Ca có một chút hoảng hốt. Chương 160, người đùa thật à? Ngăn chặn miệng của nữ nhân về sau, lồng sắt bên trong lão nhân cùng trung niên nam nhân lại lần nữa khôi phục như cũ dáng vẻ. Bọn hắn tựa hồ đối với tay cái chữ này phi thường mẫn cảm, vừa nghe đến cái chữ này, thật giống như mở ra trong trí nhớ cái nào đó chốt mở, sợ hãi trong lòng bị tỉnh lại, đáng sợ nhất ký ức từ chỗ sâu trong óc tuôn ra. Tại sao phải sợ tay? Trần Ca trong phòng dạo qua một vòng cũng không có tìm được cùng tay có liên quan đồ đạc, hắn lại nhìn một chút ba cái bệnh nhân thân thể, trên người bọn họ không có rõ ràng vết thương, sự sợ hãi ấy hẳn là càng nhiều là tới từ trên tâm lý. Đến tột cùng thứ gì có thể đem ba người sợ đến như vậy? Trần Ca nhấc theo công cụ chủ y, đại não cấp tốc vận chuyển, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Bác sĩ Cao cung cấp trong tư liệu, ở tại thứ 3 phòng bệnh số 4 phòng bệnh bệnh nhân, bởi vì ngoại ý muốn bị mất một cái cánh tay, hắn cũng bởi vậy mắc phải ảo chi chứng, luôn cảm giác mình cánh tay vẫn còn ở đó. Bệnh nhân này không có tên, cũng không biết rằng là bác sĩ Cao quên mất, vẫn là bị người có tâm xóa đi. Ở trong ấn tượng của ta, có thể cùng tay dính líu quan hệ cũng chỉ có người này. Ảo chi chứng cũng không phải là cái gì rất khủng bố tật bệnh, chỉ có thể coi là một loại không nghiêm trọng lắm tâm lý bệnh, có thể thông qua điều trị trị liệu, dần dần khôi phục. Những này liên quan tới ảo chi chứng tin tức, Trần Ca rất rõ ràng, chân chính để hắn bất an là, một cái được ảo chi chứng người vì cái gì sẽ bị nhốt vào phong bế bệnh khu. Hắn làm qua cái gì sự tình? Vì cái gì viện phương sẽ cảm thấy người này tồn tại nhất định tính nguy hiểm? Trần Ca lại đi đến nữ nhân bên người, trung niên nam nhân cự tuyệt câu thông, người già giống như không biết nói chuyện, cho nên chỗ đột phá còn tại nữ nhân trên người. Hắn ngồi xổm ở lồng sắt bên cạnh, nhìn xem nữ hài con mắt, nếu đối phương vô pháp cùng hắn bình thường câu thông, vậy thì dùng mặt khác phương pháp đến xò xét. Tới gần lồng sắt, Trần Ca bảo đảm nữ hài có thể nghe được thanh âm của mình, ngươi có phải hay không nhìn thấy rất nhiều cánh tay. Nữ hài đồng thời không có biểu hiện ra dị thường, chỉ là đem thân thể núp ở cách Trần Ca khá xa địa phương. Cái kia ngươi có phải hay không nhìn thấy một cái chỉ có một cánh tay người? Hắn lời còn chưa dứt, lồng sắt bên trong nữ nhân liền bắt đầu liều mạng lắc đầu, đầu thậm chí trực tiếp đâm vào lồng sắt bên trên. Nữ nhân dị thường biểu hiện nói rõ rất nhiều thứ, cái kia mang cho nàng ác ngộng, đem nàng bức bị điên hung thủ, khả năng cũng chỉ có một cánh tay. Nhìn chăm chú nữ nhân khuôn mặt, Trần Ca đem nàng nhỏ bé nhất biểu lộ biến hóa đều thấy rõ, cái kia người cầm lấy hung khí. Con mắt trợn to, nữ nhân cái trán có từng đầu màu xanh mạch máu xuất hiện. Hắn cầm lấy cái gì? Cái cưa. Đao. Còn là lưỡi búa. A. Nữ nhân miệng bị vỏ gối ngăn chặn, nàng cảm xúc kích động, nhưng là không phát ra được thanh âm nào. Xem ra tiểu ở cái này mấy loại đồ đạc bên trong, để ta suy nghĩ một chút hắn ở ngay trước mặt ngươi làm cái gì. Trần Ca thanh âm từ từ đè thấp, chém vào. Cắt chém. Hắn có phải hay không nói các ngươi sinh dị dạng, không rất hoàn mỹ, cho nên muốn uốn nắn tất cả những thứ này. Lại hoặc là muốn mượn dùng cánh tay của ngươi. Bị cầm tù người ở giảm bớt, bọn hắn uốn nắn bệnh nhân thời điểm, ngươi hẳn là tiểu ở bên cạnh, ngươi là người chứng kiến, ngươi thấy được toàn bộ quá trình đúng hay không? Nữ nhân diện mục vặn mèo, mạch máu kéo căng lên, khắp khuôn mặt là nước mắt, nàng còn tại liều mạng lắc đầu, phảng phất tại nói mình không thấy gì cả. Ngươi thực cái gì cũng không biết sao. Vậy ngươi vì cái gì sợ hãi cái tay kia? Là cái tay kia rơi vào bên cạnh ngươi. Còn là nó từng bắt lấy chuẩn bị chạy trốn ngươi. Theo Trần Ca, nữ nhân mặc dù bị dọa điên rồi, nhưng kinh khủng ký ức vẫn lưu lại trong đầu. Xu lợi tránh hại là sinh vật bản năng, làm hắn chuyển tới nữ nhân sợ hãi gì đó lúc, thân thể sẽ không tự chủ được đem trên tâm lý sợ hãi, thông qua bộ dạng biểu lộ, quen thuộc động tác biểu hiện ra ngoài. Sinh vật bản năng sẽ không nói dối, Trần Ca đã trải qua từ nữ nhân trên người nghiệm chứng chính mình bộ phận suy đoán, đừng sợ, nếu như ngươi thực vô tội, ta sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Ta tối nay tới nơi này, chính là vì hiểu rõ tất cả những thứ này, đem những người điền kia đem ra công lý. Giặt quần áo gian bên trong mùi nấm mốc nồng đậm, Trần Ca ở nữ nhân bên người dừng lại thật lâu, cũng không biết rằng nữ nhân đến cùng nghe hiểu hắn mà nói không có, chỉ là nhìn thấy nữ nhân cảm xúc từ từ ổn định lại. Hắn lần nữa đem bàn tay tiến lồng sắt, nhẹ nhàng gỡ xuống nữ nhân miệng bên trong vỏ gối. Núp ở lồng sắt bên trong, nữ nhân mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, nàng há hốc mồm, còn tại không ngừng tái diễn cái chữ kia, tay, tay. Nàng là nhận lấy nhiều nghiêm trọng kích thích mới có thể biến thành như thế. Trần Ca mới vừa đem vỏ gối ném qua một bên, giặt quần áo gian phòng cửa bỗng nhiên bị người đẩy một cái, đối phương không dùng quá lớn khí lực, tựa hồ là chuẩn bị lặng lẽ đi vào, nhưng là không nghĩ tới phía sau cửa thả đài máy giặt. Phòng giặt quần áo ở hành lang chỗ sâu nhất, chung quanh mấy cái gian phòng đầy đủ bị kín, không thể nào là gió lay động cánh cửa. Trần Ca nhặt lên vỏ gối lại ngăn chặn nữ nhân điên miệng, hắn nhìn về phía đứng tại quần áo bẩn đống bên trong mèo trắng, có thể là bởi vì trong phòng mùi nấm mốc quá nặng nguyên nhân. Mèo trắng lần này không có kịp thời làm ra báo động trước. Xem ra vô luận lúc nào sau cũng không thể dựa vào người khác, chính mình cẩn thận là đúng. Trần Ca nắm chặt công cụ chủ y, nhìn chăm chú lên cửa phòng, tự ở dưới con mắt của hắn, có một cái tay theo khe cửa duỗi vào. khe cửa rất hẹp, đối phương chỉ có thể chui vào mấy cây ngón tay, hắn tựa hồ là đang xác định ổ khóa có hay không hoàn hảo. Chính chủ xuất hiện. Trải qua hai lần nhiệm vụ tập luyện về sau, Trần Ca trưởng thành là rõ ràng, hắn không chút hoang mang kéo ra ba lô khóa kéo, đem tạo hình dữ tợn nát sọ chủ ý cầm trong tay. Sau đó gỡ xuống trên cổ tay cỡ nhỏ camera, bay ở đối diện cửa phòng địa phương. Cái này camera đối ứng trực tiếp gian góc dưới bên trái tiểu màn hình trực tiếp hình ảnh, hắn đem camera bày ở cửa ra vào, có thể thông qua trong điện thoại di động chính mình trực tiếp gian, tùy thời tùy chỗ nhìn thấy phòng giặt quần áo cửa ra vào cảnh tượng. Làm tốt tất cả những thứ này về sau, hắn đem ba lô đặt ở chân một bên, nắm chặt nát sọ chủ y, trốn ở cửa phòng một bên. Cũng không lâu lắm, phòng giặt đồ cửa lại một lần bị đẩy mạnh, cửa bên ngoài người kia giống như mất kiên trì, thăm dò mấy lần sau đó, dùng sức đâm vào trên ván cửa. Bành! Máy giặt bị đụng ngã, cửa phòng mở ra, Trần Ca thông qua điện thoại di động của mình xem thanh thanh sở sở, lúc này bên ngoài cửa đứng hai người. Một cái khuôn mặt dị dạng cầm lấy bên ngoài lưu lại màu đỏ vết bẩn lưới búa, một cái khác dùng chỉ có cánh tay kia nắm lấy một cái xẻng sắt. Hai người không nhìn thấy bày ở cách đó không xa cỡ nhỏ camera, cụt một tay nam nhân hướng dị dạng khuôn mặt nhẹ gật đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhấc theo xẻng sắt hướng trong phòng đi tới. Hắn một bước phóng ra, mũi dép vừa bước vào cửa phòng. Thân thể còn không có tiến vào trong phòng, bên tai liền nghe đến một hồi rồn dập tiếng gió. Trần Ca vô thanh vô tức trốn ở cạnh cửa, giơ lên cao cao nát sọ chủ ý, ở cụt một tay nam nhân lộ ra đi vào trong ý đồ lúc, hắn không chút do dự xoay tròn truy sát hướng cửa bên ngoài đập tới. Nắm bắt thời cơ vừa vặn, chờ đến cụt một tay nam nhân phát giác được thời điểm, truy sát đã trải qua vung mạnh đến trước ngực hắn. Trong mắt giữ tợn máu tanh đầu đúa ở vô hạn phóng đại, hắn chỉ kịp đem còn sót lại một cánh tay ngăn tại trước người. Cả người đã so lúc đi vào nhanh mấy lần tốc độ bay đi ra ngoài. Chương 161, chúng ta nhìn đều sợ hãi. Bành! Cụt một tay thân thể của nam nhân ngã tại hành lang lên, hắn còn sót lại cánh tay kia cũng mềm mềm rủ xuống. Một đối một liền dễ dàng nhiều. Trần Ca nắm lấy chùy sắt nhìn về phía dị dạng khuôn mặt, cái này người mặc bệnh viện bác sĩ đồng phục, bộ mặt giống như làm qua cấy da giải phẫu, tóm lại thoạt nhìn rất khó chịu. Không nói nhảm, cũng không có cái gì lời dạo đầu. Trần Ca trông thấy dị dạng khuôn mặt sau phản ứng đầu tiên chính là, vung lên nát sọ chủ y đánh tới hướng bả vai hắn. Tối nay trọng đầu hí là thứ ba phòng bệnh, khi tiến vào phòng bệnh trước đó, Trần Ca nghĩ hết khả năng nhiều, đem những này đối với hắn sinh ra uy hiếp giá hỏa khống chế lại. Nếu nói, đây là song phương đúng nghĩa lần thứ nhất gặp mặt, dị dạng khuôn mặt như thế nào cũng không nghĩ tới phía sau cửa giá hỏa sẽ như vậy hung tàn. Điên cuồng như vậy không nói đạo lý hành vi, ngay cả tên điên đều sợ hãi. Dị dạng khuôn mặt lui về sau đi, quay người liền hướng hành lang một chỗ khác chạy như điên. Trên mặt đất cái kia cụt một tay nam nhân động tác càng là nhanh nhẹn, hắn sớm thành thói quen không có tay sinh hoạt, chi dưới lực lượng cường hãn, lăn khỏi chỗ liền đứng lên. Sau đó cũng không quay đầu lại, vỏ so dị dạng khuôn mặt nhanh hơn. Hai người này ngay cả tượng trưng phản kháng thoáng cái đều không có, quả quyết đào mệnh, để Trần Ca có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, nhấc theo nát sọ chủ y liền đuổi theo. Đen kịt phòng bệnh. Tiếng bước chân dồn dập đánh nát ban đêm yên tĩnh, một cái bị vây ở phòng bệnh bên trong người bị hại, cầm trong tay truy sát, điên cuồng đuổi theo hai cái hung thủ sau màn. Sinh tử truy kích, đã đến gay cấn tình trạng, song phương thậm chí cũng không kịp mở miệng nói chuyện. Trần Ca một đường từ lầu 3 đuổi tới lầu 1, cái kia hai cái bệnh tâm thần biết rõ địa hình, lại từ khắc một bên thang lầu chạy lên. Trần Ca đằng đằng sát khí, theo sát ở phía sau, ba người lại từ lầu 1 chạy đến lầu 4. Đi tới đi lui mấy lần. Tại trải qua lầu 3 hành lang thời điểm, chạy ở trước mặt hai cái bệnh tâm thần tách ra. Thí xe giữ tướng. Trần Ca không nghĩ tới hai cái bệnh tâm thần lại đột nhiên bắt đầu chơi sách lược, hắn ngay đầu tiên làm ra lựa chọn, người cụt một tay một cánh tay khác cũng bị nện đứt, chỉ còn lại hai chân, trừ chạy nhanh uy hiếp không lớn. Ta hiện tại hẳn là đem hết toàn lực bắt lấy cái kia dị dạng khuôn mặt, chỉ cần phế bỏ hắn, tối nay tiến vào thứ 3 phòng bệnh liền sẽ an toàn rất nhiều. Trần Ca mạch suy nghĩ rõ ràng. Thật là làm hắn đuổi theo dị dạng khuôn mặt thời điểm, không nghĩ tới cái kia cụt một tay nam nhân dĩ nhiên chủ động dừng bước lại, trở lại ngăn cản Trần Ca. Dị dạng khuôn mặt mượn cơ hội này lại chạy tới lầu 4, hắn hướng về hai tòa phòng bệnh ở giữa đường nối phóng đi. Thứ 2 phòng bệnh cùng thứ 3 phòng bệnh lầu hành lang chính giữa lắp đặt có cửa sắt, lầu 2 lô khóa đã trải qua ghi chết, lầu 3 còn không có xem, chẳng lẽ lầu 4 có thể bình thường sử dụng. Đối mặt xông tới cụt một tay nam nhân, Trần Ca phản ứng rất trực tiếp. Nhắm ngay cụt một tay nam nhân hai chân, tay nâng chủ ý hạ xuống. Chỉ phí hết vài giây đồng hồ thời gian, hắn liền thoát khỏi cái tên điên này, quay người hướng lầu 4 đuổi theo. Lầu hành lang bên trong dị dạng khuôn mặt, mí mắt cuồng loạn, hắn sợ là lần thứ nhất nhìn thấy năng lực phản kháng mạnh như vậy con mồi. tiến vào thứ hai phòng bệnh cùng thứ ba phòng bệnh chính giữa đường nối, dị dạng khuôn mặt đem chính giữa cửa sắt đẩy ra, giống như bay trốn vào thứ ba phòng bệnh. Nhìn xem biến mất ở thứ ba phòng bệnh trong hành lang dị dạng khuôn mặt, Trần Ca không tiếp tục đuổi xuống dưới. Đen như mực hành lang thật giống như quái vật thực quản, mang cho hắn một loại rất cảm giác không thoải mái, trong không khí loại kia kỳ quái mùi thối cũng biến thành nồng nặc lên. Thứ ba phòng bệnh Trần Ca dừng ở lầu hành lang lên, hắn kiểm tra một chút hai tòa phòng bệnh chính giữa cửa sắt, khóa cửa lên cây sắt là bị người một chút cưa mở, đám người này trong tay thật là có cái cưa, nếu như bị bọn hắn bắt lấy, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Chạy hết tốc lực mười mấy phút, Trần Ca cũng có chút mệt mỏi, hắn ở cửa sắt phụ cận đổ một vòng muối, làm tốt tiêu ký. Trở lại thứ hai phòng bệnh, Trần Ca đem tay, chân cũng không thể động đậy cụt một tay nam nhân kéo tới giặt quần áo gian bên trong. Cái này nam nhân vừa xuất hiện, lồng sắt bên trong ba người sắc mặt tất cả đều phát sinh biến hóa. Phản ứng mãnh liệt nhất còn là chính giữa nữ nhân kia, thân thể nàng va chạm lồng sắt biên giới, tựa hồ là muốn thoát đi nơi này. Ngươi đều làm qua cái gì sự tình? Dĩ nhiên có thể đem một người cho tươi sống dọa điên. Trần Ca đối dị dạng khuôn mặt cùng cụt một tay nam nhân không một chút nào nương tay, trong đó có một cái rất nguyên nhân chủ yếu chính là, hai người kia vô cùng có khả năng dính líu mưu sát, còn là tình kết phi thường ác liệt cái chủng loại kia. Cụt một tay nam nhân nằm dạp trên mặt đất, Trần Ca lúc này mới ý thức được một vấn đề, vừa rồi nện đứt cụt một tay nam nhân cánh tay cùng chân thời điểm, hắn một điểm thanh âm đều không có phát ra. Cái này người cảm giác không thấy đau đớn. Trần Ca không có dạy vào người ác thú vị, cho nên hắn sẽ không đi làm nhảm chán thí nghiệm, chỉ là lôi kéo một chút ga giường, đem cụt một tay nam nhân buộc ở nơi hẻo lánh đường ống lên. Làm tốt tất cả những thứ này sau, Trần Ca nhặt lên trên đất ca mê ra một lần nữa lắp đặt nơi cổ tay, hiện tại quyền chủ động từ từ nắm giữ ở trong tay ta, là thời điểm tiến vào thứ ba phòng bệnh. Hắn tranh thủ mắt nhìn trực tiếp gian, nhân khí giá trị bất chi bất giác đã trải qua đột phá 8 vạn, hơn nữa cái số này còn tại tăng lên không ngừng. Đoán chừng là vừa rồi vung mạnh chủ y đánh lén, kích tình chạy như điên nguyên nhân, Trần Ca trực tiếp gian mưa đạn lửa nóng, vừa xa ngang nhau nhân khí cái khác trực tiếp gian. Tình thế rất mạnh, ta trực tiếp hẳn là muốn so Tần Quảng trực tiếp có xem đầu, tiếp tục như thế nhất định có thể từ chỗ của hắn cướp đoạt đến nhân khí. Trần Ca đại khái quét mắt vừa mưa đạn, nhân khí rách ghi chép, nhưng là trực tiếp gian tiết tấu lại có điểm dấu hiệu mất khống chế. Hắn bên này lại là đống quần áo bên trong kinh hiện lồng sắt chứa người, lại là ngực nát cánh tay. Còn vung lấy cái đại chú ý ở bệnh viện tâm thần bên trong chạy hết tốc lực mười mấy phút. Cái này trước chỗ tương lai trực tiếp trang diện, trực tiếp đem trực tiếp gian cho điểm nổ. Có người khen Trần Ca dụng tâm làm tiết mục, hiệu quả nhất lưu, có nói hắn bất quá là ở loại người, càng có cực ít một bộ phận ngay thẳng với lờ, khi nhìn đến lồng sắt chứa người thời điểm liền trực tiếp báo động, trực tiếp gian bên trong mưa đạn bay lên, cái gì cũng nói, còn kém toàn bộ bình đài thịt người hắn. Trần Ca cũng không nghĩ tới vừa sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Trong lòng của hắn không khỏi có chút may mắn chính mình từ vừa mới bắt đầu liền không có nói qua kỹ càng trực tiếp địa chỉ nói đây là một tòa tràn ngập truyền thuyết bệnh viện tâm thần. 8 vạn người nhìn xem rất nhiều, phân tán ở cả nước tất cả mọi nơi bất quá là trong bể người một giọt nước, tiêu tính trong đó có mấy cái cửu giang người địa phương, bọn hắn cũng không nhất định đều biết thứ ba khôi phục trung tâm vị trí, dù sao nơi này đã trải qua bỏ phế rất nhiều năm. Không có địa chỉ, cảnh sát rất khó chịu để ý. Dù cho vừa thông qua các loại manh mối tìm được Trần Ca chân chính trực tiếp sân bãi, cái kia đoán chừng cũng là sau nửa đêm. Đem tạo hình giữ tợn nát sọ chủ y giấu ở phía sau, Trần Ca quay về ca mê ra nói chuyện tào lao mấy câu, hòa hoan thoáng cái bầu không khí, đem trực tiếp gian tiết tấu hướng diễn kỹ cùng kịch bản phương diện dẫn dắt. Nói đến hắn cũng là một cái chua sót, cái khác dẫn chương trình đều sợ hai chính mình kịch bản bị nhìn xuyên, tốn giá cao thiết kế kịch bản, mời chuyên nghiệp diễn viên đóng vai người qua đường, cưỡng ép chế tạo kinh hỉ. Kết quả đến Trần Ca nơi này, kịch bản rất thật ngay cả chính hắn nhìn đều sợ hãi, kinh hỉ cũng không từng đứt đoạn, sóng sau cao hơn sóng trước, căn bản là không dừng được a. Chương 162, Hứa Đồng. Trực tiếp gian mưa đạn quét màn hình, Trần Ca mang cho vợ kinh hỉ thật sự là quá lớn. Hắn nhìn thoáng qua bình đài thời đoạn trực tiếp hấp bảng, Tần Quảng xếp số 1 vị, chính mình mới vừa phát sóng thời điểm ở 96, kết quả hiện tại trực tiếp giết tới thứ 19. Bảng danh sách này ở vào bình đài trang đầu, hàm kim lượng cực cao. Có thể chen vào trước 20, đều là quan tâm ở 40 vạn trở lên, tự mang fan hâm mộ quần thể đại chủ truyền bá. Hòa tiện tăng vọt tốc độ hấp dẫn rất nhiều vừa chú ý, trong lòng bọn họ buồn bực, một cái quan tâm ngay cả 5 vạn cũng chưa tới người mới, làm sao lại tệ tiến vào một đường dẫn chương trình hot chiến trường. Thành thật giảng, Trần Ca cũng không phải quá rõ, hắn chỉ là ở bản sắc biểu diễn, là một vô tội người bị hại, đối mặt phạm pháp xâm hại, tiến hành phòng vệ chính đáng mà thôi. Xem ra các vị vừa cũng đều là người sáng suốt. Ở tiền bạc ăn mòn dưới, giống ta dạng này nghiêm túc làm nội dung chính năng lượng dẫn chương trình đã trải qua không nhiều lắm. Kiểm tra một lần cổ tay cùng ngực camera, Trần Ca thu hồi điện thoại, trở lại nữ nhân điên bên người. Ở hắn đem cụt một tay nam nhân kéo vào phòng giặt đồ thời điểm, nữ nhân liền phát điên, dùng đầu va chạm lồng sắt, liều mạng muốn thoát đi. Trần Ca sợ hãi nàng đem đầu đánh vỡ, nắm lên trên mặt đất y phục rách dưới đệm ở nữ nhân va chạm địa phương. Đến tột cùng mắt thấy cái gì cảnh tượng, có thể đem một người sống sờ sờ sợ đến như vậy. Ánh mắt hắn quét qua ba cái lồng sắt, lao nhân ghé vào lồng bên trong, dùng cánh tay ngăn trở đầu, tựa như là đà điểu đồng dạng, căn bản không dám nhìn ra phía ngoài. Ba người bên trong lão nhân bị cầm tù thời gian dài nhất, hắn thấy qua đồ đạc cũng nhiều nhất. Lúc này hắn vừa nhìn thấy cụt một tay nam nhân, liền che mắt, hiển nhiên là sợ hãi nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật, dẫn lửa thiêu thân. Chính giữa tuổi trẻ nữ nhân cảm xúc kích động dị thường, đầu va chạm lồng sắt, trong mắt sợ hãi cơ hồ muốn tràn ra. Hai người này biểu hiện đều có thể nói thông được, để Trần Ca cảnh giác chính là cuối cùng cái kia trung niên nam nhân. Hắn cũng đang sợ, thân thể phát run, hai tay nắm chặt cùng một chỗ. Không quản là bộ dạng còn là biểu lộ đều không thể bắt bẻ, nếu là đổi một người tới, lúc này nói không chừng sớm đã buông lỏng cảnh giác, nhưng Trần Ca bất động. Cũng không phải nói Trần Ca có bao nhiêu nhạy cảm sức quan sát, hắn chỉ là trước khi tới lấy được thứ ba phòng bệnh nhân tư liệu, trước mắt người trung niên này nam nhân rất có thể chính là năm đó ở tại số 5 phòng Hứa Đồng. Hung thủ đều đến từ thứ ba phòng bệnh, vì sao đồng dạng đều là thứ ba phòng bệnh hắn hết lần này tới lần khác thành người bị hại. Căn cứ vào điểm này, Trần Ca mới chậm rãi tại trung niên trên thân nam nhân tìm được một chút sơ hở. Tỷ như nói hắn tương đối chỉnh tề bề ngoài, không có bị cạo qua tóc, cùng một mực dấu ở quần áo phía dưới, thẳng đến Trần Ca kéo lấy cụt một tay nam nhân đi vào, mới bởi vì quá căng thẳng, không tự chủ được hai tay nắm chắc. Trần Ca xem rất rõ ràng, trung niên nam nhân trong tay trái có một cái cực sâu vết thương, giống như là bị người cắn ra đến, còn tại không cầm được đổ máu. Tay người bị thương. Trần Ca nhấc theo nát sọ chú ý tới gần cái cuối cùng lồng sắt. Hắn vừa tiến vào thứ nhất phòng bệnh y tá đài lúc, phát hiện lồng sắt lên có dính mỡ đông, về sau hắn theo mỡ đông lục soát, lại tại y tá đài phía ngoài trên vách tường, thấy được một phiến hôn tạp tràn dầu cùng vết máu ân ký. Lúc đó hắn cho rằng cái kia vết máu là trong lồng người bị hại lưu lại, nhưng là hắn tra xét thân thể của lão nhân đồng thời không có phát hiện quá lớn vết thương, cho nên hắn suy đoán, vết máu hẳn là mang đi lão nhân hung thủ lưu lại. Mỡ đông cùng vết máu đồng thời hôn tạp cùng một chỗ, hợp lý nhất phỏng đoán hẳn là lão nhân lúc ấy bắt lấy từng ra, không nguyện ý rời đi. Hung thủ đưa tay muốn đẩy ra tay của lão nhân, kết quả bị lão nhân cắn bị thương, cho nên trên vách tường cùng một cái vị trí mới có thể lưu lại vết máu cùng mỡ đông. Vừa mới mở cửa thời điểm, Trần Ca phát hiện dị dạng khuôn mặt cùng cụt một tay nam nhân cánh tay đều không có bị thương. Như thế đến xem, nếu như trong đại lâu không có những người khác tồn tại, như vậy mang đi lão nhân hung thủ cơ hồ có thể xác định. Trung niên nam nhân chắc cũng là bệnh viện bên trong hung thủ sau màn một trong. Bọn hắn phát hiện có người xuất hiện ở bệnh viện tâm thần chu vi, vì phòng ngừa thứ nhất phòng bệnh lão nhân bại lộ, khẩn cấp đem hắn chuyển rời đến thứ hai phòng bệnh giặt quần áo gian bên trong. Truy sát ở trước mặt lắc lư, trung niên nam nhân bị Trần Ca xem run rẩy. Ta sẽ không tổn thương ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta mấy vấn đề. Trần Ca nhìn xem trung niên nam nhân, đối phương vẫn còn giả bộ ngốc giả ngốc, cự tuyệt trả lời. Không nói lời nào phải không? Hắn đem hai cái camera gỡ xuống, đặt ở nơi xa. Lại chuyên môn che khuất camera. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn yên lặng xoay người lại, vung lên nát sọ chú ý nặng nề đập nện ở lồng sắt ổ khóa bên trên. Chỉ một chút, lồng sắt ổ khóa phụ cận liền đã biến hình. Còn là không nói sao. Trần Ca liên tục vung mạnh chú ý, đem cây sắt ngạnh sinh sinh đập chỗ ngoặt, lồng sắt bên trong không gian giảm bớt 1/4. Ngươi muốn hỏi gì? Trung niên nam nhân nhìn xem cách mình càng ngày càng gần truy sát, da mặt run rẩy. Cái này người như thế nào cảm giác bệnh so với mình còn nghiêm trọng. Ta sẽ không ép buộc, chỉ là hỏi một chút rất đơn giản vấn đề. Trần Ca nhìn xem vặn vẹo lồng sắt, vung xuống nát sọ chú ý, ngươi tên là gì? Trung niên nam nhân dừng lại đại khái 2 giây, mở miệng nói ra, Vương Hải Minh. Vương Hải Minh. Nghe được cái tên này, Trần Ca liền thần kinh giống như bị kim đâm đồng dạng, trong lòng của hắn nhấc lên một đạo sóng lớn. Nam này quen biết Vương Hải Minh. Hắn hẳn là chỉ là tùy tiện mở lời báo cái giả danh mà thôi. Nhưng hắn tuyệt sẽ không nghĩ đến Trần Ca quen biết người này. Người nói dối. Không cho trung niên nam nhân lần thứ hai cơ hội mở miệng, Trần Ca trực tiếp vung mạnh chủ ý lướt qua thân thể của hắn, đánh tới hướng lồng sắt. Giữ tợn đầu đúa mang theo tiếng gió gào thét, trung niên nam nhân tóc đều dựng đứng lên, ta gọi Hùng Thanh. Màu xanh thanh. Trần Ca lười cùng hắn nói nhảm, đem nát sọ chủ ý một cái nện ở lồng sắt bên trên. Không gian càng ngày càng chật hẹp, lồng sắt chung quanh cây sắt lúc nào cũng có thể sẽ đứt đoạn. Trung niên nam nhân nhịn không được kêu lên, ngươi không phải nói không cường nhân chỗ khó sao? Trần Ca không nghe không nghe thấy, cuồng đập vài phút, ổ khóa phụ cận đã trải qua triệt để biến hình, cho dù có chìa khóa cũng không mở được. Muốn đem lồng sắt đập hư, đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian mới được, mà Trần Ca hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Hắn hai tròng mắt từ từ thu nhỏ, một phát bắt được trung niên nam nhân chân, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi tên là gì? Trung niên nam nhân không dò rõ Trần Ca ý đồ, hắn mặt lộ vẻ chần chờ. Hết lần này đến lần khác, thân ở nguy hiểm phòng bệnh bên trong, Trần Ca cũng không lo được nhiều như vậy, hắn đem trung niên nam nhân chân nhỏ lôi ra, nhắm ngay chính là một chủ y. Chói hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, đối với những này đem người sống nhốt vào lồng sắt tên điên, Trần Ca không có quá nhiều đồng tình, hắn nhấc theo nát sọ chủ y đi đến người trung niên một cái chân khác bên cạnh. Ở hắn giơ lên chùy sắt chuẩn bị hạ xuống xong, trung niên nam nhân gào thét, về sau động đậy thân thể, Hứa Đồng. Ta gọi Hứa Đồng. Quả nhiên là ngươi. Trần Ca dừng lại động tác, thành thật trả lời vấn đề của ta, ta sẽ không đem ngươi như thế nào. Sau khi nói xong, hắn ngồi xổm ở lồng sắt bên cạnh, vừa mới ta từ trong miệng ngươi nghe được Vương Hải Minh cái tên này, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Hắn đã từng ở qua phòng bệnh ở đâu? Chương 163, Vương Hải Minh bí mật. Ngươi tại sao muốn hỏi cái này vấn đề? Hứa Đồng nói xong cũng hối hận, hắn nhìn xem Trần Ca trong tay nát sọ chủ y, một mép biến lưu loát rất nhiều. Vương Hải Minh trước kia là nơi này bệnh nhân, bởi vì thường xuyên phạm sai lầm cho nên bị giam vào thứ ba phòng bệnh nhiều lần, cái kia người rất có ý tứ. Nói cụ thể một chút, hắn vốn chỉ là bình thường bệnh khu bệnh nhân, ở tại thứ hai phòng bệnh lầu 2, chỉ bất quá người này đầu óc có vấn đề, một mực bày tỏ chính mình không có tinh thần điên. Hứa Đồng nết miệng gạt ra một cái nụ cười khó coi, kỳ thật chúng ta đều rõ ràng chính mình không có bị bệnh, chỉ bất quá kẻ ngu này đem chân tướng nói ra. Bị một cái chẩn đoán chính xác người bị bệnh tâm thần gọi đần độn, Vương Hải Minh nếu như còn sống, khẳng định sẽ cảm giác rất biệt khuất. Hứa Đồng nụ cười mang theo một tia kinh hãi, hắn thị giác cùng người bình thường bất đồng, hắn đoán chừng cho tới bây giờ còn cảm thấy mình không có sinh bệnh. Sau đó thì sao? Trần Ca phát hiện cùng người bị bệnh tâm thần nói chuyện nhưng thật ra là một cái chuyện rất nguy hiểm, nhất là giống như Hứa Đồng bệnh như vậy người, bọn hắn luôn luôn có thể ở trong lúc lơ đãng, đem chính mình đối thế giới sai lầm nhận biết truyền cho người khác. Vương Hải Minh không chỉ có không phối hợp bác sĩ trị liệu, ở viện phương đối với hắn áp dụng cưỡng chế biện pháp lúc, còn cùng hộ công ra tay đánh nhau. Ẩu đả nhân viên y tế, cái này ở bệnh viện tâm thần bên trong là nghiêm trọng nhất sai lầm. Vương Hải Minh ngày đó liền nhận lấy viện phương trừng phạt, ngay từ đầu chỉ là đem hắn nhốt vào phòng tạm giam bên trong, kết quả ra hỏa này bệnh nguy kịch, đi ra không bao lâu lại bởi vì cự tuyệt phục dụng dược vật cùng y tá đánh lên. Hắn huyễn tưởng chính mình là ngàn vạn phu ông, có thể mua xuống nửa cái bệnh viện. Tuyên bố sau khi rời khỏi đây muốn để những thầy thuốc này, y tá trả giá đắt. Đại khái sau mười mấy phút, cái này đần độn liền vì chính mình mà nói bỏ ra một cái giá lớn. Viện phương sử dụng trói buộc áo, đem hắn đưa vào thứ ba phòng bệnh phòng tạm giam. Kia là hắn lần đầu tiên tới thứ ba phòng bệnh, nhìn thấy người mới thời điểm, chúng ta đều rất kích động, bất quá hắn đối với chúng ta rất không hữu hảo, còn đối ta nhổ ngụm nước. Hắn thoạt nhìn sinh long hoạt hổ, một đường đi, một đường mắng. Cái này đáng thương người mới còn không biết bị đưa vào thứ ba phòng bệnh là hậu quả gì, bất quá hắn lập tức liền biết rõ. Thứ ba phòng bệnh phòng tạm giam còn có một cái tên khác, giật điện bị choáng phòng trị liệu, đây là khoa tâm thần thường dùng vật lý trị liệu phương pháp một trong, đối với bệnh nhân sử dụng sau đó bác sĩ, đều nói rất có hiệu. Đương nhiên, làm vì chính quy tư nhân bệnh viện, vì đề cao người bệnh ở quá trình trị liệu bên trong thư thích tính cùng tính an toàn, bình thường sẽ phối hợp tĩnh mạch thuốc tê cùng cơ lòng thuốc. Phòng tạm giam cách âm hiệu quả phi thường tốt, Vương Hải Minh trở ra thời điểm, thành thật rất nhiều, mọi người chúng ta đều cảm thấy lần này trị liệu rất có hiệu quả. An tâm không có mấy ngày, Vương Hải Minh lại bởi vì trộm giấu dược vật cùng hộ công phát sinh tranh chấp, người này có loại trời sinh tinh thần mạo hiểm, có lẽ hắn tiến vào bệnh viện trước đó thật sự là cái nắm giữ mấy ngàn vạn tài sản thành công thương nhân đi. Lần thứ hai từ phòng tạm giam đi ra, chúng ta đều cho rằng Vương Hải Minh sẽ nhận mệnh thời điểm. Ai biết ra hỏa này vậy mà tại đêm khuya mưu đồ bí mật chạy trốn, nhất làm cho người không nghĩ tới chính là, hắn dĩ nhiên thành công. Tuy nói ngày thứ hai hắn liền bị bắt trở về, nhưng hắn lợi dụng ở bên ngoài một buổi tối thời gian, có liên lạc hắn vợ trước. Cũng không biết nói bọn hắn nói cái gì, qua không đến một tháng, hắn vợ trước liền tiến hành tốt tất cả thủ tục, đem hắn tiếp đi ra ngoài. Từ Hứa Đồng miệng bên trong, Trần Ca đối Vương Hải Minh người này có càng sâu hiểu rõ, những vật này ngươi là thế nào biết rõ. Hắn để bắt trở lại về sau, bị hạn chế tự do, viện phương quyết định đem hắn nhốt vào bỏ không thứ 3 phòng bệnh số 3 phòng bệnh. Bất quá hắn chỉ ở trong phòng kia ở một đêm thiếu chút nữa chết mất, viện phương rơi vào đường cùng, để hắn tạm thời cùng ta ở cùng một chỗ. Hứa Đồng vặn vẹo khuôn mặt đã trải qua từ từ khôi phục. Vậy ngươi biết hắn ở phòng số 3 ở đêm đó gặp sự tình gì sao? Tựa hồ là thấy được rất nhiều người, trong phòng nhiều rất nhiều rất nhiều người. Những vật này đều là hắn nói cho ngươi. Trần Ca không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy phức tạp, Vương Hải Minh lại còn vào ở qua thứ 3 phòng bệnh phòng số 3 ở giữa. Ta làm sao có thể đi cùng một cái kẻ ngu nói chuyện? Hứa Đồng chẳng thèm ngó tới, cái người điên kia mỗi lúc trời tối đều đang lẩm bẩm lầu bầu, ta chỉ là ở bên cạnh nghe một bộ phận mà thôi. Trần Ca nhẹ gật đầu, muốn càng thâm nhập biết rõ ràng tất cả những thứ này, chỉ sợ chỉ có tự mình tiến vào thứ 3 phòng bệnh mới được. Vấn đề thứ 2, bệnh viện phong ngừng về sau, các ngươi những này thứ 3 phòng bệnh bệnh nhân vì cái gì lại về tới nơi này? Về đến nơi đây, đương nhiên là có riêng phần mình nguyên nhân, người khác ta không rõ ràng, ta chỉ biết mình tình huống. Hứa Đồng nhìn qua Trần Ca, chỉ có ở chỗ này, ta mới có thể tránh né các ngươi những người này giám thị, cũng chỉ có ở chỗ này, các ngươi mới sẽ không quấy rầy ta. Ngươi tới giờ uống thuốc rồi. Trần Ca đứng lên, Hứa Đồng khả năng thực không có nói dối. Lão nhân cùng nữ nhân chuyển tới cụt một tay nam nhân đều sợ run lên, nhưng nhìn đến Hứa Đồng lại không có biểu hiện ra quá cường liệt cảm xúc, lão nhân thậm chí dám cắn nát tay của hắn, bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, cái này Hứa Đồng cùng dị dạng khuôn mặt, cụt một tay nam nhân bất đồng, hắn đồng thời không có làm qua những cái kia chuyện kinh khủng. Lồng sắt đã để Trần Ca chú ý không còn hình dáng, hắn yên lặng đem chùy sắt để ở một bên, ta nghe nói thứ 3 phòng bệnh bên trong từng chết qua một cái nữ y tá, chuyện này ngươi có biết hay không? Biết rõ. Viện mới là cái kia gái mập người còn chuyên môn ở lầu 2 hoạt động trong phòng, cho nàng làm tràng lễ truy điệu, hy vọng bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân có thể cùng bác sĩ hiểu nhau. Hứa Đồng tựa hồ rõ ràng Trần Ca tiếp xuống muốn hỏi gì, hắn khoát tay áo, y tá xảy ra chuyện cùng ta thật không có quan hệ, cảnh sát vận hỏi qua ta, đêm hôm đó ta thành thật thật ở tại gian phòng của mình bên trong, không cùng nàng nói một câu, thậm chí ngay cả thấy đều không có nhìn thấy nàng. Nhẹ gật đầu. Trần Ca lại hỏi Hứa Đồng mấy cái liên quan tới thứ 3 phòng bệnh cùng bệnh viện tâm thần viện trưởng vấn đề, đáng tiếc hắn biết rõ 10 phần không nhiều. Hứa Đồng thuộc về loại kia thành thật bệnh nhân, bệnh của hắn chứng chính là không thể cùng người sống tiếp xúc, nhìn thấy càng nhiều người, hắn liền càng bị kích thích, cảm thấy tất cả mọi người khuôn mặt đều như thế, hận không thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Nhưng là muốn để một mình hắn ở tại trong phòng thời điểm, hắn lại sẽ biểu hiện vô cùng bình thường, giống như người bình thường. Hy vọng ngươi nói tất cả đều là lời nói thật đi. Trần Ca tìm tới hai cái camera lắp đặt tốt, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn lướt qua. Đen màn hình thời gian dài như vậy, nhân khí không có rơi, còn đột phá đến 15 vạn, khen thưởng lễ vật bảng lên cũng xuất hiện hắn trực tiếp ở giữa tên. Chuyện gì xảy ra? Mắt nhìn mưa đạn, Trần Ca cái này mới kịp phản ứng, hắn mặc dù đem camera lấy xuống toàn bộ che khuất, nhưng là bộ phối hợp còn dán tại cổ áo. Vừa mới Hứa Đồng cái kia tiếng kêu thảm thiết, bao quát phía sau cùng Hứa Đồng nghiên cứu thảo luận y tá tử vong sự tình tất cả đều cho trực tiếp đi ra ngoài. Chó ngáp phải rồi, hiện tại hot điên cuồng tăng lên, bảng danh sách bài danh đường thẳng tăng vọt, đầy màn hình mưa đạn đều ở quét, vê đút họ vê đút. Quá chân thực. Trần Ca lúc này cũng không biết nói nên nói cái gì, đã đến trình độ như vậy, cùng hắn lo trước lo sau, không bằng bỏ đi tất cả lo lắng. Cảm tạ mọi người lễ vật, cảm tạ chọc cười tiểu tiên nữ khen thưởng, cảm tạ trực tiếp ở giữa bên trong mỗi một vị vợ. Trần Ca đem camera nhắm ngay chính mình, các ngươi nhìn thấy, nghe được, cũng không nhất định tất cả đều là hư giả. Tối nay ta là các ngươi tất cả mọi người, mang đến một lần mãi mãi cũng vô pháp bị phòng chế trực tiếp. Chương 164, ta thấy được ma quỷ. Võ trang đầy đủ đi ra giặt quần áo ở giữa, Trần Ca đi tới thứ 2 phòng bệnh lầu 2, tìm được Vương Hải Minh đã từng ở lại phòng bệnh. Chật hẹp trong phòng bày biện 2 tấm giường bệnh, ga giường đệm chăn đã bị lấy đi, chỉ còn lại có 2 tấm chùi lủi ván giường. Có thể là xuất phát từ an toàn cân nhắc, phòng bệnh bên trong không có bất kỳ cái gì bén nhọn gì đó, bao quát góc giường đều bị cố ý mài phẳng. Vương Hải Minh bị thứ 2 đảm nhiệm thê tử đưa vào bệnh viện tâm thần, bản thân hắn khả năng tồn tại nhất định tinh thần vấn đề, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nghiêm trọng, đây cũng là một trận nhằm vào hắn âm mưu. Kết hợp chính mình nắm giữ tin tức, Trần Ca phát hiện Vương Hải Minh người này có chút phức tạp. Nhân sinh của hắn thay đổi rất nhanh, nhưng là một mực đều không có khuất phục, không có đình chỉ ngọ ngộ ở ỉ cùng phản kháng. Không quản là bị cưỡng chế đưa vào bệnh viện tâm thần, còn là xuất viện cùng quái vật tranh đoạt quyền khống chế thân thể, hắn chưa từng có buông tha. Vượt qua giới hạn tái hôn, hắn tuyệt đối không thể tính một cái đạo đức bên trên người tốt, nhưng là từ một số phương diện đến nói, hắn đã vì lỗi lầm của mình trả giá nặng nề. Khôi phục trung tâm mỗi một cái phòng bệnh đều chứa đơn mặt khóa, cho dù có chìa khóa cũng chỉ có thể từ bên ngoài mở khóa, trong hành lang cách mỗi 20 mét liền có một cái cửa an toàn, còn có tuần tra ban đêm hộ công và trực ban y tá. Dưới loại tình huống này, Vương Hải Minh lại như thế nào trộm đi đi ra? Trần Ca ngồi ở ván giường bên trên, nhìn về phía bị tấm ván gỗ phong kín cửa sổ, từ cửa sổ nhảy đi xuống. Cậy mở tấm ván gỗ, Trần Ca phát hiện căn này phòng bệnh ngoài cửa sổ lắp đặt có lưới sắt, căn bản ra không được. Bệnh viện có cao hơn 2 mét xi măng tường đây, càng bên ngoài bị một mảng lớn rừng rậm bao khỏa, không có bất kỳ cái gì tiêu chí, rất dễ dàng ở bên trong lạc đường. Mà Vương Hải Minh chính là dưới loại tình huống này, không chỉ có thuận lợi đào thoát, còn thành công liên hệ đến chính mình vợ trước, thuyết phục nàng tới cứu mình. Cái này toàn bộ quá trình, cơ hồ có thể bị chụp thành phim ảnh. Chỉ dựa vào Vương Hải Minh mình muốn làm đến tất cả những thứ này quá khó khăn, hắn hẳn là dựa vào trong thân thể quái vật kia lực lượng, song phương hợp tác mới từ bệnh viện tâm thần bên trong chạy ra. Bọn hắn mục đích nhất trí, cũng là vì rời đi bệnh viện tâm thần. Trần Ca nghĩ thông suốt điểm này, nhưng là một vấn đề khác lại xuất hiện, quái vật kia là lúc nào chạy đến Vương Hải Minh trên người. Hồi tưởng Hứa Đồng nói những lời kia, Trần Ca phát hiện Vương Hải Minh trên người một cái điểm đáng ngờ. Hắn ở lần thứ nhất bị điện giật kích trừng phạt về sau, cũng không lâu lắm liền lại bắt đầu khiêu khích bác sĩ, thậm chí ẩu đả y tá, nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là bởi vì trộm giấu dược vật. Cái này không lý trí cử động đặt ở một cái bệnh tâm thần trên người có thể lý giải, nhưng Vương Hải Minh cũng không phải một người điên. Hắn có phải hay không là đang cố ý khiêu khích? Muốn lần nữa tiến vào thứ 3 phòng bệnh. Trần Ca dò xét cái này đơn sơ phòng bệnh, bên trong có thể ẩn giấu đồ đạc địa phương chỉ có rèm cửa sổ phía sau cùng dưới giường. Đứng lên, Trần Ca đem hai cái ván giường toàn bộ xốc lên, ở trong đó một cái giường bản bên cạnh trên vách tường, hắn có phát hiện mới. Quét lấy màu trắng nước sơn mặt tường bên trên, bị người dùng móng tay khắc ra từng hàng chữ viết, bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, những chữ kia phần lớn mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra một chút. Đây là Vương Hải Minh lưu lại. Trần Ca dùng đóng lại phòng bệnh cửa, đi đến chỗ gần dùng đèn tin chiếu mặt tường, đem phía trên văn tự nói ra. Chẳng lẽ ta điên thật rồi? Hai cái hộ công và một cái bác sĩ đem ta áp tiến điện giật phòng, tiến vào điện giật phòng về sau, đám này xuất sinh liền đem cửa phòng khóa lại, sẽ không có người có thể đi vào mới đúng. Nhưng vì cái gì ở mở điện sau đó, ta nhìn thấy trong phòng có 4 người. Cái kia mặc quần áo bệnh nhân chính là người nào? Mặt tường bên trên văn tự tựa hồ là Vương Hải Minh lưu lại, tại không có bất luận cái gì giải trí công trình trong phòng bệnh, vụ trộm ghi chép lại một ngày gặp được chuyện quỷ dị, thành hắn duy nhất hứng thú. Ở chỗ này, chỉ có không ngừng suy nghĩ, mới có thể để cho hắn cảm nhận được chính mình cùng chung quanh những bệnh nhân kia bất đồng. Là điện giật sinh ra ảo giác ca. Có thể hắn vì cái gì còn có thể nói chuyện với ta. Giống như chỉ có ta có thể nhìn thấy hắn. Hắn nói chuẩn bị trợ giúp ta rời đi, nhưng muốn ta đáp ứng hắn một cái điều kiện. Thật sự là đến từ ma quỷ dụ hoặc, có thể ta giống như không có lựa chọn khác. Có thể là chỗ nào tính sai, có phải hay không là bởi vì phục dụng những thuốc kia mảnh nguyên nhân, ta gần nhất càng thêm thích ngủ, trong đầu giống như rót chỉ nước. Không được, ta nhất định phải rời đi nơi này. Ma quỷ tựa hồ không có cách nào rời đi thứ 3 phòng bệnh, muốn biết thoát đi bệnh viện tâm thần phương pháp, chỉ có thể đi tòa kia phòng bệnh tìm hắn. Bệnh viện bảo vệ quản lý nhân viên thật sự là một đám thô bạo ngu ngốc. Ta nhất định phải hủy đi nơi này, ta thề. Lần thứ 2 tiến vào gian kia phòng bệnh, ta đáp ứng ma quỷ yêu cầu, trong phòng vệ sinh hoàn thành nghi thức, để hắn tiến vào thân thể của ta. Ta có phải là thật hay không điên rồi? Thế mà tin tưởng trên thế giới này có ma quỷ, hơn nữa còn cùng hắn hoàn thành giao dịch. Nhật ký nội dung đến đây im bặt mà dừng, hoàn thành giao dịch về sau, Vương Hải Minh trên người xảy ra chuyện gì, ngoại trừ chính hắn sẽ không có người biết. Vương Hải Minh trên người quái vật kia đến từ thứ 3 phòng bệnh, giữa bọn hắn nghi thức là trong phòng vệ sinh hoàn thành. Chẳng lẽ nghi thức môi giới cũng là tấm gương? Nếu như vậy đến xem, phụ trên người Vương Hải Minh ra hỏa căn bản không phải cái gì ma quỷ, chỉ là một cái bình thường nhất kính quỷ. Trần Ca đối với kính quỷ vẫn tương đối tìm hiểu, thực lực bình thường, nhưng là thủ đoạn quỷ dị, xảo trá âm hiểm. Tim lần phòng bệnh không còn những đầu mối khác, Trần Ca chỉ tốt rời đi. Vương Hải Minh trên người kính quỷ là từ thứ 3 phòng bệnh chạy đến, Vương Thanh Long trên người cao cái lệ quỷ cũng là từ thứ 3 phòng bệnh chạy đến. Vì cái gì ngay cả ma quỷ cũng không nguyện ý ở cái kia phòng bệnh bên trong dừng lại. Đã nắm giữ manh mối không đủ để chống đỡ Trần Ca tiếp tục phỏng đoán, hắn nhấc theo nát sọ chủ y, kêu lên mèo trắng, chuẩn bị tiến vào thứ 3 phòng bệnh. Đi tới lầu 42 tòa phòng bệnh chính giữa lầu hành lang, dị dạng khuôn mặt chính là từ nơi này chạy vào thứ 3 phòng bệnh. Trên đất muối bảo trì nguyên dạng, không có người đi qua từ nơi này. Đẩy ra cửa sắt, Trần Ca một đầu đâm vào nồng đậm hắc ám bên trong. Dưới chân gạch đất có chút buông lỏng. Xuyên qua lầu hành lang, khi tiến vào thứ 3 phòng bệnh trong nháy mắt, hắn liền sinh ra một loại cực kỳ cảm giác không ổn. Toàn thân ấm lãnh, giống như bị cái gì kinh khủng quái vật theo dõi đồng dạng. một mực không sợ trời không sợ đất mèo trắng cũng núp ở hắn bên chân, nếu không phải Trần Ca mặc trên người mang theo mèo con khí tức áo khoác, đoán chừng mèo trắng lúc này đã sớm chạy trốn. Phụ mẫu còn sót lại manh mối ngay ở chỗ này, tối nay vô luận như thế nào, ta cũng không thể lui lại. Trần Ca đem ba lô khóa kéo ra một nửa, đem vải đỏ bao khỏa đao mổ heo trôi đao lộ ra, tùy thời có thể dùng đem hắn lấy ra. Cũng nên vào xem. Trần Ca lấy điện thoại di động ra cuối cùng liếc nhìn, hiện tại là 11 giờ đêm 51, còn có 9 phút chính là 0 giờ rồi. Đi vào phòng bệnh, Trần Ca sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, phảng phất toàn bộ thứ 3 phòng bệnh là một cái khổng lồ sinh mạng thể đồng dạng, cái kia làm cho người phát lạnh gió lạnh, chính là nó đang hô hấp. Chương 165, người nào đang giả trang diễn bác sĩ? Âm u hành lang chính giữa ném lấy rất nhiều đệm chăn, phía dưới căng phòng giống như cất giấu thứ gì. Trần Ca dùng chùy sắt tùy tiện xốc lên một cái, tỏa ra mùi nấm mốc bên dưới chăn là một cái dùng ga giường, gối đầu đâm thành người giả. Hình ảnh thô ráp, miễn cưỡng có thể nhìn ra một người hình dạng. So sánh kinh khủng là, trên gối đầu dùng cọ màu vẽ ra một khuôn mặt người, con mắt, cái mũi, vỡ ra miệng, rõ ràng tựa như là trẻ con vẽ xấu đồng dạng, nhưng lại để Trần Ca cảm giác dùng mình. Không nên a. Trần Ca cố nén một chủ ý đầu đập đánh bọn họ xúc động, suy tư. Nhà ma bên trong cái kia 24 cái con rối vô luận từ chỗ nào phương diện, đều muốn so những này gối đầu ga giường làm người giả doa người. Ta đối mặt những cái kia con rối thời điểm một điểm cảm giác sợ hãi đều không có, có thể đứng tại những này người giả bên cạnh, trong nội tâm lại luôn cảm thấy bất an. Hắn lật qua lật lại người giả, gối đầu mặt sau, viết một cái xa lạ tên người, Lý Xuân Yến. Như thế nào còn có tên? Những này người giả tựa như là tiểu hài tử đang chơi đùa mỗi nhà trò chơi đồng dạng, bọn nhỏ có đôi khi sẽ dùng người giả, búp bê vải đến xung làm ba mẹ, hoặc là dùng bọn hắn đến chỉ đại trong hiện thực một người nào đó. Tiện tay hướng người giả trên mặt vung đem muối, Trần Ca quan sát 2-3 phút, người giả chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, tiếp lấy hắn đi ra xa mấy bước, lại xốc lên một giường đệm chăn, phía dưới đồng dạng nằm sấp một cái gối đầu ga giường đâm thành người giả. Trương Khải Tư. Người giả sau lưng đồng dạng viết một cái tên. Trần Ca nhìn về phía chất đầy hành lang cũ nát đệm chăn, phía sau lưng cảm thấy một chút hơi lạnh, có đúng không mỗi cái người giả sau lưng đều có một cái tên. Những này người giả nhưng thật ra là ở chỉ đại người sống. Hành lang bên trên từng cái nô lên đệm chăn, nhìn xem như là từng cái nấm mồ, Trần Ca cầm nát sọ chú ý tay đều xuất mồ hôi, hắn cảm thấy hoàn thành lần luyện tập này nhiệm vụ về sau, lá gan của mình sẽ trở nên so trước còn lớn hơn. Vừa đi ra xa mười mấy mét, hai túi muối liền đã vung xong. Sự thật chứng minh, muối đối mấy thứ bẩn thỉu hiệu quả cũng không phải là quá tốt, trong hành lang loại kia không thoải mái khí tức chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng một bao muối còn là dùng ít đi chút đi, không thể lãng phí nữa. Trần Ca mua đi ra xa mấy bước, liền sẽ quay đầu nhìn một chút, hắn rất lo lắng cho mình gặp được phim kinh dị bên trong kinh điển cảnh tượng, đi một đường, phía sau lung la lung lay theo một hàng người giả. Bắp thịt toàn thân kéo căng, Trần Ca đặt quyết tâm, tiêu tính sau lưng là giả người đứng lên, hắn cũng sẽ trước tiên tiến lên, đem hắn chú ý cái nát bét, lại dùng đao mổ heo bổ thêm một đao. Không cần hoảng, ta bây giờ còn có rất nhiều át chủ bài không có sử dụng. Trần Ca cũng không biết rằng là ở hướng trực tiếp ở giữa bên trong vừa giới thiệu, còn là đang an ủi mình, tóm lại theo hắn không ngừng xâm nhập thứ 3 phòng bệnh, trực tiếp ở giữa nhân khí cũng ở dùng một loại tốc độ khủng khiếp kéo lên. Trái lại Tần Quảng nơi đó đã lâm vào bình cảnh, nhân khí đang không ngừng yếu bớt, hiện tại toàn bộ nhờ thần hào khen thưởng ở chống bãi. Thứ 3 phòng bệnh cùng cái khác hai cái phòng bệnh bất đồng, tất cả phòng bệnh tất cả đều là phòng đơn. So sánh quỷ dị chính là, trong phòng bệnh ngay cả cái giường mổ đều không có, tựa hồ chưa từng có người ở. Ta nghe bác sĩ Cao nói, thứ 3 phòng bệnh chỉ có 10 cái phòng bệnh, có lưu ghi chép bệnh nhân cũng chỉ có 9 cái mà thôi, cái kia những này thêm ra tới phòng chống là dùng tới làm cái gì. Tất cả phòng bệnh đều không có số hiệu, thống nhất cánh cửa, quét lấy thống nhất màu trắng sơn. Nhưng tựa hồ từ trước đến nay đều không có mở ra qua, hẳn không phải là dùng để thu xếp bệnh nhân. Thứ nhất phòng bệnh kín người hết chỗ, rất nhiều giường mổ thậm chí an bài ở hành lang bên trên, cái này thứ 3 phòng bệnh dĩ nhiên trống rỗng, tình nguyện trống không cũng không cho bệnh nhân ở, trong đó có cái gì tầng sâu nguyên nhân sao? Trần Ca đi vô cùng cẩn thận, làm hắn đi đến lầu 4 hành lang chính giữa thời điểm, trong không khí mùi thối đột nhiên tăng thêm. Bên hai trừ gió lạnh bên ngoài, còn nhiều ra một loại khác thanh âm. Rất khó miêu tả. Tựa như là có vô số người tại dùng lực hô hấp, muốn từ trong cơn ác mộng tỉnh lại đồng dạng. Đèn tin chiếu xạ bốn phía, Trần Ca trong nội tâm bất an càng thêm mãnh liệt, hắn phía sau lưng dính sát vách tường, lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian. Nửa đêm 12 giờ chán. Ở Trần Ca xem điện thoại di động thời điểm, thứ 3 phòng bệnh lầu dưới cái nào đó trong phòng, chuyến ra cửa bị đẩy ra thanh âm. Cái loại cảm giác này phi thường kỳ lạ, thanh âm rõ ràng là từ dưới lầu chuyến ra, nhưng lại giống như vang ở bên tai. Nhà ma trong gương cái kia phiến cửa máu, mỗi đến nửa đêm rạng sáng sẽ mở ra một phút đồng hồ thời gian, cái này thứ ba phòng bệnh bên trong cửa chẳng lẽ cùng ta nhà ma bên trong cửa đồng dạng. Cửa sẽ ở nửa đêm xuất hiện, nhưng lại sẽ không chủ động mở ra, làm đẩy cửa tiếng vang lên, cái kia biểu thị phía sau cửa có cái gì chạy ra. Vương Hải Minh khắc xuống cái kia một đoạn trong chữ nói, hắn là ở phòng vệ sinh hoàn thành cuối cùng nghi thức, khôi phục trung tâm bên trong tựa hồ cũng chỉ có trong phòng vệ sinh có tương đối lớn tấm gương. 12 giờ sau đó, cả tòa phòng bệnh đều biến không giống nhau lắm, phảng phất ngủ say quái vật đang thức tỉnh. Đi tới lầu 4 chỗ sâu nhất, Trần Ca đứng tại đầu hành lang hướng phía dưới nhìn quanh, đen kịt thang lầu, từng bậc bậc thang kéo dài vào trong hắc ám. Ai cũng không biết bên trong ẩn giấu đi cái gì, không rõ ràng sau một khắc sẽ có thứ gì từ không tưởng tượng được góc độ xông ra. Trần Ca đôi mắt nhẹ nhàng nhảy lên, hắn nắm lấy công cụ chủ y đứng tại đầu hành lang, suy tư một lát, tắt đi đèn tin. Thứ ba phòng bệnh cất giấu tinh thần rối loạn bệnh nhân, chết oan linh hồn, còn có từ cửa máu bên trong chạy ra quái vật, có thể nói là từng bước sắc cơ. Dưới loại tình huống này, đèn tin ánh sáng sẽ bại lộ chính mình, để hắn trở thành bia sống. Hai mắt nhắm lại, lại mở ra, Trần Ca để hai mắt thích ứng hắc ám, sau đó dẫm ở trên bậc thang, hướng lầu 3 đi đến. Lần luyện tập này nhiệm vụ từ đầu đến giờ, Trần Ca cũng không phải không hề thu hoạch, tối thiểu hắn cùng mèo trắng quan hệ tốt rất nhiều. Nguyên bản mèo trắng đối với hắn hờ hững lạnh lẽo, tiến vào thứ 3 phòng bệnh hành lang chỗ sâu về sau, mèo trắng dĩ nhiên chủ động nhảy tới trên bả vai hắn, chân nắm thật chặt y phục của hắn cùng ba lô, một bộ chết cũng sẽ không lỏng móng dáng vẻ. Đừng sợ, hết thể cũng còn không vượt ra ngoài trường khống. Trần Ca sờ lên mèo trắng đầu, tính khí nóng nảy mèo trắng hiếm thấy không có phản kháng, một đôi dị sắc mèo đồng tử chằm chằm vào xa xa hắc ám. Trong bóng đêm xuống lầu, bậc thang tựa hồ trở nên nhiều hơn đồng dạng, Trần Ca dùng 1-2 phút thời gian mới xê dịch đến lầu 3. Cửa sổ bị phong kín, lầu 3 muốn so lầu 4 càng thêm âm u, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hành lang bên trên từng cái nâng lên đệm chăn. Dị dạng khuôn mặt tiến vào thứ 3 phòng bệnh thật giống như biến mất đồng dạng, trên mặt đất ngay cả cái dấu giày đều không có. Hắn hiện tại sẽ giấu ở nơi nào? Trốn ở cái nào đó trong phòng? Còn là liền giấu ở dưới đệm chăn mặt, tùy thời chuẩn bị đánh lén. Lầu 3 góc rẽ cũng có một người y y tá trạng, so sánh kỳ quái là, trong quầy tất cả dược phẩm cùng ghi chép đều bày ra chỉnh chỉnh tề tề, càng làm cho Trần Ca cảm thấy kỳ quái là, những cái kia trong quầy một tia cho bụi đều không có, tựa như là một mực tại bình thường sử dụng đồng dạng. Lật vào y y tá trạng, Trần Ca phát hiện trên quầy bày đặt rất nhiều phối tốt viên thuốc, màu sắc khác nhau viên thuốc chứa ở từng cái màu trắng túi giấy nhỏ bên trong, cái túi bên trên còn viết từng cái bệnh nhân tên. Lý Xuân Yến, Trương Khải Tư. Hai người kia tên không phải lầu 4 người giả sau lưng dán tên sao? Chẳng lẽ có người mỗi đến tối sẽ cho người giả phối dược? Trần Ca trong nội tâm sinh ra một cái có chút hoang đường ý nghĩ, tòa này phòng bệnh bên trong thật giống như có một đứa bé tại làm trò chơi đồng dạng, hạn chế tạo ra người giả đến xung làm bệnh nhân, chính mình ra vẻ bác sĩ đến cho bọn hắn kê đơn thuốc chữa bệnh. Hơn nửa đêm ở thứ 3 phòng bệnh bên trong chơi dạng này trò chơi. Trần Ca nhìn qua trên quầy từng cái danh tự, luôn cảm giác mình không để ý đến cái gì. Chương 166, nàng không phải đã chết rồi sao? Trần Ca cẩn thận lật xem trên quầy túi giấy, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, hắn dùng tay trà sát túi giấy bên trên tên, rốt cục phát hiện vấn đề. Có mấy cái túi giấy bên trên chữ viết vẫn chưa hoàn toàn khô ráo, phía trên này tên là vừa vặn viết xong. Hắn đột nhiên quay đầu liếc nhìn y y tá trạng, không có bất kỳ cái gì che chắn, không tồn tại giấu người khả năng. Phối tốt dược ra hỏa đoán chừng liền tại phụ cận, nó không có đi xa, chỉ là tạm thời rời đi. Trần Ca không xác định đối phương có phát hiện hay không chính mình, hắn biến càng thêm cẩn thận, nhảy ra y y tá đài, tiến vào quầy hàng đối diện một cái phòng bệnh. Cửa phòng chuyển một đường nhỏ, Trần Ca đứng tại cửa ra vào nhìn chăm chú lên hành lang. Túi giấy bên trên tên là mới vừa viết lên, viên thuốc có thể là mới phối tốt, đến tột cùng là ai đêm hôm khuya khoắt sẽ đi làm chuyện như vậy. Trần Ca trong đầu đã có mấy cái nhân tuyển, hiểm nghi lớn nhất chính là dị dạng khuôn mặt, hắn ở trở thành bệnh tâm thần người bệnh trước kia là bác sĩ. Hơn nữa thông qua hắn đối với mình cha đã làm sự tình có thể nhìn ra được, cái này người trả thù tâm cực mạnh. Có phải hay không là hắn phối tốt dược, cưỡng ép đút cho bị cầm tù người ăn? Nếu thật là như thế, hắn hoàn toàn không cần thiết ở túi giấy bên trên viết xuống từng cái bệnh nhân tên, cho nên sự tình hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Mới vừa qua nửa đêm 12 giờ, hiện tại là tình huống không ổn định nhất thời điểm, Trần Ca tình nguyện nhiều chậm trễ một chút thời gian, cũng muốn biết rõ ràng những này túi giấy cùng viên thuốc xuất hiện nguyên nhân. Đứng tại cửa ra vào, Trần Ca xuyên thấu qua khe cửa chằm chằm vào lờ mờ kéo dài hành lang. Đại khái sau mười mấy phút, lầu ba cuối hành lang có một đạo mơ hồ bóng đen xuất hiện, cách quá xa, Trần Ca cũng không biết rằng nó là từ cái nào đó phòng bệnh bên trong đi ra, còn là từ những tầng lầu khác chạy tới. Là cái kia bệnh tâm thần. Nhìn không thấy khuôn mặt, Trần Ca lại không dám bật đèn, chỉ có thể cầm nát sọ chú ý dấu ở phía sau cửa, làm xong động thủ chuẩn bị. Bóng đen đi đường tư thế có chút kỳ quái, thất tha thất thể, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã đồng dạng. Theo nó không ngừng gần, Trần Ca phát hiện một cái kỳ quái hơn vấn đề. Cái này đồ đạc đi đường không có bất kỳ cái gì thanh âm. Dựa theo nó loại kia lảo đảo tiến lên phương thức, không có khả năng không có tiếng bước chân. Ngây người một lúc công phu, bóng đen dựa vào là càng gần, Trần Ca lờ mờ thấy được trên người nó quần áo. Màu trắng y tá đồng phục ở đèn kịt hành lang bên trong có chút dễ thấy, cùng khắp nơi tỏa ra mùi thối đệm chăn không hợp nhau, nó giống như nguyên bản không thuộc về nơi này. Không phải dị dạng khuôn mặt, tựa hồ là nữ nhân. Trần Ca không dám xác định, hắn nửa người trên đè ở cửa phòng bệnh bên trên, con mắt dán tại chỗ khe cửa. Nháy mắt một cái không nháy mắt, sợ bỏ lỡ trọng yếu đồ đạc. Đến đây, mặc y dị tá áo khoác bóng đen túi đầu, miệng bên trong tựa hồ lẩm bẩm cái gì, nó khoảng cách Trần Ca vị trí phòng bệnh càng ngày càng gần, Trần Ca cũng xem càng ngày càng rõ ràng. Cái này di động bóng đen căn bản chính là một người mặc y dị tá áo ngoài quái vật, phần eo uốn cong, thân thể các bộ phân vô cùng không cân đối, cả ngón tay đều có chút dị dạng, cả người tựa như là bị xe đụng qua đồng dạng. Trước mắt nữ y tá tan vỡ Trần Ca trước 20 nhiều năm đối y tá tốt đẹp huyễn tưởng, cách một cánh cửa, hắn nắm lấy nát sọ chủ y, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Rối bời tóc đen hướng về phía trước buông xuống, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, ở nàng đi qua Trần Ca ẩn thân phòng bệnh cửa ra vào lúc, quái vật này bỗng nhiên ngừng lại. Trong nháy mắt đó, Trần Ca nín thở, đem nát sọ chủ y từ từ giơ lên. Nữ y tá giống như là cảm giác được cái gì, nàng rủ xuống đầu người từ từ nâng lên, tóc đen hướng hai bên trượt xuống. Lộ ra cái kia trương rất bình thường khuôn mặt. Là nàng. Chính là cái này rất bình thường khuôn mặt, để Trần Ca con người thắt chặt. Hắn gặp qua gương mặt này, ở thứ hai phòng bệnh hoạt động trong phòng, hắn tận mắt ở ảnh đèn trắng bên trong nhìn thấy gương mặt này. Nàng không phải đã chết rồi sao? Cái này tráng kiện nữ y tá chính là nhiều năm trước chết ở thứ ba phòng bệnh bên trong cái kia người. Nghe bác sĩ Cao nói, lúc ấy cảnh sát còn tham dự phá án và bắt giam, cho rằng hung thủ tiểu ở bệnh nhân chính giữa. Sau khi chết còn tại nơi đây bồi hồi, Trần Ca có chút minh bạch nữ y tá đi đường tại sao lại không có âm thanh, hắn một cái tay mò tới trong ba lô đao mổ heo. Dừng lại đại khái 1-2 giây, nữ y tá phí sức chuyển động thân thể nàng giống như nhanh muốn ngã sấp xuống đồng dạng, nhào về phía Trần Ca vị trí cửa phòng. Đông. Đầu đâm vào cửa phòng bệnh bên trên, phát ra một tiếng vang trầm. Trần Ca quả quyết rút đao, nhảy về phía sau. Cửa phòng bệnh không có khóa lại. Trần Ca đã làm tốt cùng quái vật này liều mạng chuẩn bị. Ngay tại lúc này, dưới lầu cái nào đó trong phòng lại vang lên cánh cửa lắc lư thanh âm. Nghe được thanh âm này, nữ y tá liền như là nâng dây như tượng gỗ, cưỡng ép quay người, mở ra y tá đứng quậy bên cạnh cửa nhỏ, tiến vào bên trong. Chuyện gì xảy ra? Trần Ca phía sau lưng đã ướt đẫm, nữ y tá ở thứ ba phòng bệnh bên trong địa vị thấp, tựa hồ chỉ là một cái không có tư duy, bằng vào bản năng làm việc tàn nghiệm. Chỉ huy nàng đi làm tất cả những thứ này người. Mới là thủ phạm thật phía sau màn. Trần Ca không dám có chút thả lỏng, vì không đánh cỏ động rắn, hắn không có nhân cơ hội này ở nữ y tá trên người thí nghiệm đao mổ heo, mà là yên lặng trốn ở phía sau cửa nhìn chăm chú lên nàng. Trở lại y tá trạm, nữ y tá từ dưới quẩy mặt lấy ra một cái đứng đầy vết bẩn cùng vết máu sổ ghi chép, đối chiếu trong sổ nội dung, đem từng túi phôi tốt dược đặt ở trên quầy. Y tá đứng tại Trần Ca ẩn nút phòng bệnh đối diện, lúc này nữ y tá liền đang hướng về Trần Ca. Tất cả động tác đều bị Trần Ca xem thanh thanh sở sở. Nàng động tác thành thạo, rất nhanh chọn lựa 10 cái túi giấy tiến vào trong thang lầu, tựa như là đi lầu 4. Chờ nữ y tá đi xa, Trần Ca mới từ phòng bệnh bên trong đi ra, hắn nhảy vào y tá trạm, đem y tá lật xem qua bút ký lấy ra. Bút ký rất dày, bên trong kẹp lấy đại lượng ca bệnh đơn cùng trần bệnh báo cáo. Trần Ca tùy tiện lật vài tờ, phát hiện bị ghi lại ở sổ ghi chép bên trên bệnh nhân có một cái đặc điểm, bọn hắn tất cả đều đã trải qua không ở nhân thế. Tất cả trần bệnh báo cáo bên trong, ở trần bệnh kết quả cái kia một cột đều bị người dùng đỏ bút xóa và sửa, viết 4 chữ, xác nhận tử vong. Trốn ở bệnh viện bên trong hung thủ một mực tại theo dõi những bệnh nhân kia. Còn nói là tất cả ở khôi phục trung tâm tiếp thụ qua trị liệu bệnh nhân, sau khi qua đời lại về tới nơi này. Trần Ca ở ca bệnh đơn bên trong tìm được Lý Xuân Yến cùng tên Trương Khải Tư, hắn lại liếc mắt nhìn quầy hàng, cái kia hai cái viết có bọn hắn tên túi giấy đã bị nữ y tá lấy đi. Lầu 4 có hai cái người giả sau lưng liền viết hai cái danh tự này, tất cả qua đời bệnh nhân, đều ở thứ ba phòng bệnh bên trong có một bộ đối ứng người giả, mỗi đêm còn sẽ có người chuyên môn đi đưa, tựa như là bọn hắn khi còn sống đồng dạng. Khôi phục trung tâm đã trải qua hoang phế 4-5 năm, nhưng thứ ba phòng bệnh lại phảng phất một mực tại vận chuyển bình thường đồng dạng, chỉ bất quá bệnh nhân của bọn nó do người sống biến thành người chết. Mà hết thể này biến cố, rất có thể cùng phòng bệnh chính giữa cánh cửa kia có quan hệ. Có phải hay không là bởi vì cửa thời gian dài không có đóng lại, dẫn đến phía sau cửa thế giới cùng thế giới hiện thực bộ phận chồng chất vào nhau. Tựa như ta nhà ma trong phòng vệ sinh cái kia gian phòng. Trần Ca không có nhìn kỹ bút ký, đem hắn cầm lấy nhét vào ba lô, sau đó tiến vào lầu ba hành lang, hắn chuẩn bị thừa dịp nữ y tá chưa có trở về, đi trước lầu ba trong phòng vệ sinh nhìn một chút. Chương 167, tủ quần áo. Nữ y tá phát xong trong tay dược về sau, hẳn là sẽ trở về, đến lúc đó nàng phát hiện bút ký không thấy khẳng định sẽ tìm kiếm khắp nơi. Bất quá ta luôn cảm thấy nàng chỉ so với tiểu tiểu, bút tiên mạnh một điểm, tiểu tính cùng nàng chính diện đánh nhau, cũng chưa chắc thất bại. Trần Ca nắm lấy nát sọ chú y tiến vào hành lang chỗ sâu, tình huống giống nhau xuống đổi một người tới, đoán chừng đã sớm bị dọa điên rồi, đâu còn có tâm tư nghĩ những thứ này. Đẩy ra từng gian phòng bệnh cửa, không hề thu hoạch, Trần Ca đi thẳng đến lầu 3 cửa phòng vệ sinh. Tiếng mở cửa là từ dưới lầu truyền đến, lầu 3 phòng vệ sinh hẳn không phải là cửa vị trí gian phòng. Hắn có thể cảm giác được trên bờ vai mèo trắng bất an, Trần Ca thử đẩy ra cửa phòng vệ sinh, bên trong đen kịt một màu, không có một tia sáng. Từng hàng thấp bé gian phòng nhìn xem có điểm dọa người, bệnh viện tâm thần bên trong nhà xí cùng trường học bất đồng, có thể là lo lắng người bệnh trong nhà cầu ngoài ý muốn, tất cả gian phòng đều không có lắp đặt cánh cửa. Dạo qua một vòng không có phát hiện dị thường, Trần Ca cuối cùng dừng ở bồn rửa tay phía trước gương, nơi này tấm gương thiết kế rất có ý tứ. Khung kính đỉnh chóp chứa một cái rèm vải, giống như rèm cửa sổ đồng dạng, đưa tay kéo một phát, liền có thể nhẹ nhõm đem tấm gương che khuất. Thứ ba phòng bệnh trong phòng vệ sinh cái này nhỏ nhỏ bố trí để hắn nghĩ tới chính mình nhà ma, xem ra nơi này tấm gương cũng không sạch sẽ. Trần Ca kéo ra trên gương rèm vải, trên mặt kính có rất nhiều vết bẩn, tựa như là bị người dùng tay bẩn không ngừng vuốt ve đồng dạng, ngay cả trong mặt gương bóng người nhìn xem đều không phải là rõ ràng như vậy. Cửa không ở đây. Rõ ràng thứ ba phòng bệnh phòng vệ sinh nội bộ cấu tạo, Trần Ca trong lòng cũng có một cái ngọn nguồn, hắn từ phòng vệ sinh sau khi ra ngoài, trực tiếp từ một bên khác dưới bậc thang đến lầu 2. Càng đến gần tầng dưới chót, trong không khí phiêu tán mùi thối liền càng dày đặc, càng khiến Trần Ca rất ngạc nhiên chính là, lầu 2 hành lang vách tường, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một chút vật ly kỳ cổ quái. Không biết là bởi vì lâu năm thiếu tu sửa xây dựng biến hình, còn là nguyên nhân khác, lầu 2 vách tường một ít địa phương sẽ không hiểu thấu hướng ra phía ngoài nhô lên, nhô ra địa phương sẽ còn phím hồng, giống như là bị hung hăng đập nện qua thân thể làn da. Bởi vì dưới da mạch máu vỡ tan dẫn đến làn da bên ngoài xương đỏ đồng dạng. Nước da sàn nhà bên trong cũng tàn tật giữ lại phảng phất vết máu tầm thường gì đó, tựa hồ đã từng có huyết dịch từ khe hở bên trong chảy ra, chỉ bất quá về sau khô cạn. Lầu 2 cùng lầu 3 hoàn toàn khác biệt, khủng bố chỉ số cơ hồ trực tiếp gấp bội. Nếu như nói lầu 3 là âm trầm quỷ dị, lầu 2 đã đến nguy hiểm, để cho người thời khắc muốn thoát đi tình trạng. Những vật này sẽ không thật sự là huyết dịch a. Trần Ca từ trên mặt đất nắm lên một chút khối trạng vật, đặt ở trong tay nghiền nát, người không có mùi máu tươi, hẳn là chỉ là bình thường màu đỏ bùn đất. Hành lang bên trên đệm chăn có chút bất tiện, Trần Ca theo bọn nó bên cạnh đi qua thời điểm, cũng xốc lên qua mấy cái. Hắn phát hiện càng đến gần tầng dưới chót, những này người giả làm liền càng chân thực, không phải loại kia thị giác bên trên chân thực, mà là đối phương mang cho hắn một chủng loại giống như người sống cảm giác. Chờ ta tiến vào lầu 1, trong đệm chăn người giả có thể hay không chính mình trèo lên. Hắn không phải đang nói đùa, mà là rất nghiêm túc đang tự hỏi. Xuyên qua hành lang, đi qua từng gian phòng bệnh về sau, Trần Ca ở tới gần hành lang châu ngoặc địa phương thấy được mấy cái đặc biệt gian phòng. Phòng bệnh trên cửa phòng đều lắp đặt có cửa sổ, thuận tiện bác sĩ ở bên ngoài thấy rõ ràng phòng bệnh bên trong tình huống, mà mấy cái này cửa phòng thì có chút bất đồng. Phòng làm việc của viện trưởng. Trần Ca cơ hồ chạy một lượt khôi phục trung tâm 3 tòa phòng bệnh, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có treo biểu thị cửa phòng. Tiến vào bên trong, gian phòng này rất lớn, tựa hồ là đã thông 3 gian phòng bệnh cải tạo mà thành. Phòng dựa vào tường bày đặt mấy bồn chết héo thực vật, bên cạnh là trống rông giá sách cùng làm việc dùng bàn đọc sách. Bên trong còn có một buồng, chỉ có bên ngoài một nửa lớn nhỏ, bày biện một cái giường một người ngủ cùng một cái lớn khoa trương tủ quần áo. Trở tay đóng cửa phòng, Trần Ca đi vào trong đó, trên mặt đất tán lạc đại lượng ca bệnh đơn, bất quá những bệnh này lệ đơn cùng nữ y tá sổ ghi chép bên trong ca bệnh đơn bất đồng, bọn hắn đều là không có xóa và sửa qua, nói một cách khác những bệnh này lệ đơn chủ nhân còn sống ở thế. Thứ ba tinh thần tật bệnh khôi phục trung tâm kinh doanh vài chục năm bên trong, trị liệu bệnh nhân số lượng rất nhiều, cái số này viễn siêu Trần Ca trước đó suy đoán. So sánh đối Cửu Giang mấy trăm vạn nhân khẩu đến nói, bệnh tâm thần người bệnh chỉ chiếm cực ít một bộ phận. Thế nhưng là toàn bộ Cửu Giang chính quy công lập tinh thần tật bệnh trị liệu trung tâm chỉ có 2 cái, đây phụ tải cũng chỉ có thể tiếp đãi không đến 1.000 người, lại thêm tinh thần tật bệnh tái phát dẫn đầu phi thường cao, bệnh viện căn bản không đủ dùng, cho nên mới có rất nhiều cùng loại với thứ 3 khôi phục trung tâm dạng này tư nhân phòng bệnh. Đánh lấy công lập cơ hiệu, trên thực tế lại là tư doanh phòng bệnh, bọn hắn trị liệu cứng nhắc đơn nhất, nội bộ quản lý hỗn loạn, thường xuyên sẽ xuất hiện đủ loại sự cố. Lại bởi vì tinh thần tật bệnh người bệnh tính đặc thù, tất cả rất nhiều chuyện cuối cùng đều không giải quyết được gì, Vương Hải Minh bị cưỡng ép nhốt vào khôi phục trung tâm, chính là một cái ví dụ rất tốt. Tiện tay nhặt lên mấy chương ca bệnh nhìn một chút, Trần Ca rất nhanh liền đã mất đi hứng thú, bác sĩ cho đại bộ phận bệnh nhân mở ra chẩn bệnh kết quả đều không khác mấy, ngay cả phương án trị liệu đều giống nhau như lúc. Bác sĩ cao cái kia mới gọi cứu người chữa bệnh, bọn hắn những thầy thuốc này chỉ là ở bóp chết tư tưởng cùng linh hồn, đem bệnh nhân biến thành mất đi bản thân tượng gỗ. Tiếp tục tìm kiếm, giá sách cùng bàn đọc sách ngăn kéo tất cả đều là không, Trần Ca lại tiến vào phòng trong, hắn xốc lên ván giường, xé mở vỏ chăn cùng gối đầu, thứ gì đều không có. Cuối cùng hắn nhìn về phía cái kia lớn có chút khoa trương tủ quần áo, đây là trong phòng viện trưởng làm việc hắn duy nhất không có tìm qua địa phương. Cái này tủ quần áo nhét vào hai người trưởng thành đều dư xài, có khả năng hay không mất tích viện trưởng liền nút ở bên trong. Trần Ca nhấc theo xương vỡ chủ y liếc nhìn tủ quần áo. Cửa tủ bên trên dán vào cảnh sát chuyên dụng giấy niêm phong, từ khi dán lên sau hẳn là còn không có bị kéo xuống qua, vừa sừng hoàn chỉnh. Cảnh sát tại sao muốn đem cái này ngăn tủ phong lên? Chẳng lẽ bên trong phát hiện qua thi thể? Quỷ dị địa phương còn có rất nhiều, cửa tủ bên trên dán vào cảnh dụng giấy niêm phong, bốn phía bị người dùng băng dán phong kín. Cửa tủ cạnh góc viết kỳ quái văn tự, phía trên còn đinh lấy nửa trưởng lớn lên màu đỏ cái đinh. Luôn cảm thấy cái này trong ngăn tủ cất giữ có cái gì vật rất quan trọng. Trần Ca đem mèo trắng ôm đến cửa ra vào, hắn kéo xuống cảnh dụng giấy niêm phong, dùng công cụ chủ y đem cửa tủ mở ra. Không như trong tưởng tượng máu tanh tràn diện, cũng không có cất giữ quần áo cùng cái khác vật ly kỳ cổ quái, bên trong chỉ có từng trường tràn ngập văn tự giấy trắng, còn có mấy phong chưa kịp đưa ra ngoài thư. Tiện tay cầm lấy phía trên nhất tờ giấy kia, vào mục đích hàng chữ thứ nhất liền để Trần Ca tim đập loạn. Phòng số 3 đứa bé kia lại bắt đầu nổi điên, hắn là cái thứ nhất trông thấy cửa người, ta hoài nghi cửa xuất hiện liền cùng hắn có quan hệ. Phòng số 3 không phải là không có ở người sao? Đứa bé này là từ đâu tới? Trần Ca tiếp tục nhìn xuống, trong tủ treo quần áo niêm phong tích trữ những tài liệu này rõ ràng ghi chép xuống, một cái cửa là như thế nào hủy đi toàn bộ bệnh viện. Chương 168, phòng số 3 bệnh nhân. Thứ ba tinh thần tật bệnh khôi phục trung tâm xây dựng tại 23 năm trước, là Cửu Giang sớm nhất một nhóm tư nhân tinh thần tật bệnh trị liệu cơ cấu. Từ tên bên trên đã trải qua có thể nhìn ra, bọn hắn cũng không phải là chính quy tinh thần tật bệnh viện, chỉ là một nhà khôi phục an dưỡng trung tâm. Khôi phục trung tâm tổng cộng có 3 tòa nhà bệnh lầu, thứ nhất phòng bệnh thu phí muốn so chính quy bệnh viện tiện nghi rất nhiều, bất quá dừng chân hoàn cảnh cực kém. Thứ hai phòng bệnh thu phí muốn so chính quy bệnh viện cao hơn 1/5. Phối hữu người chuyên trách chăm sóc cùng trực ban bác sĩ. Thứ ba phòng bệnh chuyên vì một số nhỏ bệnh nhân phục vụ, thu phí cực cao, là phòng bệnh bình thường mấy lần. Từ viện trưởng lưu lại bút ký có thể nhìn ra, khôi phục trung tâm mới vừa thành lập thời điểm cùng về sau hoàn toàn khác biệt, lúc kia thứ ba phòng bệnh không chỉ có không phải phong bế cấm khu, còn là cả tòa khôi phục trung tâm bên trong thu phí cao nhất, hoàn cảnh chỗ tốt nhất. Cứ như vậy buôn bán đại khái 3 tháng thời gian, khôi phục trung tâm nên đón một vị đặc thù bệnh nhân. Viện trưởng kỹ càng ghi chép xuống cảnh tượng lúc đó, trong lòng hắn, ngày đó hẳn là một cái bước ngoặt. Một cỗ phủ lấy tỉnh ngoài bảng số xe con lái vào bệnh viện, hai nam nhân từ xe chỗ ngồi phía sau lôi ra một cái dung mạo tinh xảo, trang điểm cực đẹp người phụ nữ có thai. Viện trưởng tự mình tiếp đãi bọn hắn, hỏi thăm qua sau mới biết được nữ nhân này có mắc nghiêm trọng tinh thần tật bệnh. Từ đối với người phụ nữ có thai thân thể an toàn cân nhắc, viện trưởng cự tuyệt đối phương. Nam nhân lơ đễnh, lấy ra gấp 10 lần so với cao cấp phòng bệnh tiền nằm bệnh viện, đồng thời nói cho viện trưởng, hắn sẽ duy nhất một lần dự chi nửa năm phí tổn. Nhìn xem trên bàn tiền mặt, viện trưởng cùng mấy vị bác sĩ có chút động tâm, khôi phục trung tâm bắt đầu kinh doanh về sau, phòng bệnh bình thường kín người hết chỗ, thứ ba phòng bệnh gian phòng vẫn còn phần lớn đều trống không. Dù sao đại đa số không thiếu tiền bệnh nhân, còn là sẽ chọn chính quy bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Ở bác sĩ khuyên bảo, viện trưởng vì người phụ nữ có thai làm nằm viện thủ tục. Đưa nàng an bài ở thứ 3 phòng bệnh phòng số 3. Xác định người phụ nữ có thai an ổn và ở về sau, nam nhân cho bác sĩ lưu lại số điện thoại của mình, bày tỏ chính mình là người phụ nữ có thai chồng, nhưng khi viện trưởng muốn xem một cái cả hai giấy hôn thú lúc, nam nhân lại không làm ra tới. Thu tiền, việc này đã thành kết cục đã định, viện trưởng liền xem như muốn đổi ý cũng không được, hắn có thể làm vẹn vẹn chỉ là chiếu cố tốt cái kia người phụ nữ có thai. Đi qua bác sĩ chẩn bệnh, người phụ nữ có thai xác thực có mắc phương diện tinh thần tật bệnh, là rất điển hình hai cái cùng nhau chướng ngại triệu chứng, từ trước tới giờ không sẽ cùng người giao lưu, khi thì một mình thút thít, khi thì nổi giận, quan đập nhìn thấy tất cả mọi thứ, thậm chí sẽ đi thương tổn tới mình. Viện mới là bảo vệ nàng, cố ý đem phòng số 3 bên trong đồ dùng trong nhà bao khỏa bên trên thật dày vải đông. Nữ nhân bệnh tình rất không ổn định, lại bởi vì nàng có mang hài tử, đại bộ phận dược tề đều không thể sử dụng. Bác sĩ chỉ có thể thay phiên ban đối nàng tiến hành tâm lý khai thông. Cứ như vậy qua hơn 3 tháng, theo dự tính ngày sinh tới gần, viện trưởng chuyên môn tìm đến mấy người y tá 24 giờ không gián đoạn bảo vệ phòng bệnh. Cũng không biết rằng là bởi vì hài tử là sắp ra đời, tỉnh lại nữ nhân điên mâu tính, còn là bác sĩ trị liệu có hiệu quả. Người phụ nữ có thai không tái phát điên, phần lớn thời gian cũng không cho người tới gần, chỉ là sờ lấy bụng, một người ngồi ở thấp bé trên giường bệnh nói một mình. 4 tháng về sau. Hài nhi xuất sinh, người phụ nữ có thai bệnh tình rõ ràng có chuyển biến tốt. Viện trưởng cùng khôi phục trung tâm bác sĩ đều nhẹ nhàng thở ra, ngày đó liền cho người phụ nữ có thai chồng gọi điện thoại, thế nhưng là liên tiếp đánh mấy điện thoại, nhưng không ai nghe. Trong lòng bọn họ có dự cảm không tốt, chuyên môn đi thăm dò nghiệm nam nhân thẻ căn cước, kết quả phát hiện tất cả giấy chứng nhận đều là giả. Viện trưởng cùng bác sĩ thương nghị sau đó quyết định, chờ dự chi tiền tiêu xong, nếu như nam nhân vẫn còn chưa qua đến, bọn hắn liền báo động. Cân nhắc đến nữ nhân bệnh tình, bọn hắn đồng thời không có đem chuyện này nói cho nữ nhân. Người phụ nữ có thai cũng không biết rõ tin tức này, ở hài tử sau khi sinh, nàng tựa hồ một lần nữa nhặt lên sinh hoạt hy vọng, bắt đầu tích cực phối hợp trị liệu, thỉnh thoảng sẽ còn chủ động đi hỏi thăm chồng mình tin tức, nàng cảm thấy mình khỏi bệnh về sau, chồng sẽ đến đón nàng. Thế nhưng là một mực chờ thời gian nửa năm, dự chi tiền nằm bệnh viện toàn bộ đã xài hết rồi, nam nhân tựa như là mất tích đồng dạng, không còn có xuất hiện. Bệnh viện bên trong dần dần xuất hiện thanh âm bất đồng, có chút bác sĩ cùng y tá đề nghị đem người phụ nữ có thai đưa đi, chiếu cố một lớn một nhỏ tốn thời gian lại phí sức. Viện trưởng không đành lòng nói lại muốn chờ một chút, nhưng là chiếu cố nữ nhân sinh hoạt thường ngày y tá lại tại trong lúc vô tình nói lộ ra miệng. Nữ nhân chủ động yêu cầu cùng mình chồng thông điện thoại, mịp rồ phồn bên kia là lạnh buốt máy móc hợp thành tiếng, cái số này đã trải qua tạm dừng phục vụ. Ở đưa nữ nhân tiến vào khôi phục trung tâm tiếp nhận trị liệu trước. Nữ nhân tựa hồ cùng nam nhân đạt thành hiệp định, hiện tại hiệp định bị xé bỏ, bản thân liền đã bị bệnh nữ nhân, tình huống biến càng thêm không xong. Nàng bắt đầu đối người bên cạnh tràn ngập địch ý, tựa như mê thất ở một tòa đen kịt trong mê cung, không đi ra ngoài được. Vì phòng ngừa phát bệnh nữ nhân tổn thương đến tân sinh, bác sĩ đưa nàng cùng Hải Nhi tách ra. Nữ nhân điên rồi, không cách nào câu thông, Hải Nhi còn nhỏ, viện phương không có biện pháp chỉ tốt thay nuôi dưỡng. Bọn hắn cũng ở tích cực đối với nữ nhân tiến hành trị liệu. Muốn thông qua nữ nhân nhận được nam nhân kia tin tức, để hắn bổ đủ đến tiếp sau trị liệu cùng tiền nằm bệnh viện dùng. Không có người có thể nghĩ đến cái này một trị liệu chính là thời gian 3 năm, nữ nhân hải tử ở bệnh viện tâm thần bên trong lớn lên, ở cái này tràn đầy người điên bệnh viện bên trong, học xong nói chuyện cùng đi đường. Không đến 3 tuổi được xưng là hài nhi kỳ hạn, là một đời người bên trong học tập hiệu suất cao nhất thời kỳ, cũng là hình thành đối sự vật cơ bản nhận biết thời kỳ mấu chốt. Nữ nhân hài tử chính là ở cái này vặn vẹo bệnh trạng hoàn cảnh bên trong, trải qua trọng yếu nhất 3 năm. Dự chi tiền sớm đã xài hết, bác sĩ y tá hiện tại coi như là nghĩa vụ chiếu cố bọn hắn, một ngày, hai ngày còn dễ nói, thời gian lâu dài, càng ngày càng nhiều người bắt đầu phàn nàn, liên đối lấy xem đứa trẻ kia ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Nội điên mẹ ở tại trong phòng bệnh, hài tử 3 năm này ở giữa làm qua nhiều nhất một sự kiện chính là, bị bác sĩ y tá ôm lấy, theo số 3 phòng bệnh trên cửa sổ. Cách lấy cánh cửa bản nhìn xem bên trong nữ nhân. Thời gian lâu dài, ở hài tử học được đi đường về sau, hắn có đôi khi cũng sẽ chính mình chạy đến số 3 phòng bệnh bên ngoài, nhìn xem là hắn thân cao gấp bội cửa phòng bệnh. Từng ngày trôi qua, hài tử cùng lứa có người nhà làm bạn, thế giới là tràn ngập màu sắc. Đứa bé này trong mắt thế giới lại có chút biến hình, lạnh buốt màu trắng điều chiếm cứ đại đa số ký ức, thời gian dần trôi qua hắn xuất hiện một chút khác hẳn với hài tử bình thường hành vi. Trần Ca bất chi bất giác liền lật đến cuối cùng. Trên tờ giấy trắng nội dung tựa như là viện trưởng tư nhân nhật ký đồng dạng, đứa bé này so ta khi còn bé trải qua còn muốn đáng sợ. Hắn vốn cho là mình khi còn bé chơi đầu người mô hình, gỡ ra nhựa tợ lặt tiệp xương cốt đã trải qua đủ quá phận, không nghĩ tới lại có so với mình càng thê thảm hơn. Buông xuống giấy trắng, Trần Ca nhìn về phía cái kia mấy phong chưa gửi ra thư tín. Phong thư bên trên không có dán kem, không có ký tên, thoạt nhìn ố vàng cũ nát, hẳn là rất nhiều năm trước liền viết xong, một mực không có gửi đi ra ngoài. Dựa theo thời gian thứ tự trước sau, Trần Ca đem mấy phong thư từng cái mở ra. Phong thư thứ nhất viết ở 20 năm trước, khi đó nữ nhân hải tử mới 2 tuổi. Trần thầy thuốc, ta là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thông minh hải tử, thật không dám tưởng tượng, hắn dĩ nhiên thứ gì đều học nhanh như vậy. Sinh ra ở một cái bị bình thường thế giới coi nhẹ địa phương, sinh hoạt ở một cái bệnh trạng hoàn cảnh bên trong, ta có phải hay không cần phải đem hắn đưa đi. Đứa nhỏ này sau khi lớn lên tuyệt đối là cái thiên tài, nhưng là hắn hiện tại các loại biểu hiện để ta cảm thấy rất bất an. Hắn từ khi học được nói chuyện về sau, tựa như mẹ của hắn đồng dạng, luôn luôn thích nói một mình. Không, cái loại cảm giác này càng giống là hắn tại cùng một loại nào đó chúng ta nhìn không thấy gì đó câu thông. Bác sĩ cùng trực ban y tá đều bề bộn nhiều việc, trừ ta không có người dạy qua hắn nói chuyện, thế nhưng là ta luôn có thể từ trong miệng hắn nghe được một chút xa lạ chữ. Là hắn thông qua nghe lén bác sĩ cùng bệnh nhân đàm nói chính mình học được. Còn là có đồ vật gì đang dạy hắn. Ta là một cái người chủ nghĩa duy vật, thế nhưng là đứa nhỏ này trên người phát sinh sự tình lại làm cho ta có chút dao động. Nghe đồn hài nhi thời kỳ, hài tử có thể trông thấy người lớn nhìn không thấy gì đó, chẳng lẽ đây đều là thực. Chương 169, cửa. Chương 169, cửa. Ta đối đứa bé này hết thảy đều cảm thấy hiếu kỳ, nhưng là ẩn ẩn lại có một tia lo lắng. Hắn tựa như là một cái vũng bùn đồng dạng, sát lại càng gần, liền càng nguy hiểm. Hài tử mẫu thân có mắc hai cái cùng nhau chướng ngại, chỉ có tại nhìn thấy chính mình hài tử thời điểm, mới có thể không khẩn trương như vậy. Để cho tiện trị liệu, chúng ta nơi này bác sĩ kiểu gì cũng sẽ mang theo hài tử đi xem nàng, chủ yếu là vì làm dịu bệnh tình của nàng. Hài tử đối với mẫu thân có loại trời sinh ỷ lại, hắn như vậy nhỏ một chút, liền đã có thể nhận ra mẹ của mình. Thế nhưng là để ta cảm thấy kỳ quái là... Đứa nhỏ này há miệng nói ra chữ thứ nhất, không phải mẹ, cũng không phải tên của mình, mà là, cửa. Ta ngay từ đầu tưởng rằng chính mình nghe lầm, hoặc là kia là hài tử ở vô ý thức ở giữa phát ra thanh âm, khả năng làm y tá ôm lấy hài tử rời đi thời điểm. Hắn dùng cái kia béo mập ngón tay nhỏ hướng giam giữ mình mẫu thân cửa phòng, miệng bên trong lặp đi lặp lại nói cùng một cái chữ, cửa. Hắn tựa hồ ở hướng chúng ta biểu đạt chính mình ý tứ, hắn muốn tới gần cánh cửa kia. Đây là nhất làm cho ta bất an địa phương. Ta vặn hỏi qua bệnh viện bên trong tất cả mọi người, không ai dạy hắn nói qua cái chữ này. Không có người dạy, hắn lại đọc lên cái chữ này, đồng thời còn rõ ràng cái chữ này ý tứ. Những này là người nào nói cho hắn biết? Chẳng lẽ phòng làm việc của ta bên trong còn có những vật khác tồn tại? Về sau phát sinh sự tình càng khủng bố hơn, ôm lấy hài tử y tá cùng ta tiến vào số 3 phòng bệnh thăm hỏi mẫu thân hắn lúc, đứa nhỏ này nhìn xem cuối hành lang, hai tay đong đưa, tựa như là tại cùng người nào chào hỏi. Lúc ấy ta xem thanh thanh sở sở, trong hành lang trừ chúng ta bên ngoài đồng thời không có những người khác tồn tại. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, ta cũng sẽ không thái quá lo lắng. Nhưng là sau đó, y tá cũng phát giác không thích hợp, liền hỏi hắn đang làm gì. Với ai tại đánh chào hỏi? Đứa nhỏ này lúc ấy lắp ba lắp bắp hỏi nói ba chữ, Hà Á Quân. Y tá không rõ ba chữ này hàm nghĩa, cho rằng hài tử chỉ là y nha nha tùy tiện hô hô, nàng không có để ở trong lòng. Ôm lấy hài tử tiến vào hành lang chỗ sâu. Kỳ thật lúc ấy ta rất muốn ngăn ở nàng, bởi vì Hà Á Quân đúng là có người này. Ở thứ 3 phòng bệnh xây thành trước đó, có một vị công nhân xảy ra ngoài ý muốn, danh tự của người kia liền gọi là Hà Á Quân. Chuyện này ngay cả bệnh viện bên trong bác sĩ, y tá cũng không biết, hắn làm sao lại hết lần này tới lần khác đọc lên tên Hà Á Quân. Ta đứng tại phòng bệnh cửa ra vào, nhìn xem y tá ôm lấy hài tử đi xa, làm nàng đi đến thang lầu thời điểm. Bé trai lần nữa hướng y tá bên người góc tối không người khoát tay. Nói thật, ta gặp qua nhiều như vậy có mắc quỷ dị bệnh chứng tên điên, chưa từng có sợ hãi qua, nhưng là ngày đó ở hành lang bên trên, đầu ta một lần cảm nhận được sợ hãi. Trải qua sau chuyện này, ta đối với hắn càng thêm lưu ý. Phong thư thứ nhất đến đây là kết thúc, thẳng đến cuối cùng viện trưởng đều chưa hề nói phong thư này muốn gửi cho người nào, Trần Ca toàn bộ nhìn xong, chỉ ở tin mở đầu tìm được Trần Thầy Thuốc ba chữ. Họ Trần. Chẳng lẽ là phụ thân ta? Nhưng hắn một cái lái nhà mà cùng bác sĩ cái này chức nghiệp bắn đại bác cũng không tới a. Trần Ca lòng tràn đầy vui vẻ cho rằng tìm tới chính mình phụ mẫu lưu lại manh mối, hiện tại đến xem, là chính mình quá lạc quan một điểm. Mở ra phong thư thứ hai, nội dung bên trong càng quỷ dị hơn. Trần Thầy Thuốc, chúng ta có cần thiết gặp một lần, sự tình đã trải qua hơi không khống chế được. Hai tử vừa mới học bò xong thời điểm, liền sẽ đi chủ động tìm kiếm mẹ của mình. Thứ ba phòng bệnh bên trong không ai biết được đứa nhỏ này là thế nào rời phòng làm việc, chính mình chạy đến số 3 phòng bệnh phía ngoài. Cái khác y tá cùng bác sĩ cũng phát giác đứa nhỏ này trên người vấn đề, hắn rất ít khóc, luôn luôn quay về một ít địa phương cười, càng đến tối càng vui vẻ, biểu hiện căn bản không giống như là một đứa bé. Hắn năng lực học tập cực mạnh, nói chuyện cũng biến thành trôi chảy, có thể nói cho đúng ra từng cái từ ngữ, nhưng là hắn nói ra những vật kia luôn có thể khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Có thể là hài tử trong mắt thế giới cùng chúng ta bất đồng đi, hắn đem phục dụng chấn định, tiên giấc loại dược vật bệnh nhân gọi là đồ chơi, nhìn xem bọn hắn tựa như là nhìn xem vật chết. Hắn sẽ còn quay về mất lý trí bệnh nhân vung quyền, vỗ tay, mặt hướng bệnh nhân, ánh mắt lại chằm chằm vào bệnh nhân bả vai, phảng phất bệnh nhân trên bờ vai có đồ vật gì. Càng làm cho người không hiểu là, hắn rất thích chạy đến số 3 phòng bệnh bên ngoài, cũng không đi vào, liền thẳng tắp chằm chằm vào cửa phòng, có thể một người nhìn một chút buổi trưa. Có bác sĩ cùng y tá đề nghị ta đem đứa bé này lấy đi, giao cho phúc lợi cơ cấu nuôi dưỡng, bọn hắn cũng bị đứa nhỏ này chỉnh sợ hãi. Đưa đi hải tử có thể sẽ đối với mẫu thân trị liệu sinh ra ảnh hưởng, chúng ta dùng gần một năm thời gian mới đem hắn mẫu thân bệnh ổn định lại, không thể bỏ dở nửa chừng. Ta bác bỏ bác sĩ đề nghị, đại khái lại qua mấy tháng, cảnh sát chỗ đó truyền đến tin tức tốt, bọn hắn dùng chiếc kia bộ bài xe làm manh mối, ở phương Nam tìm được hải tử cha ruột. Lúc này hài tử bệnh tình của mẫu thân đã trải qua cơ bản ổn định, chúng ta ủy thác luật sư đem cha đứa bé cáo lên tòa án, yêu cầu hắn gánh chịu nằm viện, trị liệu sinh ra phí tổn, đồng thời cũng muốn cầu hắn cho hài tử mẫu thân một cái danh phận. Kiện cáo thắng kiện, cha đứa bé không biết là sợ hãi ngồi tù, còn là trong lòng còn có hối hận, thái độ có rất lớn chuyển biến. Hết thảy đều ở phát triển chiều hướng tốt, hài tử mẹ cũng dần dần đi ra tật bệnh quá nhiều, cái này tuổi trẻ mẹ ở chính mình hài tử trước mặt, lộ ra vô cùng kiên cường. Đến tiếp sau trị liệu lại kéo dài thời gian nửa năm, hai tử mẫu thân tật bệnh đã hoàn toàn nhận được khống chế, nàng không có cái gì thân nhân, rời đi ngày đó trừ số ít mấy cái bác sĩ bên ngoài, đồng thời không có gây nên gợn sóng quá lớn. Hai tử đi theo mẹ cùng rời đi, nhưng là ở bệnh viện tâm thần 3 năm này đã trải qua đối với hắn trưởng thành tạo thành không thể nghịch ảnh hưởng, thẳng đến rời đi một ngày trước trong đêm, đứa nhỏ này còn vụng trộm chạy đến hành lang bên trên, quay về cánh cửa nói chút ai cũng nghe không hiểu. Mẹ con hai cái rời đi về sau, ta vốn cho rằng hết thảy đều kết thúc, hết thảy đến đây kết thúc, nhưng người nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một cái hoàn toàn mất khống chế tình trạng. Vẹn vẹn hơn một năm, ở đứa bé kia 4 tuổi thời điểm, hắn lại bị phụ thân của mình đưa trở về. Theo phụ thân hắn nói, hai tử mẫu thân trong nhà bị giết hại, mà hai tử bản nhân chính mắt trông thấy toàn bộ quá trình. Lần nữa nhìn thấy đứa bé này, hắn biến hóa rất nhiều, duy nhất trụ cột sụp đổ. Hắn lúc này trạng thái liền cùng mẫu thân hắn vừa tới bệnh viện lúc đồng dạng. Xét thấy đứa nhỏ này trước kia các loại biểu hiện, chúng ta bệnh viện không có tiếp thu hắn, để phụ thân hắn dẫn hắn đi bệnh viện lớn liền xem bệnh. Cũng liền ở chúng ta cự tuyệt hắn vào lúc ban đêm, nửa đêm 12 giờ sau đó phút thứ nhất, quét lấy sơn trắng thứ 3 phòng bệnh số 3 cửa phòng bệnh bắt đầu hướng ra phía ngoài ngấm máu. Đại khái kéo dài 1 phút đồng hồ thời gian mới đình chỉ, chuyện này chờ ta biết rõ thời điểm, đã là 1 tuần lễ sau đó. Trong đoạn thời gian này, phòng bệnh bên trong bắt đầu xuất hiện các loại không thể tưởng tượng sự tình. Phong thư thứ 2 im bặt mà dừng, Trần Ca nhìn xem thư tín bên trong văn tự, đối ứng viện trưởng miêu tả, hắn nhớ tới một cái nắm giữ đồng dạng trải qua người. Không kịp chờ đợi mở ra thứ 3 phong thư, trong phong thư bày đặt một chương nữ nhân cùng hài tử chụp ảnh chung, khi nhìn đến tấm hình này trong nháy mắt, Trần Ca trong đầu nhấc lên sóng to. Hắn nhìn qua tấm hình này, tự ở Hải Minh nhà trọ trợ giúp môn nam thu xếp đồ đạc thời điểm. Chương 170. Phương pháp chỉ có một cái. Trong tấm ảnh nữ nhân không có trang điểm, giống như bệnh nặng mới khỏi, cho người ta một loại đặc thù mỹ cảm. Sớm tại Hải Minh nhà trọ thu xếp đồ đạc lúc Trần Ca liền cảm khái qua, nói phụ thân của môn nam không biết đủ, có xinh đẹp như vậy thê tử, lại còn lựa chọn ở riêng, hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân. Rời đi ánh mắt, Trần Ca nhìn về phía trong tấm ảnh thẹn thùng xấu hổ bé trai. Đứa nhỏ này thật sự là môn nam. Một cái ở hài nhi thời kỳ liền biểu hiện ra các loại dị thường hài tử. Vì sao sau khi lớn lên ngay cả một cái kính quỷ đều ứng phó không được? Là theo tuổi tác tăng trưởng, một ít thân thể cơ năng thoái hóa sao? Sinh hoạt chính giữa cũng xác thực có tương tự thuyết pháp, hai tử lúc còn rất nhỏ có thể trông thấy các loại vật kỳ quái, sau khi lớn lên không chỉ có khôi phục bình thường, liên đối lấy ngay lúc đó ký ức cũng toàn bộ quên hết. Hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Trần Ca nhớ tới bác sĩ Cao trước khi đến nói với hắn một câu, đi qua chiều sâu kiểm tra, phát hiện môn nam trong thân thể có 3 loại nhân cách. Một cái bản thân bảo vệ hình nhân cách, dùng mẫu thân hình tượng xuất hiện, cái này rất có thể chính là mẫu thân hắn ngoài ý muốn sau khi qua đời tàn niệm, bám vào môn nam trên người, thời thời khắc khắc bảo hộ lấy hắn. Nhân cách thứ hai là môn nam chủ thể nhân cách, người này cách theo môn nam cùng nhau lớn lên, cũng chính là người ngoài trong mắt bình thường môn nam. Thứ ba nhân cách giấu ở môn nam thân thể chỗ sâu nhất, căn cứ bác sĩ Cao lúc ấy nói, cái này nhân cách một mực dừng lại ở môn nam còn nhỏ thời điểm, không cách nào tiến hành giao lưu. Xuất hiện thời gian rất ngắn, mà mỗi khi thứ ba nhân cách xuất hiện thời điểm, môn nam liền sẽ biểu hiện ra thiên phú vượt xa thường nhân. Chẳng lẽ đình chỉ sinh trưởng thứ ba nhân cách, mới thật sự là môn nam? Trên người hắn lại chuyện gì xảy ra? Cái này nhân cách vì sao lại xuất hiện? Trần Ca khi tiến vào thứ ba phòng bệnh trước đó, cũng tìm đọc qua rất nhiều phương diện này tư liệu, trong lòng của hắn rất rõ ràng đại đa số có mắc tinh thần phân liệt người bệnh, hắn mỗi người cách xuất hiện đều là có tầng sâu nguyên nhân. Có thể là bởi vì cô độc, cũng có thể là xuất phát từ một loại được bảo hộ dục vọng chờ một chút, hắn hiện tại không rõ sở môn nam thứ ba nhân cách xuất hiện nguyên nhân, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy khả năng này cùng thứ ba phòng bệnh bên trong cánh cửa kia có quan hệ. Thu tốt ảnh chụp, Trần Ca bắt đầu đọc thứ ba phong thư. Mỗi đến nửa đêm rạng sáng cánh cửa kia liền sẽ đúng giờ xuất hiện, dừng lại đại khái một phút đồng hồ thời gian, nó lại sẽ biến mất. Ta phong tỏa thứ ba phòng bệnh, trời vừa tối nghiêm cấm tất cả mọi người tới gần số ba phòng bệnh, căn dặn trực ban y tá cùng hộ công, thời khắc lưu ý cái kia phiến sẽ đổ máu cửa. Vẹn vẹn chỉ mới qua ba ngày, trực ca đêm y tá liền nói cho ta, phía sau cửa chuyển ra thanh âm kỳ quái, nàng đợi cửa khôi phục bình thường về sau, đẩy cửa ra nhìn một chút, số ba trong phòng bệnh là không. Ngay cả con chuột đều không có. Ngày thứ tư ta tự mình canh giữ ở cửa ra vào, trong cửa xác thực có người đang di động, còn có thể lờ mờ nghe được gặm cắn nhấm nuốt thanh âm. Ngày thứ năm buổi tối phía sau cửa dạo chơi gì đó tựa hồ cảm giác được cái gì, phòng số ba bên trong truyền ra tiếng đập cửa. Không có một hai gian phòng, từ giữa ra bên ngoài truyền ra tiếng đập cửa, nếu như không phải đoạn thời gian trước ta mới vừa cho mình làm xong tinh thần tật bệnh kiểm tra, chỉ sợ ta phản ứng đầu tiên là đầu óc của mình xảy ra vấn đề. Ta để cho người dùng tấm ván gỗ phong kín cửa phòng, lo lắng đề phòng qua vài ngày, ở ngày thứ 10 thời điểm, trong cửa truyền đến mãnh liệt tiếng đập cửa. Máu tươi chảy ra ngoài, nhuộm đỏ cả khối cánh cửa, tràng cảnh kia tựa như là ác mộng đồng dạng. Ta liên hệ hộ công gỡ ra cửa phòng, gọi tới trực ban bác sĩ nửa đêm ngồi chờ ở phòng số 3 bên ngoài. Ngày thứ 11 nửa đêm rạng sáng, đại khái mới vừa đi qua vài giây đồng hồ thời gian, ở đây tất cả mọi người nghe được cánh cửa bị đẩy ra thanh âm. Thanh âm là từ số 3 cửa phòng bệnh truyền ra, chỗ đó rõ ràng không có cửa phòng. Làm tiếng mở cửa vang lên về sau, khung cửa bị nhuộm đỏ, ta xem rất rõ ràng, đây không phải là máu tươi, mà là giống như tơ máu đồng dạng gì đó. Một phút đồng hồ sau, hết thể trở về hình dáng ban đầu, có vị bác sĩ nói, hắn trông thấy một vệt bóng đen từ trong nhà bò đi ra. Vị thầy thuốc kia ở ngày đó liền hướng ta đưa ra đơn xin từ trước, bệnh viện nhân thủ khẩn trương, ta mở miệng giữ lại, kết quả hắn cảm xúc biến kích động dị thường. Căn bản không có chỗ thương lượng. Hủy đi cửa phòng cũng không hề có tác dụng, ta thẳng thắn tìm người cầm gạch đá đem hắn phong kín. Bắt đầu mấy ngày hiệu quả rõ ràng, một tuần lễ sau, phòng số 3 lại xuất hiện vấn đề mới, mỗi khi nửa đêm rạng sáng đến, phòng số 3 bao quát nó bên cạnh vách tường cũng bắt đầu phiếm hồng, tựa như là người làn da bị đánh sưng lên đồng dạng. Cái kia màu đỏ còn tại lan tràn, ta hiện tại rất lo lắng nó sẽ khuếch tán đến toàn bộ bệnh viện. Ta sử dụng các loại phương pháp đều không ngăn cản được. Phòng bệnh này trước kia chưa từng ra vấn đề, tất cả dị tượng đều là từ Nam Hải mẹ bị giết hại bắt đầu, ngươi cảm thấy ta có phải hay không hẳn là đem Nam Hải tiếp trở về. Từ trên người hắn tìm kiếm nguyên nhân. Nhìn xong thứ ba phong thư, Trần Ca sắc mặt không phải rất tốt, cánh cửa này muốn so hắn tưởng tượng khó giải quyết rất nhiều, lão viện trưởng thử đủ loại biện pháp cuối cùng đều đã thất bại chấm dứt. Chẳng những không có đóng lại cánh cửa kia, còn dẫn đến tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Nơi này hẳn là có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Nếu không khôi phục trung tâm mười mấy năm trước nên bị phong ngừng mới đúng. Trần Ca cầm lấy cuối cùng một phong thư, thần sắc hắn từ từ chỉnh trọng lên, cuối cùng một phong thư bên trên viết một cái địa chỉ, Lâm Giang vùng mới giải phóng phòng và chữa bệnh trùng hút máu trạm, đây là cái khác mấy phong thư bên trên không có. Trần thầy thuốc, ta dựa theo lời ngươi nói đi làm, cửa tạm thời đóng lại. Nhưng ta còn là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì môn nam có thể đóng cửa phòng. Phía sau cửa thế giới bên trong đến cùng có cái gì? Phong thư này rất ngắn. Bên trong tiết lộ cho Trần Ca hai cái tin tức. Thứ nhất cánh cửa kia xác thực có thể đóng lại, cũng không phải là khó giải. Thứ hai, môn nam chính là đóng cửa mấu chốt. Xem ra muốn giải quyết ta nhà ma trong nhà vệ sinh cánh cửa kia, còn muốn phiền phức môn nam ra mặt. Trần Ca nhìn xem thứ bốn phong thư cuối cùng, lão viện trưởng cửa đối diện sau thế giới cảm thấy rất hứng thú. Hắn cuối cùng mất tích nguyên nhân có phải hay không là bởi vì chạy vào trong cửa. Bệnh viện 4-5 năm trước bị phong ngừng một đoạn thời gian trước viện trưởng mất tích. Những này hẳn là tồn tại nhất định liên hệ. Đem phong thư trả về chỗ cũ, hắn nhìn xem tủ quần áo, còn là cảm giác không đúng lắm, cái này mấy phong thư không có dán kem, trước ba phong thời gian cùng thu kiện địa chỉ đều không có viết, căn bản không có khả năng gửi đi ra ngoài, viện trưởng là thế nào cùng cái kia Trần thầy thuốc câu thông. Lại nói đây đều là gửi đi ra thư, bọn hắn làm sao lại trở lại trong phòng viện trưởng làm việc. Trần Ca con mắt nhẹ nhàng nheo lại, hắn nghĩ tới mấy loại khả năng, chẳng lẽ viện trưởng chính mình họ Trần, hắn có mắc tinh thần phân liệt, những này thư tất cả đều là chính hắn viết cho mình. Còn nói là vị kia nhận được tin Trần thầy thuốc, ở viện trưởng sau khi mất tích lại về tới bệnh viện bên trong, cố ý đem những này thư bày ở nơi này, muốn thông qua loại phương thức này, mượn nhờ tay người khác tới nhắc nhở kẻ đến sau. Loại trước là viện trưởng cá nhân nguyên nhân, nhưng nếu là loại sau, kia đối Trần Ca đến nói ý nghĩa coi như bất đồng. Cái này Trần thầy thuốc đến cùng là ai? Trần Ca suy tư một lát, đem viết có địa chỉ thứ 4 phong thư nhét vào túi áo trên chính giữa. Chương 171, Tần Quảng xẻ ra chuyện. Trong tủ treo quần áo không có vật gì khác, đóng lại cửa tủ về sau, Trần Ca lại đối tủ quần áo chụp tấm hình. Ngăn tủ 4 góc đinh có 4 cái đỏ như máu cái đinh, tất cả khe hở đều dùng trong suốt băng dán bao khỏa. Cái này tủ quần áo có thể ở thứ 3 phòng bệnh bên trong hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn thời gian dài như vậy, hẳn là cùng cái này các loại bố trí có quan hệ. Hắn muốn đem đỏ cái đinh làm ra mang đi, nhưng thử nửa ngày cũng không thành công, 4 cái đinh thật sâu đinh vào tủ quần áo 4 góc, giống như đã trải qua cùng tủ quần áo hòa làm một thể. Cảm giác cái này 4 cái đinh rất không tầm thường, lần sau có thời gian ban ngày tới, đưa bọn hắn cho rút ra. Trần Ca ở phòng làm việc của viện trưởng bên trong làm trễ nải thời gian quá dài. Hắn cũng không biết tình huống bên ngoài hiện tại thế nào. Từ giữa ở giữa đi ra, mèo trắng vụt một cái lại nhảy đến trên vai của hắn, nói cái gì cũng không chịu đi xuống. Xê dịch bước chân, Trần Ca nhấc theo nát sọ chú ý đi đến phòng làm việc của viện trưởng cửa ra vào, hắn không dám trực tiếp đi ra ngoài, lo lắng y tá cùng dị dạng khuôn mặt canh giữ ở cửa ra vào. Nhấc theo nát sọ chú ý, Trần Ca ghé vào trên ván cửa lắng nghe thanh âm bên ngoài, mười mấy giây đi qua sau, thật đúng là để hắn nghe ra một tia dị thường. Trong hành lang từ xa mà đến gần không ngừng truyền đến cánh cửa khép mở thanh âm, tựa như là có người ở lần lượt gian phòng kiểm tra. Hắn lặng lẽ đem phòng làm việc của viện trưởng cửa mở ra một đường nhỏ, đen kịt hành lang một chút không nhìn thấy phần cuối, nồng đậm trong bóng tối mơ hồ có thứ gì đang lắc lư. Thân ảnh kia càng ngày càng rõ ràng, không ngừng ra vào tại từng cái trong phòng. Màu trắng đồng phục y dì tá, gia hỏa này là đang tìm nàng sổ ghi chép sao. Trần Ca đã đem hắn nhận ra, hắn nắm chặt truy sát. Đang suy nghĩ là nên cho đối phương một chủ ý, còn là tạm thời trước rút lui. Y tá thân thể vặn mẹo, đi đường thất tha thất thể, ngay cả cân bằng đều không thể trưởng không tốt, nhưng là tốc độ tiến lên cũng rất nhanh, nhìn xa xa quả thật có chút dọa người. Gia hỏa này ở lầu 3 tựa hồ liền phát hiện ta, nếu không phải lúc ấy vừa vặn vang lên tiếng mở cửa, nói không chừng ta cùng nàng đã trải qua phát sinh xung đột. Cái quái vật này đối ta không có hảo ý, giữ lại nàng nói không chừng sẽ mang đến càng nhiều biến cố. Còn không bằng dùng bút ký làm mồi nhử, thừa dịp chính mình chiếm cứ chủ động lúc, trước đem nàng giải quyết hết. Trần Ca từ đầu đến cuối đều 10 phần tỉnh táo, hắn đang tự hỏi đối với mình có lợi nhất phương án, phòng làm việc của viện trưởng nội bộ không gian lớn, ưu tính không có giết chết nàng, cũng thuận tiện truy kích, thuận tiện còn có thể nhìn xem, đao mổ heo đối mấy thứ bẩn thỉu là có hay không hữu hiệu. Trần Ca đem quyển sổ kia đặt ở trước ngăn tủ mặt, thu tốt phong thư, mang theo mèo trắng trốn tủ quần áo. Hắn điều chỉnh một cái tư thế thoải mái. Chưa được vài phút, phòng làm việc của viện trưởng cửa liền bị đẩy ra. Thân thể vặn vẹo y tá liếc nhìn phòng trong sổ ghi chép, nàng không có trực tiếp tới cầm, quái vật này đối tủ quần áo có loại không hiểu e ngại, do dự thật lâu, mới cong vẹo tiến vào phòng trong. Nữ y tá nhất cử nhất động Trần Ca đều nhìn ở trong mắt, chờ nàng xoay người túi đầu đi nhặt bút ký thời điểm, giấu ở trong ngăn tủ Trần Ca nắm lấy thời cơ, phá tan cửa tủ, vung mạnh chú ý liền hướng nữ y tá đập tới. Giữ tợn đầu đuốn nện ở y tá trên thân thể. Đưa nàng vốn là có chút dị dạng thân thể trực tiếp nện vào biến hình. Không cho nàng lấy lại tinh thần cơ hội, Trần Ca trở tay rút đao, vải đỏ bay xuống, đem lưới đao đâm vào y tá đồng phục chính giữa. Bên tai soạt một tiếng vang lên, y tá áo bị cắt vỡ, lưới đao vọt qua địa phương không có đổ máu, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác y tá thân thể thiếu thốn một bộ phận. Đao này hữu dụng. Y tá cái kia trương mặt chết cũng có biến hóa, tràn ngập thống khổ cùng phẫn nộ, nàng thét chói tai vang lên nhào về phía Trần Ca. Miệng há lớn cắn về phía Trần Ca khuôn mặt. Trần Ca nâng đao ứng đối, nhưng là hắn đánh giá thấp quái vật này hung tàn trình độ, cái đồ chơi này cùng người hoàn toàn khác biệt, tiêu tính bị đao mổ heo đâm xuyên thân thể, động tác không chỉ có không có chậm chạp, còn biến càng thêm mau lẹ. Đao mổ heo đối y tá tạo thành tổn thương, nhưng là y tá cũng nhờ vào đó kéo gần lại khoảng cách, nàng cái kia trương mặt xấu xí gần trong gang tấc. Tình huống nguy cơ, mắt thấy liền muốn trúng chiêu, Trần Ca trên bờ vai mèo trắng dị sắc hai con ngươi chớp động. Trực tiếp nhào tới y tá trên mặt. Cái này mèo hoang hung tính 10 phần, y tá công kích bị ngăn cản, nàng cải biến mục tiêu cắn về phía Trần Ca che ở trước người cánh tay. Y tá thế công hung mãnh, Trần Ca trái phải tránh né, trên cổ tay giống như bị đụng rơi mất thứ gì, có thể nghe thấy phanh một thanh âm vang lên. Hắn không có đi để ý tới thanh âm kia, tập trung lực chú ý, không ngừng dùng đao mổ heo ở y tá trên người chế tạo vết thương. Y tá trên người mặc dù không có đổ máu, nhưng là nàng hình thể đang không ngừng giảm nhỏ, dần dần biến hư ảo không chân thực, cuối cùng cũng không biết rằng Trần Ca là lần thứ mấy xuất đao, y tá thân hình triệt để tiêu tán, bộ kia tàn phá y tá đồng phục rơi xuống đất. Thành công. Chưa kịp cao hứng, bên ngoài hành lang bên trên liền truyền ra dị động, giống như trong lầu có mới đồ đạc đang ở chạy tới. Hơn nữa số lượng còn không ít. Không thể ở lâu, nếu như bị ngăn ở nơi này liền nguy rồi. Trên lưng bao, Trần Ca một tay đao mổ heo, một tay nát sọ chủ y, vội vàng rời đi. Hắn một mực chạy đến thang lầu chỗ ngoặc mới dừng lại bước chân, vừa định thở dốc một hơi, điện thoại di động trong túi đột nhiên chấn động lên. Màu đen điện thoại nhận được nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Trần Ca đưa tay sờ về phía túi áo mới biết được cao hứng hụt một trận, điện thoại chấn động là bởi vì Lưu Đao gọi điện thoại tới. Lần sau nhất định phải nói với bọn họ rõ ràng, ở trực tiếp quá trình bên trong, chỉ có thể ta một tuyến cùng bọn hắn liên lạc. Kết nối điện thoại, Trần Ca thanh âm rất thấp, không có việc gì mà nói ta liền ăn tỏi rồi. Ngươi mau nhìn xem ngươi trực tiếp ở giữa. Lưu Đao thanh âm có chút kích động. Trực tiếp. Trần Ca điểm mở của mình người trang chủ, nhìn về phía trực tiếp ở giữa thời điểm cũng bị giật nảy mình, chính mình trực tiếp ở giữa nhân khí tăng vọt đến 30 vạn. Càng đáng sợ chính là cái số này còn tại điên cuồng tăng trưởng. Đoán chừng không được bao lâu có thể đột phá 40 vạn. Chuyện gì xảy ra? Bình đài xảy ra vấn đề. Nhìn thấy căng vọt nhân khí, Trần Ca quả quyết đem trực tiếp ở giữa tên đổi thành chính mình nhà ma địa chỉ, đồng thời ở trực tiếp dưới tấm hình phương to thêm biểu hiện. Bình đài không có xảy ra vấn đề, là Tần Quảng xảy ra vấn đề. Đoàn đội của hắn tiến vào Mộ Dương Trung học cuối cùng một gian phòng học về sau, trực tiếp hình ảnh đột nhiên đen màn hình, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ta nguyên bản còn tưởng rằng đây là hắn cố ý chế tạo tiết mục hiệu quả, nhưng là ước chừng qua 25 phút đồng hồ, Tần Quảng còn không có khôi phục trực tiếp. Đối với một cái chuyên nghiệp trực tiếp đến nói, 5 phút đồng hồ không có ở ống kính trước xuất hiện, liền xem như trực tiếp sự cố. Hắn 25 phút đồng hồ trực tiếp ở giữa còn là đen màn hình, nói rõ cái kia bên cạnh khẳng định là xảy ra ngoài ý muốn. Lưu Đao càng nói càng kích thích, đây thật là bánh từ trên trời rớt xuống A. Toàn bộ bình đài đánh ra tham linh trực tiếp chiêu bài vì hắn dẫn lưu. Hấp dẫn tới vừa lại chỉ có thể nhìn thấy đen màn hình, đại bộ phận vừa chờ không nổi sau liền bắt đầu đi lục soát giống nhau loại hình. Hiện tại toàn bộ bình đài chỉ có hai người các ngươi tại làm tham linh tiết mục, mấu chốt nhất là ngươi trực tiếp nội dung cùng chất lượng muốn vượt xa hắn, tiết tấu khẩn trương đến không thể hô hấp, đại đa số vừa sau khi đi vào, liền rốt cuộc không hề rời đi. Trần Ca từ Lưu Đao miệng bên trong biết rõ đầu đuôi câu chuyện, dựa theo tối nay nhân khí tăng trưởng tốc độ, đột phá 50 vạn cũng không có vấn đề gì. Cái này đối một người mới đến nói cơ hồ là không dám tưởng tượng sự tình. Chương 172, phía sau cửa quái vật. Nhân khí tăng vọt, đầy màn hình mưa đạn, Trần Ca cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành như thế. Ta đã sớm nhắc nhở qua Tần Quảng, thế nhưng là hắn khư khư cố chấp, cái này cũng không thể trách ta. Bất quá còn tốt, Mộ Dương Trung học không tính quá nguy hiểm, bên trong tà ma cũng không phải là hung linh lệ quỷ, hắn sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Trần Ca đánh trong nội tâm cảm thấy mình là cái người thiện lương. Hy vọng hắn có thể sớm ngày khôi phục, lần sau trực tiếp tuyệt đối không nên lại cùng gió. Nhìn xem nhanh 40 vạn nhân khí, Trần Ca nhân cơ hội vì mình nhà ma đánh mấy cái quảng cáo. Từ mưa đạn số lượng có thể nhìn ra, hắn trực tiếp ở giữa nhân khí lượng nước cực ít, chỉ lần này thôi, cựu giang tây ngoại ô nhà ma tên có thể bị rất nhiều người nhớ kỹ. Nhiệt độ lên men, tương lai một đoạn thời gian, đoán chừng sẽ có liên tục không ngừng vờ đi tới nhà ma thể nghiệm. Trần Ca, hợp đồng sự tình cần đưa vào danh sách quan trọng. Ngoài ra ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Lưu Đao không có cúp điện thoại, cái kia bên cạnh cũng chịu đựng lấy rất lớn áp lực, tối nay lần này trực tiếp là ngươi an bài tốt ta. Toàn bộ cảnh tượng có phải hay không các ngươi nhà ma đoàn đội ở vận hành? Lưu Đao không rõ ràng Trần Ca nội tình, song phương là quan hệ hợp tác, hắn chỉ biết là Trần Ca là mở nhà ma, chấp nhận thức chuyên nghiệp đóng vai quỷ diễn viên, có thể thiết kế ra chân thật nhất khủng bố cảnh tượng. Đối với một cái không tin quỷ thần người mà nói, lần thứ nhất nhìn thấy không phải là bình thường sự kiện. Đều sẽ căn cứ từ mình đã có kinh nghiệm đi suy đoán. Xem như thế đi. Trần Ca trở về một cái lập lờ nước đôi đáp án. Hắn đương nhiên là có chính mình nhà ma đoàn đội, chỉ bất qua cái đoàn đội này thành viên trừ tự viện bên ngoài, cái khác đều không thể cùng người ngoài đi nói. Ta liền biết ngươi không phải một người ở bên trong. Lưu Đao tựa như là thở dài một hơi, vừa mới tay ngươi trên cổ tay ca mê ra rơi mất, ngươi đi ra ngoài về sau, rơi trên mặt đất ca mê ra bỗng nhiên lại bắt đầu chuyển động, quay chụp đến mới hình ảnh. Lý tỷ sau khi thấy còn tưởng rằng thực náo quỷ. Mới hình ảnh. Trần Ca quay đầu nhìn thoáng qua cổ tay, các mê ra tại cùng y tá đánh nhau thì bị đụng rơi. Ngươi xem, nó lại động. Trần Ca trực tiếp che đậy mưa đạn, nhìn về phía trực tiếp hình ảnh dưới góc phải, cái kia màn hình là cổ tay camera quay chụp thị giác. Xuất hiện ở đẩy về phía trước tiến, cái kia camera tựa như là treo ở y tá trên quần áo, chính hướng Trần Ca vị trí đuổi theo. Chém thành cái dạng kia cũng chưa chết. Là bởi vì nơi này địa hình đặc thù sao? Lưu Đao cũng không biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, nghiêm túc hướng truyền thụ Trần Ca kinh nghiệm, người tốt nhất liên hệ bằng hữu của ngươi một cái, nói cho hắn biết không được ở ống kính trước xuất hiện. Như thế có thể mang cho vợ càng nhiều mong đợi hơn cảm giác. Chờ mong cái quỷ A. Cúp điện thoại, Trần Ca không nói hai lời liền hướng trên lầu chạy. Trực tiếp ở giữa bên trong hai cái camera quay chụp lấy bất đồng hình ảnh, tựa hồ là đang tương hỗ đuổi theo. Cảnh tượng này đừng nói vợ chưa thấy qua, Trần Ca chính mình cũng là lần thứ nhất gặp được, hắn phi tốc trốn về lầu 3 hành lang. Chạy ra xa mười mấy mét, Trần Ca cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, hắn ở chính mình trực tiếp ở giữa bên trong. Thấy được phía sau lưng của mình. Đuổi tới. Tạm thời không có thể giải quyết tốt đẹp rơi y tá biện pháp, Trần Ca cũng không quay đầu lại, dọc theo hành lang một bên thang lầu lại trở lại lầu 2, ra tốc hất ra nữ y tá về sau, hắn cải biến phương hướng, tiến vào lầu 1. Đuổi ở phía sau nữ y tá giống như chỉ là bằng vào bản năng hành sự, đã mất đi Trần Ca tung tích về sau, nàng lại bắt đầu lặp lại mở cửa phòng, lần lượt phòng bệnh lục soát. Quái vật kia cùng kính quỷ bất đồng, không có ý thức của mình. Nàng hẳn là cùng nơi đây đặc thù hoàn cảnh hòa làm một thể. Chờ nữ y tá đi xa về sau, Trần Ca mới từ chỗ ẩn thân đi ra, tầng này chính là hết thảy khủng bố sự kiện đầu nguồn. Cái kia cổ mùi thối càng dày đặc hơn. Lầu một hành lang cùng cái khác mấy tầng hành lang cũng không giống nhau, sàn nhà nứt ra ra nhỏ bé khe hở, bên trong không biết là côn trùng còn là cái gì khác đồ đạc ở nhúc nhích, trên vách tường bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt chấm đỏ, giữ lại mặt tường sau có thể phát hiện, loại kia đỏ đã trải qua thẩm thấu vào bức tường bên trong. Giống như thân thể người bên trong mao mạch mạch máu. Tương tự miêu tả ta ở viện trưởng trong thư thấy qua, thế nhưng là khi đó hắn nói chỉ có phòng số 3 khung cửa chung quanh xuất hiện dị thường. Lầu 1 tổng cộng có 10 gian phòng bệnh, đối ứng 10 cái số hiệu, Trần Ca tới gần cách mình gần nhất cánh cửa kia. Số 10 cửa phòng bệnh là đặc chế cửa sắt, so với phòng bệnh, càng giống là tù thất, Trần Ca thử các loại phương pháp, đều không thể đem hắn mở ra. Chất lượng thật tốt, đã nhiều năm như vậy, một điểm buông lỏng dấu hiệu đều không có. Số 10 phòng người được xưng là ma quỷ, mặc dù bác sĩ Cao khẳng định người này bị bệnh sống không lâu, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Tối hôm nay Trần Ca gặp mấy cái thứ 3 phòng bệnh nhân, nói không chừng số 10 phòng bệnh nhân cũng ở nơi đây. Số 9, số 8 hai cái phòng bệnh đồng dạng lắp đặt cửa sắt, ở không nháo ra động tĩnh lớn tình huống dưới, căn bản không có khả năng mở ra. Trần Ca lại không chậm trễ thời gian, thẳng đến phòng số 3 mà đi. Mặt tường bị bóc ra, từ bức tường bên trong ra bên ngoài chảy ra huyết hồng. Trên mặt đất đệm chăn cao cao nâng lên, người giả bộ phận thân thể lộ ở bên ngoài, tựa như là lúc nào cũng có thể sẽ đưa tay bắt lấy đi ngang qua người đồng dạng. Đỉnh đầu, dưới chân, kiến trúc nội bộ vết máu loang lổ, nhưng là chạm đến những cái kia vết máu liền sẽ phát hiện. Vết máu cũng không phải là tại kiến trúc mặt ngoài, mà là ở vào kiến trúc nội bộ, không ngừng hướng ra phía ngoài thẩm thấu. Loại cảm giác này phi thường kỳ quái, phảng phất đổ máu chính là xây dựng bản thân. Trong không khí mùi thối đã đến gây mũi tình trạng. Trần Ca cố nén khó chịu tới gần số 3 phòng bệnh, ở còn có xa mấy mét thời điểm, hắn thấy được phòng số 3 cửa. Kia là một cái hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ cửa, nửa mở, khóa cửa bên trên mang theo một khối cấm chỉ tiến vào tấm ván gỗ. Đây chính là hủy đi toàn bộ khôi phục trung tâm cửa. Chân chính đứng ở trước cửa, mới có thể cảm nhận được loại kia khó mà diễn tả bằng lời cảm giác. Trần Ca hai chân máy móc tính hướng về phía trước di chuyển, trong tay đao mổ heo cùng nát sọ chú ý không cách nào mang cho hắn một tơ một hào cảm giác an toàn. Toàn thân mỗi một cái tế bào đều ở hô to, nơi này rất nguy hiểm, tuyệt đối không nên tới gần, nhưng là não hải chỗ sâu nhất nhưng thật giống như lại có một thanh âm đang thúc giục gấp rút hắn, dụ dỗ hắn hướng về phía trước. Lông tơ lập tức, Trần Ca cuối cùng dừng ở số 3 cửa phòng bệnh. Đen kịt hành lang chính giữa, bị huyết sắc nhuộm đỏ trên vách tường mở ra một cánh cửa. Nó giống như là thứ 3 phòng bệnh trái tim, hết thảy đều ở xoay quanh lấy nó. Ta nhà ma bên trong cánh cửa kia nếu như bỏ mặc không quan tâm. Có thể hay không cũng thay đổi thành cái dạng này. Trần Ca theo nửa mở cửa phòng, nhìn về phía thứ 3 phòng bệnh nội bộ. Trần nhà, vách tường, giường chiếu, Trần Ca nhìn thấy tất cả mọi thứ đều là màu đỏ, một cửa khoảng cách, trong ngoài hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau. Hắn đưa tay đè xuống cửa phòng, muốn đem cửa gỗ khép lại, ở hắn đẩy mạnh cửa phòng bệnh thời điểm, một loại thanh âm quen thuộc xuất hiện. Thanh âm này hắn từng ở chính mình nhà ma bên trong đã nghe qua, là một chủng loại giống như vật nặng bị kéo lấy thanh âm. Chương 173, tỉnh lại nhân cách. Nghe được thanh âm này, Trần Ca quyết định thật nhanh đóng cửa phòng lại. Tay nắm lấy khóa cửa, lạnh buốt cảm giác từ lòng bàn tay thâm nhập thân thể, hắn cứng tại cửa bên ngoài, tập trung toàn bộ lực chú ý phán đoán thanh âm kia vị trí. Chỉ có thể nghe ra là từ bên trong cửa truyền ra, cụ thể phương hướng phân rõ không được. Trần Ca trong đầu xuất hiện một màn hình ảnh, một cái che mặt quái vật kéo lấy một cỗ thi thể đi ở lầu hành lang chính giữa. Thanh âm dần dần tới gần, cuối cùng đột nhiên đình chỉ. Trần Ca bắp thịt toàn thân kéo căng, đây là loại cảm giác vô cùng kỳ quái, thật giống như trước mắt cửa là một chiếc gương, hai thế giới tương hỗ so sánh, quái vật kia liền đứng tại Trần Ca vị trí đồng dạng. Song phương liền cách một cánh cửa, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hành lang bên trên âm phong từng cơn, 3-4 phút sau, lầu 2 truyền đến mở cửa đóng cửa tiếng vang, nữ y tá tựa hồ đuổi đi theo. Tình huống đối Trần Ca có chút bất lợi, y tá chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, nhưng hắn hiện tại hết lần này tới lần khác không thể tùy tiện lộn xộn. Cửa bên kia quái vật khả năng đã nhận ra hắn, chỉ cần hắn có chút dị động, quái vật kia đoán chừng liền sẽ từ trong cửa đi ra. Đây là chàng im ắng rằng co, bên trong cửa quái vật đang do dự. Ngoài cửa Trần Ca tạm thời còn không có cùng đối phương ngạnh bính dự định, chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất là tìm đồ tạm thời trước tiên đem cửa cho lấp kín, sống qua một đêm này lại nói. Hai tầng lầu bậc thang khẩu, lục soát xong hai, lầu ba tầng y tá rốt cục đi tới lầu một. Cái này y tá khi còn sống tựa hồ chính là một cái phi thường mang thù người. Nàng trông thấy Trần Ca về sau, vai tả thân thể, thất tha thất thể hướng Trần Ca chạy tới. Phong bế phòng bệnh, đen kịt hành lang lên, một người mặc rách dưới đồng phục y tá nữ nhân điên hướng chính mình chạy tới, cảnh tượng này cho dù ai đều sẽ chịu không được. Mi tâm nhảy lên, Trần Ca trên cánh tay kéo căng lên màu xanh mạch máu, hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn xem càng ngày càng gần nữ y tá. Bút ký đều trả lại ngươi, vì cái gì còn đuổi theo ta không thả. Đổi cái thời gian cùng địa phương, Trần Ca căn bản sẽ không hoảng. Hiện tại chủ yếu là bên trong cửa quái vật mang cho hắn áp lực quá lớn. Hắn đã nghe qua thanh âm, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua bên trong cửa quái vật, những thứ không biết mới có thể câu lên lòng người ngọn nguồn chỗ sâu nhất khủng bố, điểm này Trần Ca cũng không ngoại lệ. Y tá không buông tha, dương nanh múa vớt, rất mau tiến vào Trần Ca trong vòng 10 thước. Đao mổ heo trước đó tạo thành vết thương tất cả đều không thấy, nữ y tá bị nát sọ chú ý đập biến hình thân thể cũng khôi phục rất nhiều. Trần Ca thậm chí có thể trông thấy treo ở nữ y tá cổ áo bên trên camera. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Ở nữ y tá xông vào Trần Ca 5 mét trong khoảng lúc, hắn cấp tốc ở trong lòng làm ra quyết định, quả hồng nhặt mềm nắm, trước tiên đem nữ y tá giải quyết hết, lại toàn lực đối phó bên trong cửa gì đó. Từ từ nắm tay thu hồi, Trần Ca nhìn xem vài mét bên ngoài nữ y tá, toàn lực bộc phát, dùng so với nàng nhanh hơn tốc độ đối diện đụng tới. Truy sát quăng nện, hắn hoàn toàn là một bộ không muốn mạng đấu pháp. Trên thực tế nữ y tá trừ không dễ dàng giết chết bên ngoài, thực lực bản thân cũng không phải là mạnh cỡ nào. Rút đao lần nữa đâm vào nữ y tá đồng phục bên trong, Trần Ca không có ham chiến, hắn biết mình uy hiếp lớn nhất đến từ sau lưng. Ở Trần Ca cùng nữ y tá phát sinh xung đột thời điểm, số 3 cửa phòng bệnh bắt đầu ngấm máu, cùng loại với huyết dịch đồ đạc dọc theo cánh cửa trượt xuống, nhỏ xuống trên mặt đất trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có thể hướng vào phía trong đẩy ra cửa phòng bệnh đang bị một cỗ lực lượng đẩy mạnh, cửa trục chuyển động. Dĩ nhiên chậm rãi hướng ra phía ngoài mở ra. Đồ chơi kia muốn đi ra. Cái này vài giây đồng hồ thời gian căn bản không đủ để giải quyết nữ y tá, Trần Ca kẹp ở bọn hắn chính giữa hai mặt thụ địch, hắn cùng nữ y tá chiến đấu cùng một chỗ, nữ y tá đối với hắn đoán nghiệm sâu nặng, vặn vẹo thân thể tựa hồ là chuẩn bị quấn trên người hắn. Sau lưng chính là cái kia phiến cửa máu, Trần Ca cũng là hung ác xuống tâm, hắn hướng về sau một bước né tránh nữ y tá vặn vẹo thân thể. Sau đó quăng lên nát sọ chú in đện ở nữ y tá trên lưng. Màu đen điện thoại ban thưởng truy sát, đối với ma quỷ cũng có nhất định khắc chế, điểm này còn là vừa rồi tại nữ y tá trên người thí nghiệm đi ra. Lại là một chú in đện xuống, còn là đồng dạng vị trí, nữ y tá thân thể di chuyển về phía trước, dừng ở Trần Ca cùng cửa máu chính giữa. Lúc này cái kia phiến cửa máu đã bị đẩy ra một nửa, có cái gì đang chuẩn bị đi ra. Đây không phải các ngươi nên tới địa phương. Trần Ca điên cuồng tiến công. Bình thường phương pháp giết không chết nữ y tá, hắn chỉ có thể mạo hiểm nếm thử, chuẩn bị đem nữ y tá đẩy vào cửa máu bên trong, sau đó lại đem cửa phong kín. Sự tình muốn so Trần Ca trong tưởng tượng thuận lợi nhiều, cũng kinh khủng nhiều. Nữ y tá vừa mới tới gần cửa máu, nửa mở cửa phòng phía sau trực tiếp vươn một cái mọc đầy lông tóc tay. Tay kia bắt chính là Trần Ca nguyên lai đứng thẳng vị trí, bởi vì hắn chủ động lao ra cùng nữ y tá liều mạng, chiến đấu quá trình bên trong, ở hắn cố ý dẫn dắt dưới. Cùng nữ y tá trao đổi vị trí. Bàn tay bắt lấy nữ y tá thân thể, một cỗ đại lực hướng về sau lôi kéo, nữ y tá khuôn mặt hoàn toàn vặn mẹo, nàng ngay cả ngạo nổ ở ỉ đều không có liền bị kéo vào trong cửa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Ca một cái bước xa vọt tới, vung tay đóng cửa lại. Lưng tựa cửa phòng, hắn đem toàn thân trọng lượng đè ở trên cửa, sau đó lại đem nát sọ chủ y nghiêng đè ở phía sau cửa. Bành! Bên trong cửa truyền đến xô cửa thanh âm, cảnh tượng tương tự Trần Ca ở nhà ma trong nhà vệ sinh trải qua, chỉ bất quá khác nhau là ở, nhà ma bên trong cửa chỉ tồn tại một phút đồng hồ thời gian, mà thứ ba phòng bệnh bên trong cửa tựa hồ sẽ tồn tại suốt cả một buổi tối. Bành! Xô cửa lực lượng rất lớn, Trần Ca phía sau lưng đều bị chấn động đến run lên, phía sau cửa quái vật kia đến cùng là thứ độ gì? Khí lực như thế nào như thế lớn? Hắn không biết đóng cửa phương pháp, chung quanh cũng không có thể ngăn tại cửa ra vào gì đó. Càng hỏng bét chính là xô cửa sinh ra thanh âm rất có thể sẽ hấp dẫn đến càng nhiều quái vật. Cánh cửa này nhất định phải đóng lại mới được, dù chỉ là tạm thời, nếu không tối nay đừng nói nhiệm vụ tập luyện, ta có thể hay không còn sống rời đi đều là cái vấn đề. Trần Ca hung ác cắn đầu lưỡi, để cho mình tỉnh táo lại, hắn phía sau lưng chống lấy cửa phòng, lấy điện thoại di động ra bấm bác sĩ Cao điện thoại, nhất định phải tiếp A. Âm thanh bận vang lên 4 tiếng, điện thoại kết nối. Điện thoại bên kia truyền đến bác sĩ Cao thanh âm, Trần Ca. Có thể là tín hiệu vấn đề, bác sĩ Cao thanh âm nghe phiêu hốt bất định, đứt quãng, cái này tăng thêm Trần Ca cảm giác nguy cơ, bác sĩ Cao, mau tìm đến Môn Nam. Ta có việc gấp. Hắn còn không có xuất viện, ngươi đột nhiên tìm hắn làm gì? Sống còn. Hắn là ở bệnh viện tâm thần bên trong xuất sinh, che giấu cái kia thứ ba nhân cách kỳ thật mới thật sự là Môn Nam. Trần Ca tốc độ nói cực nhanh, bác sĩ Cao nghe được không phải quá rõ, bất quá hắn thông qua Trần Ca ngữ khí cũng biết sự tình khẩn cấp. Ta này liền lái xe đi bệnh viện, trong vòng 20 phút đổi tới, ngươi không được tắt điện thoại, có cái khác cần đều có thể nói với ta. 20 phút ta không nhất định có thể chống đỡ nổi. Trần Ca phía sau lưng bị đụng đau nhức, bên cạnh mấy gian phòng bệnh bên trong cũng truyền ra dị động. Bác sĩ Cao, chờ ngươi đến bệnh viện, nhớ kỹ nhất định phải nghĩ biện pháp làm tỉnh lại Môn Nam nhỏ tuổi nhất nhân cách kia. Chương 174, quái vật yếu một chút. Nhỏ tuổi nhất nhân cách. Môn Nam thứ ba nhân cách ẩn giấu rất sâu, bình thường cực ít lộ diện. Chuyện này ta không dám hứa chắc có thể làm được, ngươi tốt nhất sớm có cái thất bại chuẩn bị tâm lý. Bác sĩ Cao bên kia truyền đến tiếng mở cửa, hắn đã trải qua vội vã chạy ra nhà. Ta gặp phải sự tình chỉ có cái kia còn nhỏ nhân cách rõ ràng, bác sĩ Cao, không quản sử dụng phương pháp gì, nhất định phải làm tỉnh lại hắn. Cánh cửa bị va chạm, sau lưng không ngừng phát ra bành bành tiếng, bác sĩ Cao ở điện thoại bên kia cũng nghe được thanh thanh sở sở. Ta cố gắng. Hắn cùng Trần Ca là thông qua Cao Như Tuyết quen biết. Ngay từ đầu hắn chỉ là coi Trần Ca là làm bình thường tâm lý học kẻ yêu thích, về sau Trần Ca xuất thủ nghĩa vụ trợ giúp hắn trị liệu Vương Hân, Môn Nam, cái này khiến hắn đối Trần Ca ấn tượng thay đổi rất nhiều, đồng thời cũng đưa tới hắn một chút nghi hoặc. Nhất là ở Hải Minh trong căn hộ, đêm hôm đó hắn cũng nhìn thấy một chút đồ vật đặc biệt, chỉ bất quá hắn ai cũng không nói, dàn xuống đáy lòng, muốn chính mình tìm ra đáp án. Điện thoại không có cúp máy, bác sĩ Cao lái xe chạy tới Môn Nam vị trí bệnh viện, Trần Ca lưng tựa cửa phòng đau khổ chống đỡ. Ước chừng 2-3 phút về sau, xô cửa thanh âm không có biến mất, càng hỏng bét chính là khoảng cách Trần Ca không xa số 8 phòng bệnh truyền đến xiềng xích hoạt động thanh âm. Cái kia phiến đặc biệt ra cô qua cửa sắt, từ từ dịch ra một cái khe. Một trương trái phải không đối xứng dị dạng khuôn mặt nhìn ra phía ngoài một chút, hắn cái cổ rối dài, mặc bệnh tâm thần bác sĩ áo khoác từ trong nhà đi ra. Gia hỏa này giấu ở trong phòng bệnh. Trần Ca thử qua mở cửa, cũng không thành công. Suy nghĩ kỹ một chút khả năng chính là dị dạng khuôn mặt ở bên trong dở trò quỷ. Nát sọ chú ý nghiêng chống lấy số 3 cửa phòng bệnh, hắn bây giờ có thể dùng chỉ có đao mổ heo. Cái này người chỉ là cái bệnh tâm thần, đối phó hẳn là so nữ y tá muốn đơn giản một điểm, nếu như hắn thực lực rất mạnh, ở thứ 2 phòng bệnh phòng giặt quần áo thời điểm cũng không có đào tẩu cần thiết. Trần Ca nhìn xem dị dạng khuôn mặt, cân nhắc muốn hay không đem hắn cũng nhốt vào trong cửa phòng. Không biết người sống tiến vào phía sau cửa thế giới sẽ phát sinh cái gì. Nếu như hắn dám động thủ với ta, vậy thì thật là tốt dùng hắn tới làm cái thí nghiệm. Càng là thời điểm nguy hiểm, Trần Ca càng là tỉnh táo, hắn nắm chặt đao mổ heo, điều chỉnh nát sọ chú ý vị trí, hình thành một cái điểm tựa. Như thế tiểu tính thân thể của hắn lại không chống đỡ cánh cửa, cửa phòng cũng sẽ không lập tức bị mở ra. Nửa đêm 12 giờ sau đó, dị dạng trên người mặt xuất hiện một chút rượu biến hóa, nét mặt của hắn càng thêm điên cuồng, chống không một đôi tay, không nhanh không chậm hướng Trần Ca đi tới. Có chút không đúng. Trần Ca rất nhạy cảm phát hiện vấn đề, gia hỏa này ở thứ 2 phòng bệnh thời điểm, cầm trong tay lưới búa còn chạy trối chết, có thể vào thứ 3 phòng bệnh về sau, hắn lại dám tay không tới gần cầm lấy lưỡi dao cùng thiết chủ ý Trần Ca. Mèo trắng cũng sù lông lên, mới vừa rồi cùng nữ y tá đánh nhau lúc, nó liền từ Trần Ca trên bờ vai nhảy xuống, quay về dị dạng khuôn mặt nhe răng nhe răng. Đối mặt một người một mèo, dị dạng khuôn mặt biểu hiện cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, cái kia trương tựa như là làm phẫu thuật khuôn mặt, lộ ra nụ cười khó coi. Hắn đi càng ngày càng chậm, giống như gánh vác lấy rất nặng đồ đạc, hai vai chìm xuống, mỗi một bước đều rất gian nan. Cái này tư thế cùng Vương Thanh Long có điểm giống. Đao mổ heo nằm ngang ở trước ngực, Trần Ca không nguyện ý nhất nhìn thấy chuyện xuất hiện. Dị dạng khuôn mặt miệng càng nứt càng lớn, hắn trên lưng nổi lên người thứ hai đầu. Đây chẳng qua là một cái rất bình thường đầu người, chuyện kinh khủng ở phía sau, giống như là ngồi xổm trên mặt đất người từ từ đứng lên, cả người cao gần 2m5 gầy cao quái vật từ dị dạng khuôn mặt phía sau lưng rôi ra. Nó nửa người dưới cùng dị dạng khuôn mặt phía sau lưng tương liên, nửa người trên đụng phải trần nhà, hướng về phía trước cố lượng, giống như một cái đầu người mãng xà đồng dạng vươn hướng Trần Ca. Đây là vật gì? Cho dù có chuẩn bị tâm lý, khi nhìn đến quái vật này thời điểm, Trần Ca vẫn là bị giật nảy mình. Quái vật thân thể gầy cao, phủ lấy kiện dùng áo khoác trắng cắt may vải trắng, từ vải trắng lỗ hổng có thể nhìn ra, quái vật này trên thân thể còn có mặt khác mấy trường chết lặng người trầm mặc khuôn mặt. Nó ngay từ đầu khả năng vóc dáng không cao, không ngừng nhảy ở người sống trên bờ vai, ăn hết một cái người, cuối cùng mới lớn thành như thế. Trần Ca lưu ý đến một điểm, Vương Thanh Long từng dùng một bức họa để diễn tả hắn cùng quái vật quan hệ. Họa bên trong hắn chính mình đứng tại phía dưới, quái vật dẫm trên vai của hắn. Mà trước mắt dị dạng khuôn mặt cùng quái vật quan hệ lại có điểm không tầm thường, quái vật kia là từ hắn phía sau lưng chui ra ngoài, phía sau lưng của hắn cùng quái vật thân thể tương liên. Dị dạng khuôn mặt chính là quái vật bản thân. Còn nói là bọn hắn đạt thành một loại hiệp nghị nào đó cộng sinh ở cùng nhau. Không có nhiều thời gian hơn đi suy nghĩ, dị dạng khuôn mặt dừng ở khoảng cách Trần Ca xa hơn 2 mét địa phương, nhưng hắn trên lưng cái kia gầy cao quái vật đã trải qua rời khỏi Trần Ca đỉnh đầu. Quái vật khuôn mặt cực kỳ bình thường, là loại kia ném vào trong đám người đảo mắt liền sẽ quên loại hình, nhưng ai lại có thể nghĩ đến, cái này phổ phổ thông thông dung mạo xuống dĩ nhiên ẩn giấu đi một cái khủng bố như thế quái vật. Chúng ta tới chơi cái trò chơi đi, ngươi thắng, ta liền bỏ qua ngươi. Ngươi thua, liền đem thân thể của ngươi cho ta. Dị dạng khuôn mặt cùng quái vật miệng đồng thời đang động, thanh âm trực tiếp xuất hiện ở Trần Ca trong đầu, trò chơi tên là xem ai mở miệng trước nói chuyện. Đây thật ra là cái người chơi tất thua trò chơi, bởi vì không có thời gian hạn chế, Vương Thanh Long gặp phải chính là vết xe đổ. Đáp ứng chơi đùa về sau, quái vật sẽ trực tiếp nhảy đến người chơi trên bờ vai, từ từ giày vò đồng hóa hắn. Nếu như nhịn không được mở lời, quái vật liền thắng, một mực ngậm miệng không nói, quái vật vẫn ngồi xổm ở trên bờ vai, trò chơi cũng sẽ không kết thúc. Nhìn xem vải trắng chỗ lỗ hổng lộ ra mấy trương mặt người, cái kia mỗi một khuôn mặt khả năng liền đại biểu một người sống. Muốn chơi trò chơi có thể, bất quá quy tắc cần một lần nữa chế định một cái. Trần Ca mở miệng nói ra, thanh âm mười phần bình tĩnh. Bác sĩ Cao đang đuổi hướng bệnh viện trên đường, hắn làm hết thể cũng là vì kéo dài thời gian. Quái vật dừng ở Trần Ca đỉnh đầu, cách xa nửa mét, gương mặt kia có chút cứng lại, nó tựa hồ chưa từng có gặp được tình huống như vậy. Dừng lại một lát sau, nó quay đầu nhìn về phía dị dạng khuôn mặt, tựa hồ ở hỏi thăm làm như thế nào trả lời. Người bình thường nhìn thấy thứ này không phải hẳn là phát điên thét lên sao? Dị dạng khuôn mặt nụ cười cứng ở trên mặt, hắn cho là mình bị Trần Ca trêu đùa, gào thét, đưa tay chỉ hướng Trần Ca đầu. Quái vật minh bạch dị dạng khuôn mặt ý tứ, gầy cao thân thể hướng phía dưới đè đi, một đôi khô gầy tay chụp vào Trần Ca khuôn mặt, thân thể của nó còn tại không ngừng rỗi dài. Trần Ca nhìn thấy chính mình đem quái vật bức gấp, không những không hoảng hốt, mạch suy nghĩ so vừa rồi còn muốn rõ ràng, quái vật này có yếu một chút. Nó tiến công ta thời điểm, chỉ động nửa người trên, nửa người dưới còn tại dị dạng trên người mặt, nói rõ nửa người dưới của nó rất có thể không cách nào tùy tiện di động. Chắc không được nó sẽ cùng người chơi cái trò chơi này, nếu như nó có thể trực tiếp nhảy đến trên thân người khác, chiếm cứ người thân thể, căn bản không có cần thiết đánh lấy chơi đùa ngụy trang. Trần Ca rút đao trốn tránh, hắn hai mắt lại mười rõ ràng sáng, nó đang di động thân thể. Từ trên người một người nhảy đến một người khác trên người lúc, đoan chừng chính là nó suy yếu nhất thời điểm. Chương 175, lá bài tẩy cuối cùng. Trần Ca một mực bị động trốn tránh, cực kỳ nguy hiểm, rất nhanh bị quái vật đẩy vào góc chết, hắn tựa hồ đã không có đường lui. Ta đồng ý cùng ngươi chơi cái kia trò chơi. Ở tử vong trước mặt, Trần Ca nhượng bộ, hắn đưa di động chứa vào túi áo, nhìn xem rỗi dài đầu người, cứ dựa theo quy tắc của ngươi tới chơi. Trần Ca trước sau thái độ chuyển biến có chút nhanh. Dị dạng khuôn mặt trong lòng còn có nghi hoặc, có điều quái vật kia ngược lại là biểu hiện thập phần hưng phấn. Muốn chơi trò chơi có thể, trước tiên đem đao trong tay ném. Trần Ca là lần đầu tiên từ dị dạng khuôn mặt miệng bên trong nghe được đầy đủ, người này thanh âm có chút đặc biệt, cũng họng giống như làm qua giải phẫu, nghe bén nhọn chói tai. Nếu như trò chơi ta thắng, các ngươi phải bảo đảm ta có thể an toàn rời đi. Trần Ca trong ánh mắt tràn đầy không tín nhiệm, nhìn thấy hắn toát ra ánh mắt như vậy, dị dạng khuôn mặt trong nội tâm lo lắng ngược lại ít một chút, từ cửa cái kia rời đi, thanh đao ném, chờ ngươi thắng trò chơi, ta sẽ nói cho ngươi biết đường đi ra ngoài. Cái trò chơi này người chơi tất thua, nếu như Trần Ca thực chơi cái trò chơi này, loại kia đợi hắn chính là ác mộng bệnh viện tâm thần sinh hoạt. Tốt, ta đồng ý, phía dưới cần ta làm cái gì? Trần Ca đem đao mổ heo ném ở trước người, trôi đao đối với mình phương hướng, hai tay cắm vào túi áo ở trong. Đứng tại chỗ đừng nhúc nhích là được rồi. Dị dạng khuôn mặt đi về phía trước một bước, hắn cùng Trần Ca ở giữa khoảng cách rút ngắn đến 2 mét trong khoảng, từ ta câu nói này nói xong bắt đầu, vô luận ngươi nghe được cái gì, thấy cái gì cũng không thể mở miệng nói chuyện, nếu không tiểu tính ngươi thua. Hắn nhìn chằm chằm Trần Ca, phía sau lưng quái vật còn tại duỗi dài, cái kia trương khuôn mặt bình thường khuôn mặt treo ngược ở Trần Ca trước mắt. Cái này đều không nói lời nào, vậy thì lại đến điểm kích thích hơn. Dị dạng khuôn mặt ngồi ở trên, túi người, quái vật thân thể từ hắn phía sau lưng hoàn chỉnh bò ra ngoài. Quái vật thân cao hơn 3 mét, hai chân không đến 1 mét, đầu cùng chân đều cùng người bình thường đồng dạng, chỉ có chính giữa thân thể, tựa như là rất nhiều người ghép lại ở cùng nhau. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Quái vật thân trên quá dài, chi dưới không ổn định, rời đi dị dạng khuôn mặt thân thể sau, lung la lung lay hướng Trần Ca đi tới. Giữa bọn hắn chỉ có 2 mét khoảng cách, quái vật kia nửa người trên lơ lửng ở Trần Ca trước mặt, nửa người dưới từ từ tới gần. Quái dị còn là sợ hai Trần Ca đổi ý, khô gầy tay nắm lấy bờ vai của hắn, phòng ngừa hắn chạy trốn. Bị như thế một cái quái vật tới gần, Trần Ca cũng có chút khẩn trương, hắn trong đầu đem trước đó kế hoạch tốt động tác lặp lại mấy lần, hai mắt nhìn xem quái vật hai chân. Làm cái kia hai chân đi đến cùng đao mổ heo song song thời điểm, Trần Ca đặt ở trong túi tay đột nhiên rút ra, trên người hắn còn có một cái đồ đạc 100% có thể đối ma quỷ tạo thành tổn thương. Bén nhọn ngòi bút đâm vào quái vật hốc mắt, bởi vì dùng sức quá mạnh, bị trong suốt băng dán bao khỏa 5-6 tầng cán bút trực tiếp vỡ vụn. A. Nửa cái bút chui vào quái vật hốc mắt, thân thể của nó giống như rắn búng ra, hiển nhiên nhận lấy thương tổn không nhỏ. Hải Minh nhà trọ Trần Ca trong lúc vô tình dùng tiểu tiểu đánh tới hướng kính quỷ, chính là từ kính quỷ trên người kéo xuống một miếng thịt, lúc kia Trần Ca liền hiểu một sự kiện, ma quỷ chính mình là đối phó ma quỷ trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp. Sử dụng bút tiên tàng thân bút bi là hắn đã sớm kế hoạch tốt sự tình, tại quái vật mất khống chế thời điểm, Trần Ca rút ra bút bi, hướng về phía trước ngã nhào. Hắn chủ động xuất thủ, chiếm cứ tiên cơ, các loại dị dạng khuôn mặt kịp phản ứng, Trần Ca đã trải qua bắt lấy trước người đao. Hắn ném đao thời điểm kỳ thật liền nghĩ tốt hết thảy, trôi đao nhắm ngay chính mình, ở đen kịt hành lang bên trong, dị dạng khuôn mặt rất khó chú ý tới những chi tiết này. Trở tay cầm đao, Trần Ca nhắm ngay quái vật yếu ớt nhất hai chân liền chặt xuống dưới. Tối nay hắn thần kinh một mực căng cứng, tất cả tâm tình tiêu cực đều tại thời khắc này phát tiết đi ra. Mỗi một đao xuống dưới, quái vật thân thể đều sẽ tiêu giảm một tia. Đao mổ heo hiệu quả quá yếu, không có cách nào trực tiếp phế bỏ quái vật này, chờ nó tỉnh táo lại, thế cục như cũ gây bất lợi cho ta. Trần Ca cấp tốc tỉnh táo lại, đao mổ heo phế không được quái vật, nhưng là có thể phế bỏ mang quái vật người. Hắn cầm trong tay đao mổ heo, quay đầu nhìn về phía đứng tại ngoài hai thước dị dạng khuôn mặt. Đây là ánh mắt gì? Dị dạng khuôn mặt không đối xứng gương mặt gạt ra một cái khó coi biểu lộ, hắn cảm giác lịch sử lại muốn một lần lặp lại. Chính là ngươi. Trần Ca nâng đao vọt tới thời điểm, dị dạng khuôn mặt đã trải qua quay người đạp một mạch mà thành, quay đầu hướng thang lầu chạy tới. Dị dạng khuôn mặt liều mạng chạy trốn, Trần Ca cầm lấy đao mổ heo một mặt sát khí điên cuồng đuổi theo, cái kia con mắt bị bút tiên đâm mù quái vật đi theo phía sau cùng, giống như loài rắn đồng dạng trên mặt đất núp đích, tốc độ cũng rất nhanh. Ba người tạo thành một loại quỷ dị cân bằng, từ lầu 1 chạy đến lầu 4. Tiến vào lầu 4 hành lang sau, Trần Ca thoáng hãm lại tốc độ. Dị dạng khuôn mặt tựa hồ là có mục đích muốn đem hắn hướng cái phương hướng này dẫn. Trải qua cái khác mấy cái tầng lầu thời điểm, dị dạng khuôn mặt đều không có chuyển biến, rất rõ ràng là thẳng đến lầu 4 mà đến. Hắn là muốn từ cái kia phiến cửa sắt chạy trốn tới cái khác phòng bệnh. Không có khả năng a, gia hỏa này tựa hồ chỉ có ở thứ 3 phòng bệnh bên trong mới có thể thúc đẩy quái vật. Trần Ca trong nội tâm rõ ràng, thứ 3 phòng bệnh đối với mấy cái này bệnh tâm thần đến nói là một cái phi thường chỗ đặc thù. Từ mọi phương diện đến nói cũng là như thế, bọn hắn hẳn là sẽ không chủ động rời đi mới được. Tốc độ lần nữa chậm dần, ở nhanh muốn chạy ra thứ 3 phòng bệnh thời điểm, dị dạng khuôn mặt rốt cục dừng bước, hắn lớn tiếng gọi, cả khuôn mặt cũng thay đổi hình. Nghe được dị dạng khuôn mặt thanh âm, hai bên trong phòng bệnh bò ra ngoài hai nam nhân, hai người bọn họ trên người có tổn thương, chính là Hứa Đồng cùng mắc có ảo chi chứng bệnh nhân. Nếu như chỉ là ba người tập hợp một chỗ, Trần Ca cũng không phải rất sợ hãi. Mấu chốt là Hứa Đồng cùng mặt khác người bệnh nhân kia, phía sau lưng của bọn hắn lên cũng có một cái quái vật đang ở từ từ hướng ra phía ngoài duỗi người ra. Thứ ba phòng bệnh mỗi một cái bệnh nhân đều bị quái vật phụ thân. Quan hệ giữa bọn họ, nhưng muốn so với lúc trước Trương Bằng cùng Kính Quỷ hòa hợp rất nhiều, đây không phải dấu hiệu tốt. Thứ ba phòng bệnh bên trong có 9 cái bệnh nhân, bỏ đi Vương Thanh Long bên ngoài, tối nay Trần Ca rất có thể muốn đối mặt 8 cái tương tự quái vật, thậm chí còn khả năng tồn tại so loại quái vật này càng kinh khủng đồ vật. Gầy cao thân thể từ bệnh nhân phía sau lưng chui ra, Trần Ca bị 3 cái quái vật vây vào giữa. Đừng sợ, rất nhanh ngươi liền sẽ biến giống như chúng ta. Dị dạng khuôn mặt kéo lấy mặt khác 2 cái bệnh nhân, chạy ra thứ 3 phòng bệnh, hắn đem thứ 2 phòng bệnh cùng thứ 3 phòng bệnh chính giữa cái kia phiến cửa sắt khóa lại, đoạn tuyệt Trần Ca đường lui. Đứng tại lầu 4 trong hành lang, Trần Ca tựa hồ đã không có lật bàn hy vọng, 3 cái quái vật ngăn chặn tất cả lối ra, bọn hắn một chút tới gần, ngay cả tự sát cơ hội đều sẽ không lưu cho hắn. 3 sao khủng bố cảnh tượng với ta mà nói còn là rất miễn cưỡng một điểm. Trần Ca tựa ở trên vách tường, từ thiếp thân trong túi lấy ra một cái thuốc thít bánh kẹo, đây là ta cuối cùng một lá bài tẩy, sử dụng đi qua, không quản kết quả như thế nào, đều muốn nghĩ biện pháp rời đi. Há miệng đem thuốc thít bánh kẹo nuốt vào trong miệng, Trần Ca có thể cảm nhận được vô tận oán niệm cùng khí tức âm lãnh truyền khắp toàn thân, giống như bị người từ phía sau lưng ôm ấp. Màu đen tóc dài như là thủy triều đập vách tường, vô cùng tà ác khí tức đang thức tỉnh. Trương Nhã người mặc áo đỏ từ Trần Ca cái bóng bên trong đi ra. Tháng 8 rất cảm ơn đạo hữu Mị Dù Hạ, chưa đặt tên, Đức Hà đã ném phiếu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, nhớ tới A. Tinh xảo khuôn mặt ở huyết y gì làm nổi bật xuống lộ ra vô cùng trăng xám, tóc đen lật qua lật lại, Trương Nhã đứng tại Trần Ca trước mặt, hai tấm khuôn mặt chỉ cách lấy không đến 30cm xa. Lạnh buốt thấu xương khí tức xuyên thấu làn da. Trần Ca bờ môi phiếm tử, thân thể như rơi vào hầm băng. Không sợ trời không sợ đất hắn, lúc này dĩ nhiên sinh ra một tia ý lui, hắn muốn trốn về sau tránh, thế nhưng là thân thể lại không nghe chỉ huy. Viên kia thuốc thít bánh kẹo tựa như là một cái chạy xuôi sông băng, đông kết hắn mỗi một đầu mạch máu. Trong cơ thể có oan hồn đang gào khóc, âm khí từ hướng nội bên ngoài quấn lên khiêu động trái tim, phảng phất một đôi lạnh buốt tay nắm lấy hắn trái tim. Trần Ca cơ hồ muốn hít thở không thông. Lệ quỷ bánh kẹo cũng không phải là ăn ngon như vậy. Trương Nhã từ từ gần sát, tản mát ra lạnh buốt khí tức căm sâm, cuối cùng dừng ở Trần Ca trước mắt. Kia là một trương không có nhiệt độ khuôn mặt, đẹp đến nỗi kinh tâm động phách, đẹp đến nỗi Trần Ca lông tơ dựng ngược. Tiết hầu không phát ra được thanh âm nào, bánh kẹo đã trải qua hòa tan, Trần Ca cảm thấy trong cơ thể có một cái oan hồn ở tán loạn, hắn nhìn xem cùng mình chỉ có 5-6cm xa Trương Nhã, chân nhỏ không tự chủ được bắt đầu run lên. Điều này cùng ta nghĩ không giống a. Người đó đến ngăn lại nàng. Có lẽ là Trần Ca lệ quỷ chiếu cố người xưng hào có tác dụng, cái kia bị bút tiên đâm mù một con mắt quái vật, tràn ngập lửa giận bò hướng hắn. Dài nhỏ thân thể như là cự mãng uốn lượn mà đến, nó khô gầy hai tay bắt lấy Trần Ca bả vai, nửa người dưới cong lên tựa hồ là chuẩn bị nhảy đến Trần Ca trên vai. Hai vai truyền đến đau đớn, nhìn xem quái vật giữ tợn khuôn mặt, Trần Ca hồi báo nó một cái ánh mắt cảm kích. Cảm kích. Có thể là bởi vì chính mình làm vì quái vật tôn nghiêm bị dẫm đạp. Viên kia treo cao đầu người triệt để nổi điên, nó vô tình đối địch với Trương Nhã, chọn lựa một phương hướng khác hướng Trần Ca cái cổ tắt tới. Văn mèo bệnh trạng đầu người, há to miệng, vọt tới Trần Ca nửa mét trong khoảng lúc, liền ngừng lại. Không phải nó không muốn tiếp tục tiến công, mà là trong bóng tối từng cây nhiễm vết máu tóc dài rìm chặt thân thể của nó. Quái vật phát ra một tiếng gào thét, oán độc chằm chằm vào Trương Nhã, nó không muốn trêu chọc Trương Nhã, nhưng cái này cũng không đại biểu nó sợ hãi Trương Nhã. Ba cái quái vật lẫn nhau khai thông. Đồng thời từ ba phương hướng vây công mà tới. Trần Ca không rõ ràng Trương Nhã muốn làm gì, hắn chỉ là nhìn thấy Trương Nhã sắc mặt âm trầm xuống, tóc đen đâm vào quái vật thân thể, mảnh khảnh cánh tay bắt lấy quái vật đầu, đem hắn đập ầm ầm ở trên vách tường. A, đây là quái vật kia tối nay lần thứ hai phát ra tiếng kêu thảm, lần trước là nó bị Trần Ca dùng bút tiên đâm mù con mắt thời điểm. Quá tàn nhẫn. Trương Nhã cùng quái vật động thủ về sau, Trần Ca cảm giác trên người ý lạnh yếu bớt rất nhiều. Hắn tranh thủ thời gian bước ra hướng về sau. Trong thân thể oan hồn tiếng gào đã trải qua yếu bớt, theo viên kia bánh kẹo không ngừng hòa tan, một tia lạnh buốt gì đó tràn vào song đồng, Trần Ca thị lực lần nữa nhận được tăng lên, hắn trong bóng đêm xem đồ đạc cũng càng ngày càng rõ ràng. Ba cái quái vật cùng Trương Nhã chiến đấu, nàng một bộ áo đỏ, oán hận cùng lửa giận cháy hừng hực, tựa hồ là muốn xé xác quái vật lại toàn bộ ăn hết. Sau mười mấy phút, trong hành lang biến thành nghiêng về một phía hành hạ. Giết. Quái vật trên người xuất hiện từng đạo vết thương. Những này gầy cao quái vật nửa người dưới cùng người dính liền nhau thời điểm mạnh nhất, từ người sống bả vai nhảy rơi sau thực lực bản thân liền sẽ yếu bớt, hiện tại tiểu tính chiếm cứ về số lượng ưu thế, cũng không làm gì được Trương Nhã. Thực lực chênh lệch như thế lớn. Gầy cao quái vật là Trần Ca thấy qua kinh khủng nhất ma quỷ, nguyên bản hắn cho rằng quái vật này thực lực sẽ cùng Trương Nhã không phân cao thấp, không nghĩ tới hắn còn đánh giá thấp Trương Nhã. Có thể ở màu đen trong điện thoại di động nắm giữ chuyên môn giao diện, quả thật không tầm thường. Lặng lẽ lui về phía sau, Trần Ca nắm chặt đao mổ heo, không có chút nào thả lỏng. Tây ngoại ô học viện tư thục nhiều nhất chỉ là một cái 3 sao khủng bố cảnh tượng, thậm chí nó rất có thể chỉ là một cái 2 sao khủng bố cảnh tượng. Trương Nhã làm vì Tây ngoại ô học viện tư thục bên trong lệ quỷ, lại có thể hành hạ đến chết 3 sao khủng bố cảnh tượng bên trong gầy cao quái vật, chuyện này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, thứ 3 phòng bệnh bên trong hẳn là ẩn giấu có so gầy cao quái vật tồn tại càng khủng bố hơn. Thứ 3 phòng bệnh là 3 sao khủng bố cảnh tượng, màu đen điện thoại cho ra đánh giá như vậy, nhất định có đạo lý riêng. Bệnh này trong nội viện đoán chừng cũng có áo đỏ cấp bậc ma quỷ, thậm chí không chỉ một. Trần Ca càng nghĩ càng thấy đến không đúng, cánh cửa kia vừa đến đêm khuya tiểu ở phòng bệnh bên trong mở ra, đã nhiều năm như vậy, theo lý thuyết toàn bộ phòng bệnh hẳn là đã sớm hóa thành quỷ mới được, là những quỷ quái kia toàn bộ rời đi, còn nói là bọn hắn từ bên trong cửa sau khi ra ngoài, lại bị thứ gì ăn hết. Hướng bốn phía liếc nhìn, cùng loại với lầu một hành lang trong vách tường tơ máu, không biết lúc nào sau xuất hiện ở lầu 4. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động hướng Trương Nhã vị trí lan tràn. Không tốt lắm a. Trần Ca thân thể đã trải qua khôi phục, Trương Nhã tặng hắn bánh kẹo là dùng một cái oan hồn làm thành, mới vừa ăn hết viên kia bánh kẹo lúc hắn lạnh cả người không cách nào di động, chờ đến bánh kẹo hoàn toàn hòa tan về sau, bánh kẹo bên trong oan hồn liền bị âm đồng hoàn mỹ hấp thu hết, Trương Nhã đồng thời không nghĩ thông qua loại phương thức này tổn thương hắn. Thứ 3 phòng bệnh bên trong còn có những vật khác. Nói không chừng chân chính quái vật chính là cái này cao ốc bản thân. Trần Ca cầm lấy đao mổ heo hướng về phía trước chạy đi, hắn còn chưa đi mấy bước, điện thoại di động trong túi bỗng nhiên chuyển ra bác sĩ cao thanh âm. Trần Ca, ta tìm tới Môn Nam. Điện thoại một mực không có cúp máy, bác sĩ cao nghe Trần Ca động tĩnh bên này, ý thức được tình huống nguy cơ, hắn tốc độ cao nhất chạy tới bệnh viện. Tốt, ngươi đưa di động cho hắn. Trần Ca dừng bước lại, Môn Nam là cả kiện chuyện trung tâm, là cái thứ nhất trông thấy Môn người, cũng là đóng cửa mấu chốt. Ta là Môn Nam. Cảm ơn ngươi lần trước. Đừng nói những cái kia hư, ta biết trong thân thể ngươi còn ẩn giấu đi một cái ấu niên kỳ nhân cách, ngươi hẳn là có biện pháp tỉnh lại hắn. Trần Ca bên này thế cục khẩn trương, bởi vì Trương Nhã xuất hiện, thứ 3 phòng bệnh bên trong có thứ cực kỳ đáng sợ đang thức tỉnh. Ngươi có phải hay không hiểu lầm rồi? Ta như thế nào không biết mình trong thân thể còn ẩn giấu có những người khác cách? Hắn ưu ở trong thân thể của ngươi. Trần Ca thanh âm biến lớn, ngươi là ở bệnh viện tâm thần bên trong xuất sinh. Ngươi hải nhi kỳ hạn là ở bệnh viện tâm thần bên trong vượt qua, ta không biết đoạn trải qua này đối ngươi tương lai trưởng thành tạo thành ảnh hưởng gì, khả năng ngươi cũng đang cực lực né tránh, nhưng có nhiều thứ không phải né tránh sau nó liền không tồn tại. Ngươi đang nói cái gì? Môn Nam thanh âm không giống như là nói dối, tốt ta, tiêu tính ta là ở bệnh viện tâm thần lớn lên, nhưng hải nhi kỳ hạn ký ức ai còn sẽ nhớ kỹ. Hải nhi hệ thần kinh phát dục cấp tốc, sinh lý trên kết cấu biến hóa sẽ dẫn đến ký ức không ổn định. Có rất ít người còn có thể nghĩ lên hải nhi thời kỳ ký ức. Bác sĩ Cao đứng tại góc độ khách quan nói, bất quá bộ phận này ký ức cũng không phải là thất lạc, mà là nội ẩn ở trong đầu. Tỉnh lại những ký ức này, nói không chừng có thể tỉnh lại cái kia ấu niên kỳ nhân cách. Tỉnh lại ký ức. Trần Ca lật qua lật lại túi áo, lấy ra từ trong phòng viện trưởng làm việc tìm tới tấm hình kia, chụp ảnh sau gửi đi cho bác sĩ Cao. Môn Nam, nhìn xem tấm hình này, đây chính là mẫu thân ngươi đã từng ở qua phòng bệnh. Suy nghĩ một chút thứ 3 phòng bệnh phòng số 3, suy nghĩ lại một chút cái kia phiến ngăn tại ngươi cùng mẫu thân ngươi ở giữa cửa phòng.